Chương 24, bắt cường cuộc thi xếp hạng ngày thứ 2, Thanh Dương Võ Viện bắt cường cuộc thi xếp hạng sắp bắt đầu. Trên quảng trường vẫn như cũ là đứng đầy người, bọn hắn cũng đang thảo luận lần này cuộc thi xếp hạng đến tuột cùng ai có thể đoạt được đứng đầu bảng. Trong đó Liêu Thành tiếng hô tối cao, cũng có một chút thanh âm là ủng hộ Thiên Viện ba người khác, dù sao bọn hắn so Liêu Thành nhập học phải sớm. Trương Lăng tiến lên tuyên bố, lần này tham gia bắt cường cuộc thi xếp hạng học sinh như sau: Thiên Viện, 4 người, Liêu Thành, Trương Song, Tế Cốc Vũ, Diệp Đồng. Hai viện, 2 người, Cao Bằng, Hạ Phàm. Ba viện, 2 người, Lâm Tiểu Mục, Tiêu Hương. 8 người song song đứng tại trên đài chờ đợi lấy bước kế tiếp chỉ thị. Bọn hắn cũng không biết đối thủ lần này đến tột cùng như thế nào chọn lựa. Trương Lăng quay đầu hướng viện trưởng Vương Huyền Chi hỏi thăm, Vương Huyền Chi ra hiệu hắn ngồi xuống, sau đó mình đứng dậy. Vương Huyền Chi đi vào trước sân khấu, dùng một loại cực kỳ bình tĩnh ngữ khí nói ra, lần này bắt cường cuộc thi xếp hạng khai thác hình thức rút thăm tiến hành. Vương Huyền Chi vung tay lên một cái, đám người trước người liền xuất hiện 8 cái ngọc bài. Cái này 8 cái ngọc bài phân biệt bay đến 8 người trước người. Các ngươi đem tự thân võ thế quán thâu đến ngọc bài bên trong, trên ngọc bài liền sẽ hiện ra các ngươi tương ứng số lượng. Từ 1 tới 4 dựa theo trình tự tiến hành tỉ thí. Sau đó thắng được 4 người cùng bại trận 4 người đem chia làm 2 tổ, tiếp tục tiến hành tỉ thí, từ đó cuối cùng bài xuất đem đối ứng thứ tự. Vương Huyền Chi nói bổ sung. Đám người nghe vậy bắt đầu đem tự thân võ thế hướng ngọc bài bên trong chuyển vận. Lâm Tiểu Mục nhìn qua trên ngọc bài hiện hiện 4 trong lòng thoáng có chút may mắn, dạng này nàng liền có thể chuẩn bị thêm một ít thời gian. Không phải cái thứ nhất liền lên trận, nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương. Phía dưới ngọc bài số lượng là 1, lên đài tiến hành tỉ thí. Vương Huyền Chi dứt lời liền ngồi về chỗ ngồi của mình. Tiêu Hưng đi tới Lâm Tiểu Mục bên người, đại sư tỷ, cuộc tỉ thí này qua đi, chúng ta ba viện liền thừa ngươi một người, phải cố gắng lên a. Đừng nói đủ rũ lời nói, tin tưởng mình. Lâm Tiểu Mục vỗ vỗ Tiêu Hưng bả vai khích lệ nói. Tiêu Hưng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết mình thực lực, sở dĩ có thể tấn cấp vẫn là có một bộ phận lớn vận khí tồn tại. Tiêu Hưng lên đài, đứng đối diện chính là một nữ tử, cầm trong tay song truy thủ, toàn thân áo đen, tựa như là một qua lại trong bóng tối thích khách. Thiên Viện, Diệp Đồng. Nữ tử thanh âm mang theo băng lãnh nói. Ba viện, Tiêu Hưng. Tiêu Hưng đồng dạng báo lên danh hào của mình, mặc dù hắn biết mình trận chiến này thất bại, nhưng vẫn là muốn đánh lên đánh, không thể yếu đi ba viện khí thế. Tiêu Hưng vừa mới chuẩn bị hướng về phía trước dập chân, thế nhưng là Diệp Đồng đã biến mất tại trước mắt mình. Tiêu Hưng chỉ cảm thấy sau lưng mình có một đôi băng lãnh lưỡi dao tại chống đỡ lấy thân thể của mình. Tiêu Hưng mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, loại thực lực này quá kinh khủng. Tiêu Hưng bất đắc dĩ lắc đầu nhỉ nó nói, đây chính là trên lệ sao? Ta nhận thua. Diệp Đồng thu hồi chủy thủ chậm rãi xuống đài. Lâm Tiểu Mục tại dưới đài cũng tại cẩn thận quan sát đến Thiên Viện mỗi người phương thức chiến đấu, Diệp Đồng không hề nghi ngờ là trong 4 người đáng sợ nhất một người. Sở dĩ đáng sợ nhất, không phải là bởi vì Diệp Đồng thực lực mạnh bao nhiêu, nếu bàn về thực lực, Liêu Thành so Diệp Đồng là muốn mạnh hơn không ít, duy chỉ có Diệp Đồng càng giống là một cái thích khách. Trên chiến trường, một đối một từng đôi chém giết thời điểm, không ai hy vọng đối thủ của mình là một thích khách hình võ giả, kia không thể nghi ngờ sẽ cho chiến cuộc mang theo rất nhiều không xác định nhân tố. Sau đó tỉ thí còn tại tiến hành. Trận thứ 2 tỉ thí, Thiên Viện Tề Cốc Vũ đối hai viện Cao Bằng. Tề Cốc Vũ vũ khí để Lâm Tiểu Mục rất là cảm thấy hứng thú. Hắn lúc trước trong trận đấu cũng chưa từng dùng qua. Một cây quạt. Cây quạt lúc nào cũng có thể dùng để chiến đấu, Lâm Tiểu Mục nghĩ thầm. Thế nhưng là sau đó phát sinh một màn để Lâm Tiểu Mục giật nảy cả mình. Chỉ gặp Tề Cốc Vũ dáng người linh động, như là nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp. Cây quạt trong tay của hắn biến hóa đa đoan, khi thì như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng Cao Bằng yếu hại, khi thì như tấm chắn ngăn trở Cao Bằng công kích. Cây quạt trong tay hắn tung bay, như là một đóa nở rộ đóa hoa, mỗi một lần huy động đều mang khí thế bén nhọn. Động tác của hắn ưu nhã mà trôi chảy, phản phất tại diễn dịch một trận hoa lệ vũ đạo. Cứ việc Cao Bằng thân hình uy mãnh, quyền pháp cương mãnh hữu lực, nhưng ở Tề Cốc Vũ cây quạt trước mặt lại nhiều lần gặp khó. Tề Cốc Vũ hoặc phiến ra trận trận kinh phong, hoặc dùng nan quạt đánh Cao Bằng yếu hại, cái này khiến Cao Bằng không ngừng kêu khổ. Không hề nghi ngờ, cây quạt tại Tề Cốc Vũ trong tay trở thành một kiện chí mạng vũ khí, để Cao Bằng lâm vào vĩnh viễn bị động bên trong. Tề Cốc Vũ cuối cùng nhẹ nhõm cầm xuống tràng thắng lợi này. Lâm Tiểu Mục trong lòng cũng không khỏi cảm khái nói, không hổ là Thiên Viện a, quả nhiên không phải người bình thường có thể tương đương. Chủ tọa phía trên, Chu Diễn cùng Vương Huyền Chi nói ra, cái này Tề Cốc Vũ có chút đồ bật a, võ thần các bên trong còn chưa từng thu nhận sử dụng qua hữu dụng cây quạt làm vũ khí võ giả. Vương Huyền Chi hồi đáp, ta cảm thấy Tề Cốc Vũ có thể vì võ thần các khai sáng cái tiền lệ. Chu Diễn hừ lạnh một tiếng, vậy phải xem hắn về sau có hay không thực lực kia. Tiếp theo trận thứ 3 tỉ thí, do trời viện Liêu Thành giao đấu hai viện Hạ Phàm. Hạ Phàm vốn còn nghĩ mình có thể rút đến ba viện cái kia Lâm Tiểu Mục, dù sao dạng này mình còn có cơ hội lên trước. Thế nhưng là ai có thể đoán được, mình rút đến lại là Thiên Viện Liêu Thành, cái này không hề nghi ngờ còn không có lên đài, mình liền đã bại. Mà theo tỉ thí bắt đầu, mọi người dưới đài chỉ gặp trên đài kiếm quang bốn phía, tránh đám người căn bản thấy không rõ lắm xảy ra chuyện gì. Đợi cho kiếm quang tiêu tán về sau, chỉ có thấy được Hạ Phàm đã nằm ở trên mặt đất, mà Liêu Thành đã đeo kiếm đi xuống đài. Không hổ là vừa vào học liền trở thành chúng ta đại sư huynh Liêu sư huynh a, một trận này hoa mỹ kiếm ảnh thật đúng là xinh đẹp. Tề Cốc Vũ đi vào Liêu Thành bên người cười giỡn nói, đi đi đi, đi một bên, nhìn thấy ngươi một cái đại lao ra cầm cây quạt múa múa đi, ta đã cảm thấy buồn nôn. Liêu Thành đối nói, ai, lời này của ngươi nói cũng có chút đả thương người đi. Tề Cốc Vũ mặt mũi tràn đầy không muốn, ta cảm thấy Liêu sư huynh đã nói đủ về chuyện. Một bên Diệp Đồng băng lãnh thanh âm truyền đến, làm sao ngay cả ngươi cũng dạng này. Tề Cốc Vũ giờ phút này cảm giác tứ cố vô thân, các ngươi đều nhằm vào ta. Trương Song đi vào Tề Cốc Vũ bên cạnh, vỗ vỗ Tề Cốc Vũ bả vai. "Không có việc gì, ta ủng hộ ngươi." Tề Cốc Vũ khôi phục bình thường thần thái, nói với Trương Song, "Cái này ba viện Lâm Tiểu Mộc thế nhưng là cái cọng rơm cứng, ngươi cẩn thận ứng đối." Liêu Thành cũng ở một bên nhắc nhở, "Lâm Tiểu Mộc có chúng ta thiên viện thực lực." Trương Song mặt mũi tràn đầy không có vấn đề nói, "Yên tâm được rồi, coi như thua, ta cũng có thể vớt cái hàng năm, vấn đề không lớn." Lâm Tiểu Mộc tại dưới đài điều chỉnh tốt hô hấp của mình, giờ này khắc này đã đến phiên cuộc tỷ thí của nàng buổi diễn. Lâm Tiểu Mộc đi lên đài, nàng giờ phút này áp lực vẫn là rất lớn. Dù sao tám người bên trong chỉ còn lại một người làm đối thủ của nàng. Thiên viện, Trương Song. Hô. Lâm Tiểu Mộc thở phào một hơi. Ba viện, Lâm Tiểu Mộc. Chương 25, giấu giếm huyền cơ, Tiểu Trương Phi đao Lâm Tiểu Mộc tay cầm Hắc Long Thương vô thanh nhìn chăm chú lên Trương Song. Trương Song cũng không phải là một cái cỡ nào khỏe mạnh người, nhưng là vũ khí của hắn thật là lộ ra như thế bột. Trương Song trong tay cầm một thanh khổng lồ thiết truy, toàn thân màu trắng bạc, cái khác cũng không có cái gì chỗ đặc thủ, liền vẹn vẹn một thanh thiết truy mà thôi. Lâm Tiểu Mộc, hy vọng chúng ta cuộc tỷ thí này có thể đánh nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly. Trương Song mở miệng nói. Lâm Tiểu Mộc là một cái duy nhất không phải thiên viện người, nhưng lại thực lực đạt được thiên viện đám người công nhận. Cũng chỉ có cùng Lâm Tiểu Mộc tỷ thí, thiên viện mọi người mới có thể toàn lực ứng phó, nếu không giống những người khác, một chiêu dây mất, cũng quá không có ý nghĩa. Lâm Tiểu Mộc nắm chặt Hắc Long Thương, ánh mắt kiên định, nàng đứng bình tĩnh tại tỷ thí trên đài, phản phất cùng chung quanh ồn ào náo động ngăn cách. Hắc Long Thương lóe ra hàn quang, để lộ ra một luồng áp lực vô hình. Trương Song trong tay nắm chặt thiết truy, cơ bắp căng cứng, tản mát ra mãnh liệt đấu trí. Hắn nhìn chăm chú Lâm Tiểu Mộc, trong lòng tràn đầy khiêu chiến dục vọng. Chiến đấu bắt đầu, Lâm Tiểu Mộc giống như quỷ mị cấp tốc di động, dưới đài Diệp Đồng thấy cảnh này, cũng không khỏi đến cảm thán nói Lâm Tiểu Mộc tốc độ nhanh chóng. Hắc Long Thương tại Lâm Tiểu Mộc trong tay nhanh như tia chớp vung dậy. Mỗi một lần xuất kích đều mang uy hiếp chí mạng, bức bách Trương Song phòng ngự. Trương Song dùng hết toàn lực cơ thiết truy, ý đồ ngăn cản Lâm Tiểu Mộc công kích. Nhưng Lâm Tiểu Mộc tốc độ cùng kỹ xảo để hắn đáp ứng không xuể, chỉ có thể không ngừng lùi lại. Lâm Tiểu Mộc trong lòng âm thầm cổ động, nàng phải dùng một trận chiến này chứng minh thực lực của mình. Đây là nàng lần thứ nhất cùng trời viện học sinh giao thủ, nàng đồng thời cũng muốn hướng Thanh Dương Võ Viện chứng minh, không phải thiên viện võ giả, cũng chưa chắc sẽ yếu. Trong ánh mắt của nàng thiêu đốt lên đối thắng lợi khát vọng, mỗi một lần công kích đều càng phát ra lăng lệ. Trương Song cảm nhận được áp lực, nhưng hắn không chịu tùy tiện yếu thế. Hắn cắn chặt răng, dùng hết lực khí toàn thân cùng Lâm Tiểu Mộc đối kháng. Thiết truy cùng Hắc Long Thương va chạm phát ra tiếng vang trầm nặng, phảng phất là trong hai người tâm đấu trí của mình. Trên đài bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, hô hấp của hai người đều trở nên dồn dập lên. Bọn hắn không ai nhường ai, đều bởi vì thắng lợi của mình mà chiến. Rốt cục, Lâm Tiểu Mộc tìm được Trương Song sơ hở. Nàng đống nhiên quét ra Hắc Long Thương, thẳng bức Trương Song hạ bàn. Trương Song quá sợ hãi, ý đồ nghiêng người tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. Hắc Long Thương vòng qua Trương Song thiết truy phòng ngự, thẳng quét Trương Song hai chân, bởi vì Hắc Long Thương vô thanh cường lực công kích, Trương Song đã mất đi cân bằng, té ngã trên đất. Lâm Tiểu Mộc cũng không có dừng lại công kích, tiếp tục cơ Hắc Long Thương, không cho Trương Song bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Trương Song giơ tay lên bên trong thiết truy hoành cản trước người, chặn Lâm Tiểu Mộc công kích. Sau đó Trương Song tại thiết truy tay cầm dưới đáy rút ra một thanh cực kỳ ẩn nấp phi đao, bắn về phía Lâm Tiểu Mộc. Lâm Tiểu Mộc phản ứng cực nhanh, nghiêng người né tránh, phi đao đâm thẳng chủ tọa phía trên Vương Huyền Chi. Vương Huyền Chi vẹn vẹn đưa tay, liền dùng hai ngón kẹp lấy hướng mình bay tới phi đao. Một bên Chu Diễn cười nói, thanh này phi đao có chút âm hiểm a. Trên đài, Lâm Tiểu Mộc cầm trong tay Hắc Long Thương đánh bay Trương Song thiết truy trong tay, thiết truy đánh tới hướng một bên, giơ lên một mảnh bụi đất. Sau đó mũi thương thẳng đến Trương Song cằm. Trương Song vội vàng nhấc tay nói, nhận thua, nhận thua, đánh không lại đánh không lại. Trận này kịch liệt tỉ thí cuối cùng kết thúc, Lâm Tiểu Mộc đứng tại trên đài, thở hổn hển. Trong lòng của nàng tràn đầy kiên kỵ, vừa rồi Trương Song rút ra thiết truy bên trong cất giấu phi đao thời điểm, Lâm Tiểu Mộc chỉ là bản năng né tránh, may mắn kịp thời, nếu không mình khả năng như vậy bị thua. Nhưng cùng lúc Lâm Tiểu Mộc cũng đối Trương Song thực lực cảm thấy khâm phục, không hổ là thiên viện. Trương Song đứng dậy mặt hướng chủ tọa ngượng ngùng nói, cái kia, viện trưởng, không có ý tứ à, ta không phải cố ý. Vương Huyền Chi đem phi đao ném về phía Trương Song, hảo hảo lợi dụng, tương lai có thể trở thành một đại sát khí. Trương Song tiếp vào phi đao, đem nó thả lại chỗ cũ. Hắn đi vào Lâm Tiểu Mộc bên người vụng trộm cùng Lâm Tiểu Mộc nhỏ giọng nói ra, ta chờ ngươi đánh bại Liêu Thành. Lâm Tiểu Mộc hơi kinh ngạc, ngươi đợi ta đánh bại Liêu Thành làm gì? Chẳng lẽ lại hai người có khúc mắc? Thế nhưng là Trương Song sau khi nói xong, liền trực tiếp cùng không có chuyện người giống như chạy hướng lên trời viện bên kia. Hoàn toàn không có bởi vì một trận tỉ thí thất bại từ đó cảm thấy thất lạc không cam lòng bộ dáng. Lâm Tiểu Mộc cũng lười đi truy đến cùng cái gì, mặc kệ nó, mình còn muốn trở về hảo hảo điều chỉnh nghỉ ngơi đâu. Bất quá trước đó, Lâm Tiểu Mộc chuẩn bị đi trước đem mình tiến vào tứ cường cái tin tức tốt này nói cho sư phụ. Tiệm thợ rèn. Tần Hành không biết ở nơi nào lại là một cái ghế nằm, đặt ở tiệm thợ rèn ở giữa, ở phía trên nhàn nhã nằm. Sư phụ, nhớ ta không? Lâm Tiểu Mộc vào cửa liền hô. Tần Hành tại trên ghế nằm nghiêng đầu nhìn xem Lâm Tiểu Mộc, lúc này mới mấy ngày, nghĩ ngươi làm gì? A. Sư phụ nói như vậy thật đúng là đả thương đệ tử trái tim. Lâm Tiểu Mộc che lấy vị trí trái tim ra vẻ đau lòng nói. Tỷ thí bị đào thải rồi. Tần Hành hỏi. Lâm Tiểu Mộc trong nháy mắt khôi phục bình thường, hai tay chống nạnh kiêu ngạo nói, làm sao có thể? Ta là ai? Ta thế nhưng là Lâm Tiểu Mộc. Ta làm sao lại bị đào thải a? Ta hiện tại đã tiến vào tứ cường. Mới tứ cường mà thôi, nhìn em ngươi trâu. Tần Hành đả kích nói. Thôi đi, ta tại thắng một trận liền tiến trận chung kết, sư phụ ngươi liền đợi đến đi Thanh Dương Võ Viện nhìn ta tỷ thí đi. Lâm Tiểu Mộc tự tin nói. Tần Hành khỏe miệng có chút dương lên, nhảy xuống ghế nằm. Đi, vi sư dẫn ngươi đi ăn được ăn. Tần Hành nắm Lâm Tiểu Mộc tay hướng đường đi đi đến. Thanh Dương Võ Viện. Chu Diễn cảm thán nói, các ngươi Thanh Dương Võ Viện giới này hạt giống tốt không ít ta. Vương Huyền Chi ra vẻ khiêm tốn nói, nào có, cũng liền mấy cái như vậy mà thôi. Hừ. Chu Diễn hừ lạnh một tiếng, người nào đó trong lòng đã sớm vui nở hoa rồi đi. Được rồi, ta muốn trở về Võ Thần Các. Chu Diễn nghiêm mặt nói. Vương Huyền Chi nghi ngờ nói, không nhìn nữa nhìn. Đến lúc đó trận chung kết có thể sẽ rất đặc sắc đâu. Nhìn một trận biết kết quả tranh tài có ý nghĩa gì. Chu Diễn ra vẻ thần bí nói, biết kết quả. Vương Huyền Chi có chút không nghĩ ra, trận đấu này cũng còn không có so đâu, ngươi đi nơi nào biết kết quả? Chu Diễn cười nói, ánh mắt của ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không kém, ta xem trọng người không đoạt giải quán quân tiên Lý Nan Dung a. Vương Huyền Chi minh bạch Chu Diễn ý tứ, cười nói, ngươi cũng chớ cao hơn quá sớm, vạn sự đều là có biến số. Hắn biết Chu Diễn xem trọng chính là Lâm Tiểu Mục, mặc dù mình cũng nghĩ như vậy, nhưng là Vương Huyền Chi nhưng không có Chu Diễn tự tin như vậy, dù sao tỉ thí quá trình bên trong không xác định nhân tố còn nhiều. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi, sau đó Chu Diễn liền lên đường trở về Võ Thần Các. Dù sao mình nhiệm vụ vẫn là chống cự yêu tộc, không thể luôn luôn ở tại Thanh Dương Võ Viện bên này, Võ Thần Các bên kia vẫn là cần mình. Hy vọng những hài tử này nhanh chóng trưởng thành đi, dạng này liền có thể hóa giải một chút chúng ta những lao già này áp lực. Chu Diễn trong lòng nỉ nó nói. Chương 26, thẳng tiến trận chung kết tứ cường so tài đã, tỉ thí lần này đoán chừng hẳn là sẽ nhìn rất đẹp đi. Đúng vậy à, không nghĩ tới ba viện Lâm Tiểu Mộc thế mà có thể giết tiến tứ cường, lần này ba người khác đều là thiên viện. Cái này hoàn toàn là dê vào miệng của a. Không thể nói như thế, các ngươi không thấy hôm qua Lâm Tiểu Mộc cùng Trương Song tỉ thí sao? Lâm Tiểu Mộc thực lực cũng là rất mạnh tốt ta. Tỉ thí dưới đài các học sinh chúng thuyết phân vân. Vương Huyền Chi từ chủ tọa tiến về phía trước một bước bước ra. Trên đài có một cái hòm gỗ, vòng bán kết để cho chính các ngươi rút thăm để quyết định đối thủ là ai. Sau đó Lâm Tiểu Mộc bốn người đi ra phía trước tiến hành rút thăm. Liêu Thành là cái thứ nhất rút ra, mà Lâm Tiểu Mộc thì là cầm lấy hòm gỗ bên trong cái cuối cùng biên giấy. Tề Cốc Vũ tại Liêu Thành một bên buồn bã nói, tại sao là ngươi à? Ta không muốn nhất đụng phải chính là ngươi. Ta thật sự là thời vận không đủ, mệnh đồ nhiều thăng chấm a. Diệp Đồng mặt không thay đổi nhìn xem Tề Cốc Vũ, nghĩ thầm, ngươi đang giả vờ cái gì? Liêu Thành bất đắc dĩ nói ra, chuyện sớm hay muộn, coi như ngươi không gặp được ta, cũng sẽ bị người khác đào thải ra khỏi đi. Tề Cốc Vũ nghe xong lời này liền không vui, ai, ngươi xem thường ai đây? Đi, chờ lấy. Tề Cốc Vũ quay đầu liền đi hướng trên đài. Lâm Tiểu Mộc nhìn xem trong tay viên giấy bên trên viết hai, xem ra chính mình là cùng Diệp Đồng tại trận thứ hai tỷ thí. Lâm Tiểu Mộc nhìn về phía Diệp Đồng, nàng sát thực đối cái này ẩn nấp hình thích khách võ giả có chút đau đầu. Mình tốc độ là nhanh, nhưng là đoán chừng không nhanh bằng Diệp Đồng, mà lại mình là dùng đường, nhanh nhẹn phương diện tới nói, cũng rất khó ứng đối Diệp Đồng loại này võ giả. Vương Huyền Chi trên đài cũng nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Tiểu Mộc, lúc này Liêu Thành cùng Tề Quốc Vũ đã lên đài. Như vậy Lâm Tiểu Mộc cùng Diệp Đồng tỷ thí sẽ cọ sát ra dạng gì hỏa hoa đâu? Ta rất hiếu kỳ. Trên đài, Liêu Thành đã đứng ở Tề Quốc Vũ đối diện. Tề Quốc Vũ hừ lạnh một tiếng nói, hôm nay liền để ngươi xem một chút, ta Tề Quốc Vũ thực lực chân chính. Liêu Thành nhún vai buông tay ra hiệu, ngươi tùy ý. Tề Quốc Vũ tay hướng phía sau duỗi ra, muốn đi lấy đeo ở hồng cây quạt. Ai? Tề Quốc Vũ sờ soạn lại sờ, chính là không có sờ đến cây quạt. Ta cây quạt đâu? Ta cây quạt đi đâu rồi? Tề Quốc Vũ cuống quýt trên đài tìm kiếm, nhưng là vô luận là ở đâu chỗ địa phương đều không có phát hiện. Liêu Thành không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cảm thấy Tề Quốc Vũ cử động lần này ít nhiều có chút khoa trương. Chờ Tề Quốc Vũ trên đài tìm một hồi cây quạt, vẫn là không có kết quả. Liêu Thành liền một kiếm quét ra, mang theo một trận cuồng phong, đem Tề Quốc Vũ mang xuống đài đi. Tề Quốc Vũ tựa hồ là chuyên chú vào tìm mình cây quạt, đến mức không có chú ý Liêu Thành đã xuất thủ. Xuống đài sau Tề Quốc Vũ còn quay đầu chỉ vào Liêu Thành mắng, "Liêu Thành, ngươi không nói võ đức, làm đánh lén một bộ này." Ta Tề Quốc Vũ không phục. Liêu Thành đã xuống đài rời đi, căn bản cũng không nghĩ phản ứng Tề Quốc Vũ. Diệp Đồng đi vào Tề Quốc Vũ bên người mặt không thay đổi rêu cợt nói, "Vụ về diễn kỹ." "Nha." Tề Quốc Vũ bị Diệp Đồng đôi á khẩu không trả lời được, trong lòng mình còn suy nghĩ đâu, có rõ ràng như vậy sao? Ta cảm thấy ta diễn rất thiên ý vô phùng. A Vương Huyền Chi tại chủ tọa bên trên ngửa mặt lên trời cười to, "Trương Lăng, các ngươi thiên viện cái này Tề Quốc Vũ tác phong làm việc vẫn luôn là như vậy sao?" Trương Lăng cũng rất là bất đắc dĩ, xưa nay đã như vậy. Diệp Đồng đã đi tới trên đài, hướng dưới đài Lâm Tiểu Mộc đưa tay ra hiệu. Lâm Tiểu Mộc một cái nhảy vọt, trực tiếp nhảy lên tỷ thí đài. Lâm Tiểu Mộc nắm chặt Hắc Long Thương vô thành, đứng tại sân đấu võ bên trên, thở một hơi thật dài, con mắt chậm rãi mở ra. Lâm Tiểu Mộc ánh mắt kiên định mà bình tĩnh, chỉ cần trận này cầm xuống thắng lợi, sư phụ liền sẽ đến xem mình trận chung kết. Trận này tuyệt đối không thể thua. Lâm Tiểu Mộc đối diện Diệp Đồng, cầm trong tay song chủy thủ, vẫn như cũ mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, thật giống như thế gian bất cứ chuyện gì đều để không nổi hứng thú của nàng đồng dạng. Tranh tài bắt đầu, Lâm Tiểu Mộc dẫn đầu phát động công kích, âm dương lục hợp thương pháp, thanh long ba vây bôi. Lâm Tiểu Mộc múa hắc long thương, mũi thương lóe ra hàn quang, như dao long xuất hải nào về phía Diệp Đồng. Diệp Đồng nghiêng người lóe lên, trong tay song chủy thủ như gió táp vung dậy, ý đồ cận thân công kích Lâm Tiểu Mộc. Lâm Tiểu Mộc biết rõ hắc long thương ưu thế ở chỗ khoảng cách, nàng không ngừng mà cơ hắc long thương, không cho Diệp Đồng cơ hội gần người. Nhưng mà Diệp Đồng tốc độ cực nhanh, nàng linh hoạt xuyên thẳng qua tại thương ảnh bên trong, tìm kiếm lấy phản kích thời cơ. Diệp Đồng ánh mắt bên trong lóe ra tự tin, nàng biết mình tại nhanh nhẹn cùng phương diện tốc độ đều là muốn trội hơn cái khác bất luận cái gì võ giả. Thế là nàng xảo diệu lợi dụng sân bãi quãng đạn, không ngừng mà biến đổi vị trí, để Lâm Tiểu Mục khó mà nắm lấy. Lâm Tiểu Mục không khỏi trong lòng âm thầm bội phục Diệp Đồng thân thủ, tại dưới đài nhìn Diệp Đồng cùng những người khác tỉ thí thời điểm liền đã biết Diệp Đồng thực lực, nhưng khi mình tự thân lên trận giao đấu Diệp Đồng, liền có thể cảm giác được một cỗ vô hình áp lực một mực bức bách chính mình. Nhưng là Lâm Tiểu Mục cũng không yếu thế. Nàng tập trung tinh lực, Hắc Long Thương như gió lốc quấy, khí thế bức người. Diệp Đồng thấy tình thế không ổn, nàng thân hình lóe lên, như quỷ mị xuất hiện sau lưng Lâm Tiểu Mục, song chủy thủ đâm thẳng Lâm Tiểu Mục yếu hại. Lâm Tiểu Mục đã nhận ra Diệp Đồng ý đồ, nàng cấp tốc quay người, dùng Hắc Long Thương chặn Diệp Đồng công kích. Hai người binh khí va nhau, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Đang kịch liệt giao phong bên trong, Lâm Tiểu Mục cùng Diệp Đồng đều cảm nhận được thực lực của đối phương. Các nàng liếc nhìn nhau, đều tại than thở đối phương thực lực không tầm thường. Theo tranh tài tiến vào gay cấn giai đoạn, hô hấp của hai người cũng biến thành dồn dập lên. Lâm Tiểu Mục bởi vì thời khắc phòng bị Diệp Đồng xuất quỷ nhập thần, cả người tinh thần phi thường tập trung, cho nên tiêu hao rất nhiều thể lực. Mà Diệp Đồng mỗi lần tại công kích bị Lâm Tiểu Mục ngăn lại lúc, đều sẽ bị Lâm Tiểu Mục chỗ làm Hắc Long Thương bên trên lực lượng khổng lồ bắn ngược chấn động. Hai người bất phân thắng bại, trong sân rộng an tĩnh dị thường, dưới đài không có người nào ngôn ngữ, đều tại tập trung tinh thần quan sát cuộc tỷ thí này, chờ mong kết quả tỷ thí. Bởi vì đây là bọn hắn từ khi trong nội viện thi đấu bắt đầu đến nay, nhìn thấy đặc sắc nhất một trận tỷ thí. Lâm Tiểu Mục cùng Diệp Đồng riêng phần mình lui ra phía sau, thở hổn hển. Ngươi là ta gặp qua khó dây dưa nhất đối thủ. Diệp Đồng mở miệng nói. Cũng vậy. Lâm Tiểu Mục cũng giống như thế cảm thấy. Sau đó, Lâm Tiểu Mục cùng Diệp Đồng hai người bắt đầu không hẹn mà cùng dựng lên võ thế, muốn thông qua một kích cuối cùng quyết ra thắng bại. Hai người gần như đồng thời lấy tự thân tốc độ nhanh nhất phóng tới đối phương. Đến mức mọi người dưới đài căn bản là thấy không rõ hai người khi nào di động. Cuối cùng, theo một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm, hai người riêng phần mình lui ra phía sau một bước. Trên mặt của các nàng đều tràn đầy mọi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là đối lẫn nhau tôn trọng. Diệp Đồng thu hồi chủy thủ của mình, xoay người nói, ta nhận thua. Vừa rồi Lâm Tiểu Mục Hắc Long Thương tốc độ càng hơn một bậc, trước Diệp Đồng một bước đạt tới Diệp Đồng chỗ chí mạng, nhưng là Lâm Tiểu Mục kịp thời thu lực rút về Hắc Long Thương, cho nên mới sẽ cùng Diệp Đồng chủy thủ va chạm đến cùng một chỗ. Diệp Đồng không nghĩ tới mình thế mà tại phương diện tốc độ bại bởi Lâm Tiểu Mục, xem ra vẫn là mình tu hành không đủ. Lâm Tiểu Mục cũng rốt cục buông lòng xuống, rốt cục thắng. Chương 27, cuối cùng quyết đấu. Theo Lâm Tiểu Mục cùng Diệp Đồng tỷ thí kết thúc, một bên khác kẻ bại tổ tỷ thí cũng đồng dạng kết thúc. Kẻ bại tổ tấn cấp tự nhiên là Thiên Viện bị Lâm Tiểu Mục đánh bại chương xong, đồng thời còn có hai viện hạ phàm. Lâm Tiểu Mục thật cao hứng huýt sáo đi tới tiệm thợ rèn. Tần Hành xem xét Lâm Tiểu Mục hôm nay cao hứng như vậy, không khỏi tò mò hỏi, tình huống như thế nào? Hôm nay làm sao như thế vui vẻ, nhặt được tiền? Thôi đi, mới không phải. Lâm Tiểu Mục ngạo kiều nói. Ta, Lâm Tiểu Mục, tiến trận chung kết. Lâm Tiểu Mục dùng ngón tay cái chỉ mình, ngẩng đầu đỡ ngực nói. Kia có muốn hay không ta chúc mừng ngươi một chút ta? Tần Hành trêu ghẹo nói. Ôi, sư phụ, ngày mai trận chung kết nhớ kỹ đến xem a. Lâm Tiểu Mục ôm Tần Hành cánh tay làm nũng nói. Ta đi ngươi có thể thắng sao? Tần Hành cười nói. Lâm Tiểu Mục suy tư một lát, ngày mai trận chung kết đối thủ là Liễu Thành, có thể nói hắn là Thanh Dương Võ Viện công nhận mạnh nhất, ta đối đầu hắn, thật đúng là khó mà nói. Nhưng là Lâm Tiểu Mục hay là mở miệng tự tin nói, chỉ cần sư phụ ngài đến, đệ tử cam đoan thắng xinh đẹp. Tần Hành trở tay liền cho Lâm Tiểu Mục hai cái đồ băng, tiểu hài tử nhưng muốn nói giữ lời à. Lâm Tiểu Mục tại tiệm thợ rèn giúp đỡ sư phụ của mình quét dọn một chút phòng về sau, liền trở về Thanh Dương Võ Viện bắt đầu điều chỉnh tự thân. Thanh Dương Võ Viện nghị sự đường, viện trưởng Vương Huyền Chi, phó viện trưởng Tăng Ngồi, Thiên Viện đạo sư Trường Lăng, một viện đầu trọc đạo sư Đan Quảng, hai viện đạo sư Lý Thiên, ba viện đạo sư Thanh Hạnh, quanh bàn mà ngồi. Vương Huyền Chi trước tiên mở miệng nói, bốn người đứng đầu đã xác định, trước mắt chỉ kém Trương Song cùng Hạ Phạm quyết ra hạng năm đến, chúng ta liền có thể bắt đầu tay tiến hành mật dạy dỗ. Hai viện đạo sư Lý Thiên mở miệng nói, hạng năm trên cơ bản liền xác định là Trương Song. Không phải Lý Thiên không hướng về học sinh của mình, ngược lại là hắn hiểu rõ nhất học sinh của mình, hai viện học sinh bên trong căn bản cũng không có thể đánh thắng được Thiên Viện học sinh người. Lý Thiên nghĩ thầm, nếu là chúng ta hai viện cũng có một cái Lâm Tiểu Mục liền tốt. Một viện đầu trọc đạo sư Đan Quảng nhìn nói với Thanh Hạnh, so với hạng năm, ta càng chờ mong Thiên Viện Liễu Thành cùng ba viện Lâm Tiểu Mục trận chung kết. Lâm Tiểu Mục cùng mình trong viện Từ Phi sinh ra qua xung đột, Đan Quảng là biết đến, từ đó về sau, Từ Phi liền rốt cuộc chưa từng tới một viện đi học. Hắn lúc ấy đi tìm viện trưởng hỏi Từ Phi sự tình, viện trưởng cũng chỉ là qua loa tắt trách hắn. Cho nên đơn chỉ riêng tự nhiên là cảm thấy Lâm Tiểu Mục không phải người bình thường. Thanh Hạnh đối đơn chỉ riêng đáp lại mỉm cười, ta tự nhiên cũng là mong đợi, nhưng là ta tin tưởng ta học sinh của mình. Lúc này một bên Trương Lăng không còn trầm mặc, Thanh Hạnh sư muội cũng không thể mù quáng tự tin a. Khô khụ. Vương Huyền Chi ho khan hai tiếng đánh gậy đối thoại, chúng ta là đến thương lượng mật huấn sự tình, về phần các ngươi tranh luận, ngày mai liền sẽ có đáp án, chúng ta trước lấy tại dưới mắt. Đám người cũng theo đó dừng lại tranh luận, bắt đầu thảo luận đến tột cùng làm sao đem 5 người tiến hành bồi dưỡng, mới có thể để cho bọn hắn trong tương lai ba thành thiên tài chiến bên trong chỗ hết tài năng. Ngày kế tiếp, trời trong gió nhẹ. Tại kinh lịch nhiều ngày tầng tầng tuyển chọn về sau, Thanh Dương Võ Viện rốt cục nên đón lần này trong nội viện thi đấu cuối cùng quyết đấu. Vô luận là chưa thể tham gia lần này trong nội viện thi đấu học sinh, vẫn là sớm đã đào thải ra khỏi cục tế cấp vũ, Diệp Đồng bọn người đều tại vô cùng chờ mong lấy trận này quyết chiến bắt đầu. Trận này quyết chiến đại biểu cho Thanh Dương Võ Viện lần này học sinh chiến lược mạnh nhất. Nhưng mà, mọi người dưới đài tiếng hô phần lớn đều có khuynh hướng Lâm Tiểu Mục. Bởi vì tại trong mắt rất nhiều người, Lâm Tiểu Mục làm ba viện học sinh, vượt qua trùng điệp chướng ngại, leo lên cuối cùng quyết chiến sân khấu, vô luận kết quả như thế nào, đây đều là một kiện đáng giá tán thưởng sự tình. Tề Cốc Vũ đứng tại Diệp Đồng bên người hỏi, ngươi cảm thấy Lâm Tiểu Mục có cơ hội không? Diệp Đồng suy tư một lát trả lời, khó mà nói. Khó mà nói. Thiên Viện trong bốn người cùng Lâm Tiểu Mục giao đấu qua chỉ có Trương Song cùng Diệp Đồng, lúc này Trương Song ngay tại một chỗ khác sân đấu võ, nói cách khác lập tức chỉ có Diệp Đồng hiểu rõ Lâm Tiểu Mục. Nhưng là Diệp Đồng lại nói khó mà nói. Cái này khiến Tề Cốc Vũ cũng không khỏi thật tốt kỳ, cái này Lâm Tiểu Mục đến tột cùng là thực lực gì? Dù sao tại dưới đài quan sát cùng mặt đối mặt giao đấu chênh lệch là rất lớn, có đôi khi mắt thấy không nhất định là thật. Tề Cốc Vũ nhìn về phía trên đài hai người nói khẽ, vậy liền để chúng ta dựa mắt mà đợi. Lâm Tiểu Mục cùng Liễu Thành đã tại tỉ thí trên đài đối lập mà đứng. Lâm Tiểu Mục con mắt một mực quét mắt dưới đài, vừa rồi tại phía dưới thời điểm nàng liền không có tìm tới sư phụ của mình. Lâm Tiểu Mục nghĩ thầm, sư phụ cũng không thể là quên đi đi. Rốt cục, nàng tại ba viện một đám học sinh phía sau cùng, phát hiện Tần Hành thân ảnh. Lâm Tiểu Mục hướng về phía Tần Hành phương hướng nhếch miệng cười một tiếng, ta liền biết sư phụ là sẽ không nuốt lời. Tần Hành chú ý tới Lâm Tiểu Mục ánh mắt, thế là nắm tay hướng Lâm Tiểu Mục dựng lên một cái cố lên động viên thủ thế. Trên này, Liễu Thành mở miệng nói, lúc trước vốn cho là có thể cùng ngươi tề đầu tịch tiến. Lâm Tiểu Mục cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới Liễu Thành đối với mình đánh giá cao như vậy. Nhưng là Lâm Tiểu Mục trả lời, ai muốn cùng ngươi tề đầu tịch tiến, ta sẽ đi tại ngươi trước mặt. Liễu Thành khẽ miệng có chút dương lên, cười nói, vậy chúng ta ngay tại trên trận xem hư thực, nhìn xem ngươi có thể đi hay không tại trước mặt của ta. Tỷ thí bắt đầu. Theo Vương Huyền Chi thanh âm rơi xuống, trận này vạn chúng mong đợi cuối cùng quyết chiến rốt cục kéo lên màn mở đầu. Lâm Tiểu Mục cầm trong tay Hắc Long Thương, dáng người mạnh mẽ, như hắc long ra biển uy mãnh. Bắt đầu liền vung ra thanh long ba vẫy đuôi khí thế bàng bạc quét về phía Liễu Thành, mỗi một lần huy động đều mang tiếng gió gào thét, phản phất có thể xé rách hư không. Liễu Thành thì vũ động trường kiếm, kiếm thế lăng lệ, như gió táp mưa rào xuất kiếm đón đỡ lấy Lâm Tiểu Mục công kích. Kiếm pháp của hắn cực kỳ thành thạo, mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô tận kiếm đạo, cùng Lâm Tiểu Mục Hắc Long Thương hòa lẫn, tia lửa tung tóe. Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Tỷ thí trên này, kiếm khí cùng thương mang xen lẫn, tạo thành một đạo hoa mỹ màn sáng. Mọi người dưới đài đều chấn động theo, cảm xúc bành trướng. Tề Cốc Vũ ở đây hạ tâm tình càng thêm thư sướng, âm thầm may mắn bên trên một trận quyết định vô cùng chính xác, không khỏi sinh ra một loại sống sót sau hai nạn thoải mái cảm giác. Liêu Thành bắt lấy Lâm Tiểu Mục ra thương trong nháy mắt sơ hở, thân hình nhanh lùi lại. Kiếm thế phun trào, Liêu Thành sau lưng huyễn hóa ra ngàn vạn kiếm ảnh, cuốn quanh lấy màu trắng lôi điện, như vận sức chờ phát động mạnh thú. Lâm Tiểu Mục mắt thấy Liêu Thành thi triển ra cường đại như thế võ kỹ, cũng không còn bảo lưu thực lực. Nàng giơ cao Hắc Long Thương, mũi thương trực chỉ thương khung, dẫn tới thiên địa vì đó biến sắc, màu đen lôi vân như mực trên bầu trời Thanh Dương Võ Viện ngưng tụ. Vô số hắc sắc lôi điện như là thác nước chút xuống, thuận Hắc Long Thương quấn quanh ở thân thương bốn phía. Vương Huyền Chi tại chủ tọa thượng thần tình nghiêm túc. Diệp Đồng tại dưới đài trầm mặc không nói, lông mày nhíu chặt. Mà Tề Quốc Vũ thì tại Diệp Đồng một bên mắng, thật sự là hai cái yêu người ta. Chương 28, giao dịch sau một khắc, Liêu Thành cùng Lâm Tiểu Mục gần như đồng thời bộc phát, hướng đối phương phóng đi. Thương cùng kiếm đối bính, hắc sắc lôi điện cùng màu trắng lôi điện xen lẫn, để cả tòa sân đấu võ đều bao phủ một tầng để cho người ta không nhìn rõ ràng mê vụ. Tần Hành tại dưới đài âm thầm gật đầu, Lâm Tiểu Mục không hổ là đồ đệ của ta, lại có thể cùng Vô Thanh phù hợp đến loại tình trạng này. Đợi cho trên đài mê vụ tán đi, Liễu Thành cầm kiếm quỳ xuống đất, mà Lâm Tiểu Mục thì là hai tay chống chân. Tại đen trắng song lôi điện xen lẫn gần như bạo tạc thời khắc, Lâm Tiểu Mục trong tay Hắc Long Thương chẳng biết tại sao, sinh ra một cỗ lực hút cực kỳ mạnh, đến mức Lâm Tiểu Mục căn bản là cầm không được thân thương. Cuối cùng Hắc Long Thương cùng Lâm Tiểu Mục tách rời, nằm ở Lâm Tiểu Mục bên cạnh mấy mét bên ngoài. Lâm Tiểu Mục liền muốn cấp tốc đứng dậy đi bắt Hắc Long Thương. Làm sao Liễu Thành sớm đã phát giác dị dạng, thân hình cấp tốc vọt đến Lâm Tiểu Mục trước người, một kiếm đưa ra. Lâm Tiểu Mục không kịp nghĩ nhiều, đành phải lấy tự thân võ thế đối kháng. Nhưng là không có Hắc Long Thương nơi tay, Lâm Tiểu Mục cuối cùng khó mà ngăn cản Liễu Thành trên thân kiếm chỗ quấn quanh màu trắng lôi điện. Lâm Tiểu Mục không muốn nhận thua, giờ này khắc này sư phụ nàng ngay tại dưới đài nhìn xem nàng. Lâm Tiểu Mục nghĩ thắng được cuộc tỷ thí này, nàng muốn cho sư phụ biết, đệ tử của hắn không có cô phụ sư phụ nhiều năm như vậy dạy bảo. Lâm Tiểu Mục ngạnh kháng trên nhục thể đau đớn, ngạnh sinh sinh đón Liêu Thành kiếm khí đứng dậy. Sau đó Lâm Tiểu Mục dùng hết toàn lực, đẩy ra Liêu Thành chống đỡ tại trước người mình kiếm, sau đó song quyền tế xuất, đánh lui Liêu Thành. Lâm Tiểu Mục không có dừng lại, lập tức đi tới Hắc Long Thương bên cạnh, nhưng khi Lâm Tiểu Mục đưa tay đi bắt thân thương thời điểm, lại bị trên thân thương đột nhiên xuất hiện hắc sắc lôi điện cho bị thương vào tay trưởng. Lâm Tiểu Mục lui ra phía sau, bị cái này đột nhiên tới biến cố nhiễu loạn dưới chân bộ pháp. Liêu Thành bắt lấy Lâm Tiểu Mục sơ hở, một kiếm chém ra. Lúc này Lâm Tiểu Mục đã tới không kịp làm ra bất luận cái gì ứng đối. Ngay tại kiếm quang muốn đến Lâm Tiểu Mục trước người lúc, Vương Huyền Chi chống rông xuất hiện. Ngón tay một điểm liền tiêu tán Liêu Thành chém ra kiếm khí. Viện trưởng. Liêu Thành thu hồi bộ kiếm, ôm quyền hành lễ. Vương Huyền Chi quay người nhìn về phía dưới đài người xem, cao giọng tuyên bố, lần này trong nội viện thi đấu kết thúc, phía dưới để cho Thiên Viện đạo sư Trương Lăng tuyên bố 5 người đứng đầu danh sách. Lâm Tiểu Mục có chút cô đơn nhặt lên Hắc Long Thương, hướng dưới đài đi đến. Nàng đi vào Tần Hành bên người, cúi đầu không nói. Trương Lăng lúc này đã nhảy vọt đến không trung, tuyên bố 5 người đứng đầu danh sách. Hạng nhất, Thiên Viện, Liêu Thành. Tên thứ hai, Ba Viện, Lâm Tiểu Mục. Hạng ba, Thiên Viện, Diệp Đồng. Hạng tư, Thiên Viện, Tề Quốc Vũ. Hạng năm, Thiên Viện, Trương Song. Ba viện bên kia mọi người đã hoan hô lên, bởi vì 5 người này bên trong lại có một cái là bọn hắn Ba Viện. Phải biết bọn hắn Ba Viện là toàn bộ Thanh Dương Võ Viện nhất không được coi trọng, giờ này khắc này, 5 người đứng đầu ngoại trừ 4 tên Thiên Viện người, bọn hắn đại sư tỷ, Lâm Tiểu Mục thình lình đứng hàng thứ hai, cái này ở trong viện thi đấu trước khi bắt đầu, nói ra cũng không ai tin. Nhưng mà nhân loại bi hoan cũng không tương thông, Lâm Tiểu Mục lúc này phi thường phiền muộn. Lúc đầu nghĩ đến sư phụ đến, có thể nhìn thấy mình nắm lấy số một tên. Kỳ thật Tần Hành tại dưới đài sớm đã phát hiện dị dạng, Vô Thanh tại cùng Liêu Thành Kiếm va chạm về sau, tựa hồ sinh ra một loại nào đó cảm xúc. Tần Hành nhìn về phía bây giờ tại Lâm Tiểu Mục trong tay cầm Hắc Long Thương. Hắn cùng Hắc Long Thương làm bạn nhiều năm, chưa hề xuất hiện qua loại tình huống này. Nhưng là dưới mắt vẫn là trước đem vấn đề để ở một bên đi. Dù sao người nào đó còn tại phiền muộn bên trong đâu. Tần Hành vẫn ý bộ dạng cũ, mở đầu cho Lâm Tiểu Mục hai cái đầu băng. Lâm Tiểu Mục vốn đang đắm chìm trong bi thương, nhưng là bị Tần Hành cái này không khỏi hai cái đầu băng đánh ngao ngao gọi. Sư phụ ngươi làm gì? Ngươi làm gì? Tần Hành hỏi ngược lại. Lâm Tiểu Mục bị Tần Hành hỏi lại cho cả mơ hồ, cái gì ta làm gì? Là sư phụ ngươi ra tay trước ai? Thua trận đấu mà thôi, cho ta cả cái này mặt mà ủ mày trao dáng vẻ làm gì? Tần Hành tiếp tục nói. Thế nhưng là, ta vốn là muốn nắm lấy số một tên. Lâm Tiểu Mục bị khuất nói. Nắm lấy số một tên có làm được cái gì? Có thể gia tăng tu vi sao? Tần Hành tiếp tục hỏi. Cũng không thể. Lâm Tiểu Mục nhỏ giọng trả lời. Kia không phải. Đi, tên thứ hai cũng đáng được chúc mừng, sư phụ mang ngươi ăn thịt đi. Tần Hành vô vô Lâm Tiểu Mục đầu, cười nói. Tốt ta, vậy lần sau ta nhất định cho sư phụ cầm cái hạng nhất. Lâm Tiểu Mục nói bổ sung. Tần Hành trực tiếp đường vòng Lâm Tiểu Mục sau lưng, hai cánh tay nắm Lâm Tiểu Mục gương mặt bắt đầu nhào nặn, đều nói, thứ tự không trọng yếu. Ta vậy cũng là đùa ngươi chơi. Ngay tại Tần Hành cùng Lâm Tiểu Mục vui đùa ở mỹ lúc, Vương Huyền Chi đi tới. Vương Huyền Chi đi vào Tần Hành bên người, tại Tần Hành bên thai nhỏ giọng nói ra, thương thánh các hạ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Tần Hành cũng không biết cái này Vương Huyền Chi đang giở trò quỷ gì, cho nên liền để Lâm Tiểu Mục đi tiệm thợ rèn chờ đợi mình, hắn một hồi liền đi qua. Vương Huyền Chi mang theo Tần Hành đi tới nghị sự đường, lúc này nghị sự đường không có mưa hay. Vương Huyền Chi mở miệng nói, thương thánh các hạ, nhưng từng nghe nói ba thành thiên tài chiến. Tần Hành tìm cái ghế dựa ngồi xuống, nghe nói qua, Lâm Tiểu Mục cùng ta nói qua. Vậy liền giảm bớt rất nhiều phiền toái. Ngươi muốn làm gì? Tần Hành nghi ngờ nói. Vương Huyền Chi tiếp theo nói ra, là như vậy, mấy năm sau ba thành thiên tài chiến, chúng ta Thanh Dương Võ Viện có thể hay không thuê ngài vì dẫn đội đạo sư? Dẫn đội đạo sư? Tần Hành trong lòng thầm đủ, đây là muốn cho mình cho đám hải tử này làm bảo tiêu áp, vậy làm sao có thể làm đâu, mình thật vất vả lại tại Thanh Dương Võ Viện khối này dán xếp lại, nếu là đến lúc đó cho bọn hắn làm bảo tiêu, tàu xe mệt mỏi không nói, khẳng định trên đường đi muốn cùng không ít người kết thủ. Phải biết ba thành quan hệ trong đó nhưng không hề giống bên ngoài như vậy quan hệ hòa hợp, bọn hắn đều trong bóng tối phân cao thấp đâu. Vương Huyền Chi nhìn xem Tần Hành mặt lộ vẻ vẻ lắng khó, liền tiếp theo nói ra, tin tưởng Thương Thánh các hạ hôm nay cũng nhìn thấy, Hắc Long Thương cùng Lâm Tiểu Mộ sinh ra một chút vấn đề nhỏ. Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Tần Hành thần tình nghiêm túc. Thương Thánh các hạ không nên hiểu lầm, ta muốn nói là nếu như tương lai Lâm Tiểu Mộ trên chiến trường phát sinh loại tình huống này, hậu quả kia không thể nghi ngờ là thiết tượng không chịu nổi. Cho nên, không bằng lại cho Lâm Tiểu Mộ tìm một thanh thích hợp thương đến làm Lâm Tiểu Mộ thứ hai vũ khí, nếu là Hắc Long Thương xảy ra vấn đề, nhưng lập tức lấy ra đối địch. Vương Huyền Chi tiếp tục nói. Tần Hành cảm thấy Vương Huyền Chi nói không phải không có lý. Trước mắt xác thực không biết Vô Thanh đến tuột cùng vì sao lại tại thời điểm này bại xích Lâm Tiểu Mục, cũng xác thực không biết ngày sau có thể hay không sẽ còn tái hiện hôm nay tình trạng. Bất quá đã Vương Huyền Chi vào lúc này đưa ra vấn đề này, xem ra là muốn dùng một cây thương đem đổi lấy tự mình làm bọn hắn dẫn đội đạo sư. Tần Hành thân thể nghiêng về phía trước, xem ra ngươi có một thanh hảo thương đi. Vương Huyền Chi cười nói, ta dù sao cũng là một cái dùng thương. Không biết thương thánh các hạ nghe chưa nghe nói qua, thánh binh bảng xếp hạng thứ 6 thần thương, Toái Ngọc. Chương 29, mật huấn mở ra Toái Ngọc. Thánh binh bảng xếp hạng thứ 6. Tần Hành nghĩ thầm, cái này cũng chẳng ra sao cả nha, ta Vô Thanh vẫn là cái thứ hai đâu. Đúng, Toái Ngọc là chính ta dùng thương, nếu như thương thánh các hạ nguyện ý tới làm cái này dẫn đội lời của đạo sư, ta có thể cam đoan ngày sau tại Lâm Tiểu Mục từ Thanh Dương Võ Viện lúc tốt nghiệp đem Toái Ngọc tặng cho nàng. Vương Huyền Chi nghiêm túc nói. Tần Hành càng nghĩ càng không đúng kỉnh, đầu tiên Vương Huyền Chi tìm đến mình đương cái này dẫn đội đạo sư liền đã rất kỳ quái, dù sao mình cùng hắn không thân chẳng quen. Tiếp theo hắn đều đem mình dùng thương lấy ra làm thẻ đánh bạc, mặc dù nói không bằng ta Vô Thanh, nhưng là dù sao cũng là cái thánh binh bảng xếp hạng thứ 6 thần thương. Như thế lớn đại giới, xem ra lần này ba thành thiên tài chiến sẽ không đơn giản. Vương Huyền Chi khẩn trương nhìn xem Tần Hành, chính mình cũng mở ra thủ lao cao như vậy, tổng hẳn là có thể đáp ứng đi. Tần Hành cân nhắc lại tắc qua đi, cảm thấy mặc kệ lần này ba thành thiên tài chiến có âm mưu gì, kỳ thật đối với mình tới nói đều không phải là cái đại sự gì. Đơn giản là bảo hộ lấy 5 tên tiểu quỷ không bị thương, đơn giản rất, còn có thể bạch chơi một thanh thần thương. Cái này mua bán nhưng thật ra là không lỗ. Ta cảm thấy. Tần Hành mở miệng nói chuyện. Vương Huyền Chi càng thêm khẩn trương lên, trong lòng thầm nhủ, đừng cự tuyệt, đừng cự tuyệt, đừng cự tuyệt. Ta cảm thấy chuyện này có thể thực hiện. Hô. Vương Huyền Chi rốt cục thở dài một hơi, có thương thánh hộ giá hộ tống, những hài tử này khẳng định sẽ bình yên vô sự. Lúc này Tần Hành đột nhiên hỏi một câu, ngươi làm sao lại xác định như vậy ngươi Toái Ngọc sẽ thích hợp Lâm Tiểu Mục đâu? Vương Huyền Chi chỉnh ngay ngắn và táo nói ra, căn cứ ta cái này mấy trận tỉ thí đối Lâm Tiểu Mục quan sát, ta cho rằng Lâm Tiểu Mục tại thương đạo đoạn đường này thiên phú là được trời ưu ái, mà ta Toái Ngọc không giống ngài Vô Thanh bá đạo như vậy, thương của nó thế bản thân liền lấy nhu hòa lấy dương. Cho nên Lâm Tiểu Mục dùng tất nhiên sẽ không bài xích. Tần Hành không muốn lại nhiều đi tìm hiểu thứ gì, dù sao đã giao dịch đã đạt thành, vậy thì chờ lấy thực hiện lời hứa liền tốt. Vậy cứ như vậy đi, đến lúc đó cần ta thời điểm, đi trong thành tiệm thợ rèn tìm ta là được. Tần Hành nói xong liền đứng dậy rời đi. tiệm thợ rèn. Vương Huyền Chi có chút giật mình, một giới thương thánh hiện tại liền ở tại tiệm thợ rèn. Như thế tiếp địa khí à? Tần Hành về tới tiệm thợ rèn, nhìn thấy Lâm Tiểu Mộc tại mình trên ghế nằm đã ngủ. Tần Hành trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên, Lâm Tiểu Mộc mấy ngày nay liên tiếp tỉ thí đối thân thể tiêu hao cũng là cực lớn, đoán chừng mệnh không nhẹ. Lâm Tiểu Mộc nghe được động tĩnh của cửa, cũng dần dần tỉnh lại. "Sư phụ, người trở về nha." Lâm Tiểu Mộc rủi rủi con mắt. "Chớ ngủ, mang ngươi ra ngoài ăn tiệc, hảo hảo bồi bổ." Tần Hành cười nói. "Được rồi." Bàn ăn bên trên, Lâm Tiểu Mộc ăn như gió cuốn, nhìn Tần Hành là dở khóc dở cười. Chầm một chút, lại không người cùng ngươi đoạn. Lâm Tiểu Mộc vừa ăn vừa mồm miệng không rõ nói ra, "Đúng rồi sư phụ, ta hôm nay cùng Liêu Thành tỉ thí thời điểm, vì cái gì Hắc Long Thương cuối cùng sẽ bài xích ta à? Cũng cảm giác nó giống như không muốn ta đụng vào nó đồng dạng." Tần Hành uống ngụm nước trà, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, có khả năng cùng Liêu Thành thành kiếm kia bên trên màu trắng lôi điện có quan hệ. Có cơ hội các ngươi có thể so tài nữa một chút, tìm xem vấn đề. "Tốt ta." Lâm Tiểu Mộc mắt thấy tại mình sư phụ nơi này cũng không chiếm được đáp án, liền không đi quan tâm những này đã qua sự tình. Sáng sớm hôm sau, Thanh Dương Võ Viện nghị sự đường. Vương Huyền Chi mở miệng nói, "Chư vị, năm vị học sinh đã tuyên ra, các ngươi nhưng có mục đích?" Trương Lăng mở miệng nói, "Ta không có quá minh xác mục đích, bất quá ta cảm thấy, có thể từ phó viện trưởng đến mang Liêu Thành." Tăng Bối nghe được Trương Lăng lời nói, lông mày nhướng lên. Cái này nghị sự đường bên trong ngồi 6 người, chính phó viện trưởng tăng thêm 4 vị đạo sư. Mật huấn chọn lựa thì là một đối một hình thức, mà cuối cùng tuyển ra chỉ có 5 cái học sinh, cho nên nghị sự đường bên trong tất nhiên có một người có thể vô sự một thân nhẹ. Tăng Bồi phi thường muốn làm người này, bởi vì hắn cảm thấy mình căn bản là không dạy được học sinh. Mà lúc này Trương Lăng cái thứ nhất liền chọn hắn, Tăng Bồi vừa định mở miệng phản bác, Vương Huyền Chi liền mở miệng nói, "Có đạo lý, Tăng Bồi cũng chỉ điểm qua Liêu Thành mấy lần, đối Liêu Thành cũng là có hiểu biết, quyết định như vậy đi." Được thôi, ngươi là viện trưởng ngươi nói tính." Tăng Bồi từ bỏ chống cự, dạy liền dạy đi, cũng không có gì lớn. "Vậy ta liền mang Diệp Đồng đi, nàng là chúng tuyển trong 5 người trừ Lâm Tiểu Mộc bên ngoài duy nhất một người nữ sinh, mà ta cũng là đang ngồi trong 6 người một cái duy nhất nữ sinh, hai chúng ta không có gì thích hợp bằng." Thanh Hạnh thanh âm truyền đến. Mọi người đang ngồi người không có nói ra dị nghị, bọn hắn cũng cảm thấy phải như vậy. "Trương Song đi theo ta." Một viện đạo sư đang còn nói. "Vậy ta mang Tề Quốc Vũ." Trương Lăng cũng nói theo. Vương Huyền Chi quay đầu nhìn về phía hai viện đạo sư Lý Thiên. "Viện trưởng, ngươi nhìn ta làm gì? Lâm Tiểu Mộc khẳng định ngươi đến mang a, hai người các ngươi đều là dùng đường, rất thích hợp đi." Lý Thiên nói. "Đương nhiên, ta đây không phải nhìn xem ngươi có ý kiến gì nha." Vương Huyền Chi cười nói. Lý Thiên nghĩ thầm, ta nơi nào sẽ có ý kiến, không cần mang học sinh, đến một cái thanh nhàn, ta cao hứng còn không kịp đâu. Vương Huyền Chi tiếp tục nói ra, vậy liền phiền phức Lý Thiên đạo sư giúp chúng ta đem 5 vị học sinh triệu tập tới, sau đó ngươi liền có thể đi làm việc chuyện của mình. Lý Thiên rời đi về sau, một lát sau, Liêu Thành bọn hắn 5 người đi tới nghị sự đường. "Chúc mừng các ngươi, trải qua khiêu chiến thu được tham gia 3 thành thiên tài chiến tư cách." Vương Huyền Chi nghiêm mặt nói, mặc dù lần này 3 thành thiên tài chiến nhân số quy định là 5 người, nhưng là đến lúc đó có thể lên trận đấu sẽ chỉ có 4 người. Tề Quốc Vũ nghi ngờ nói, "4 người? Vậy tại sao muốn quy định 5 người a, quy định 4 người không phải tốt?" Vương Huyền Chi hồi đáp, "Bởi vì vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, từ đó làm cho có học sinh không cách nào tham chiến, cho nên người thứ 5 thuộc về dự bị nhân vật, ở thời điểm này thay thế đi lên." Đám người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này. "Vậy xem ra ta là cái này dự bị đi." Trương Song bất đắc dĩ nói. Tề Cốc Vũ một quạt đánh vào Trương Song trên đầu, nói nhảm, "Liền ngươi yếu nhất, ngươi không dự bị ai dự bị?" Liêu Thành ở một bên cười không ngậm mồm vào được, thật sự là hai cái tên dở hơi. Lâm Tiểu Mộc tại lúc này mở miệng hỏi, "Người viện trưởng kia, chúng ta kế tiếp là như thế nào?" "Tiếp xuống, các ngươi sẽ cùng theo mình đặc biệt đạo sư tiến hành mật huấn, thẳng đến 3 thành thiên tài chiến mở ra." Vương Huyền Chi chắp tay nói. Liêu Thành đi theo Tàng Bồi, Tề Cốc Vũ đi theo Trường Lăng, Diệp Đồng đi theo Thanh Hạnh, Trương Song đi theo Đa Quảng, mà ngươi Lâm Tiểu Mộc đi theo ta. Sau đó Vương Huyền Chi hướng đám người giải thích mật huấn bên trong chú ý hạng mục, đợi cho đám người hoàn toàn hiểu rõ ràng về sau. Vương Huyền Chi mở miệng tuyên bố, lập tức lên, Thanh Dương Võ Viện mật huấn, mở ra. Chương 30, cảm giác không tốt lắm mật huấn Thanh Dương Võ Viện mật huấn khua chiêng gõ trống bắt đầu tiến hành, Lâm Tiểu Mộc mấy người đều bị riêng phần mình đặc biệt đạo sư dẫn tới địa phương khác nhau. Mỗi người cũng sẽ ở chỗ kia thích hợp nhất chính mình tôi luyện võ đạo địa phương ngốc đến mấy năm sau 3 thành thiên tài chiến sắp lúc bắt đầu. Thanh Dương Võ Viện lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, học viện nội bộ bèn bèn lưu lại một cái đạo sư, những người còn lại toàn bộ ra ngoài, còn mang đi đại lượng tài nguyên tu luyện. Những này tài nguyên tu luyện hoàn toàn nghiêng tại Lâm Tiểu Mộc chờ 5 người, để treo chống bọn hắn vượt qua mấy năm này mật huấn kỳ. Trương Song bị Đan Quảng dẫn tới một chỗ miệng núi lửa, phương viên trăm dặm hoang tàn vắng vẻ, chỉ gặp kia bốc lên mãnh liệt nham tương đang không ngừng thiêu đốt. Đan Quảng mở miệng nói ra, một cái để mà truy làm vũ khí người, thân thể tầm quá đơn bạc không tốt, ngày sau đây chính là ngươi rèn luyện nhục thân địa phương. Trương Song trợn mắt hốt mồm, cái này không phải rèn luyện nhục thân địa phương, đây rõ ràng chính là hủy thi diện tích địa phương đi. Đan Quảng hừ lạnh nói, một nam tử hán, nếu là ngay cả điểm ấy thống khổ đều không chịu nổi, ta đề nghị ngươi sớm rời khỏi võ đạo một đường. Trương Song mang theo nộ khí về đối nói, ai nói sợ? Liên điểm ấy cường độ, cãi lại ra cùng luôn phải cho ta rèn luyện nhục thân, quá xem thường người đi. Diệp Đồng đi theo Thanh Hạnh thì là đi tới một chỗ vạn dặm rừng cây, đông đảo lùm cây cùng cao lớn cây cối tụ tập chỗ. Thanh Hạnh cho rằng Diệp Đồng làm một thích khách hình võ giả, thân hình nhanh nhẹn cùng tốc độ là nàng cường hạng, mà ẩn nấp càng là thiên phú của nàng. Chỗ này rừng cây, chướng ngại đông đảo, hoàn toàn có thể huấn luyện đến Diệp Đồng tại loại này không gian thu hẹp phản ứng. mà lại nơi này màn đêm vừa xuống dã thú cũng sẽ ra điên cuồng tiến hành săn mồi. Tại ban đêm đối cảnh vật chung quanh cực kỳ mẫn cảm dã thú, đối Diệp Đồng tới nói, chính là một cái được trời ưu ái ám sát đối tượng. Diệp Đồng vẫn như cũng là ngôn ngữ không nhiều, Thanh Hạnh cảm giác tại Diệp Đồng bên người chính mình cũng nhanh có thể bị đông cứng chết rồi. Xem ra mấy năm này sẽ rất không thú vị a, Thanh Hạnh nghĩ thầm. Tề Cốc Vũ bên kia liền không đồng dạng, Trương Lăng mang theo hắn đi tới một cái dân cư đông đảo, thương nghiệp phồn hoa tiểu trấn bên trên. Tìm một cái gánh hát, đem Tề Cốc Vũ mang theo đi bảo. Để hắn đi theo gánh hát khắp nơi biểu diễn mua phiến, mà Trương Lăng liền theo gánh hát đánh một chút ra tay. Gánh hát hàng năm đều muốn qua lại đông đảo tiểu trấn ở giữa, nếu là biểu diễn không mới mẻ, câu dẫn không dậy nổi người xem hứng thú cũng là không được. Cho nên Tề Cốc Vũ cơ hồ mỗi ngày đều muốn bắt hai cảo má suy nghĩ đến tuột cùng như thế nào mới có thể nghiên cứu ra hành động mới, mới biểu diễn hình thức. Mới đầu Tề Cốc Vũ sẽ còn tìm tới Trương Lăng phàn nàn, "Trương lão sư, chúng ta nhiều như vậy có làm được cái gì sao? Ngài không phải hẳn là mang ta đi tu luyện sao? Mấy năm sau đây chính là ba thành thiên tài chiến, không phải đùa giỡn." Trương Lăng chỉ là liếc mắt nói, "Ngươi cũng biết không phải là đùa giỡn, ta chẳng lẽ cũng không biết sao? Vĩnh viễn không muốn chất vấn võ viện làm ra quyết định, ngươi liền thành thành thật thật cho ta siêng năng làm việc là được rồi." Mắt thấy phản kháng vô dụng Tề Cốc Vũ cũng chỉ có thể làm từng bước tới, dù sao hắn cũng quyết định không là cái gì. Tăng Bồi cùng Liễu Thành làm bạn mà đi, hai người tới Thanh Dương thành phương Tây biên cảnh, nơi này có một chỗ kỳ dị hẻm núi. Tương truyền, nơi đây hẻm núi là thời kỳ viễn cổ một vị võ đạo đại năng ở đây chết đi, uy năng kéo dài không tiêu tan, cùng chung quanh hoàn cảnh địa lý một năm rồi lại một năm đụng vào nhau, cuối cùng tạo thành chỗ này tràn đầy kiếm khí kiếm cốc. Liễu Thành nhìn xem kiếm cốc bên trong kiếm khí mạnh mẽ đâm tới, cũng không khỏi đến toàn thân dùng mình một cái. Mặc dù Liễu Thành tại kiếm đạo một đường là tuyệt đối thiên phú dị bẩm, nhưng là hắn hiện tại cũng mới nhập linh cảnh. Cái này dẫn hắn đến kiếm cốc, có phải hay không có chút quá qua loa, Liễu Thành nghĩ thầm. Tăng Bồi mở miệng nói, ta cũng là lần thứ nhất chăm chú dạy bảo một cái học sinh, khả năng một ít địa phương làm sẽ không tốt lắm, hy vọng ngươi lý giải một chút. Liễu Thành nghĩ thầm, lý giải, ta bây giờ căn bản liền không muốn hiểu ngươi. Cho nên kiếm cốc là chăm chú sao? Liễu Thành mở miệng nói. Đương nhiên, bên trong kiếm khí đối ngươi rất có ích lợi, khi nhàn hạ ngươi có thể lĩnh hội trong đó lưu lại kiếm đạo, mà lại bọn chúng cũng có thể rèn luyện nhục thể của ngươi, rèn luyện cùng ý chí của ngươi lực. Tăng Bồi giải thích nói. Lời tuy như thế, nhưng là Liễu Thành lúc này nội tâm hay là vô cùng thất vọng. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, Liễu Thành nghĩ thầm. Một bên khác, Lâm Tiểu Mục đi theo Vương Huyền Chi đi tới một chỗ sân phòng, nhìn xuống dưới, ngàn câu và khe, trùng trùng điệp điệp. Viện trưởng, ta làm sao có một cố dự cảm không tốt? Lâm Tiểu Mục khẩn trương cùng Vương Huyền Chi nói. Vương Huyền Chi cười to, ha ha ha, ngươi dự cảm vẫn rất chuẩn, bất quá cũng không có như vậy không tốt, đơn giản là đem nơi này san thành bình địa mà thôi. A, Lâm Tiểu Mục hiện tại phi thường hoài nghi đến cùng có phải hay không lỗ tai của mình nghe lầm. Đem nơi này san thành bình địa, nhiều như vậy núi, một tòa tiếp lấy một tòa, đó căn bản không có khả năng tốt ta, ta cũng không phải cực đạo cảnh. Ta một cái đoán thể cảnh, là ngài ý nghĩ hao huyền, vẫn là chính ta quá tuổi bắc a. Lâm Tiểu Mục nội tâm hoạt động mười phần phong phú, nàng hiện tại đã bắt đầu hoài nghi hiện tại đứng tại trước mặt nàng đến cùng có phải hay không Vương Huyền Chi. Vương nhìn xem Lâm Tiểu Mục phong phú biến hóa bộ mặt biểu lộ, từ kinh ngạc đến không thể tưởng tượng nổi, lại đến hiện tại hoài nghi, Vương Huyền Chi dở khóc dở cười. Lại không để ngươi một ngày liền đem nó san thành bình địa, còn có nhiều năm đâu, có ta dạy bảo, tin tưởng một ngày này sẽ không quá xa. Lâm Tiểu Mục nghe được Vương Huyền Chi nói còn có nhiều năm, trong lòng không khỏi có chút thương cảm. Đúng vậy à, nhiều năm đâu? Nhiều năm đều không gặp được sư phụ của mình, lần này sư phụ hẳn là sẽ không trộm đi đến bên cạnh mình đi. Trong lò rèn, bởi vì Lâm Tiểu Mục đã bắt đầu mật huấn, tần hành trong tiệm không có việc gì. Lâm Tiểu Mục chuyến đi này đoán chừng muốn tốt mấy năm, cũng không biết có nhớ ta hay không người sư phụ này. Tần hành nghĩ thầm, nói trở lại, Vương Huyền Chi đến tuột cùng đang giấu giếm thứ gì đâu. Nghĩ như thế nào đều cảm giác có một cố âm lưu ý vị. Không được, không thể ngồi mà chờ chết, thừa dịp thời gian mấy năm qua, ta phải hảo hảo tìm hiểu một chút. Dù sao tiệm thợ rèn sinh ý vốn là không tốt, cùng mỗi ngày ở chỗ này trông coi, còn không bằng chủ động xuất kích. Tần Hành đứng dậy lên trên lầu tùy tiện thu thập ít đồ, liền đóng lại tiệm thợ rèn ngoài cửa ra. Thế nhưng là đường Tần Hành ra Thanh Dương Võ Viện hạt vực về sau, Tần Hành mới phản ứng được. Hắn giống như cũng không biết mấy năm sau Thanh Dương Võ Viện tiến về Khánh Tiêu thành lộ tuyến a cái kia còn đánh như thế nào dò xét, một điểm suy nghĩ không có a, chủ quan. Mặc dù mục đích cuối cùng là Khánh Tiêu Võ Viện, nhưng là Tần Hành cảm thấy tìm hiểu loại sự tình này, vẫn là phải đem toàn bộ hành trình đường xá đều tìm hiểu hoàn toàn mới tính an tâm, trực tiếp đi Khánh Tiêu Võ Viện tác dụng không lớn. Được rồi, đã đều đã ra, liền đi một chuyến võ thần cấp đi. Vừa vặn có chút nghi vấn muốn tiểu tử kia cho giải đáp một chút. Tần Hành đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng ba thành Trô giao hội, nhân tộc cương vực trung tâm nhất võ thần các bay đi. Chương 31, võ thần các Tần Hành một đường đi tới võ thần các sở tại địa. Võ thần các đứng sừng sững ở một mảnh núi xanh thúy trong cốc, trung quanh bị rừng rậm xanh um tươi tốt vần quanh. Những này cây cối cao lớn thẳng tắp, cành lá um tùm, giống như một mảnh hải dương màu xanh lục. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống, hình thành pha tạp quang ảnh, cho người ta một loại yên tĩnh mà cảm giác thần bí. Võ thần các làm dẫn dắt nhân tộc trung tâm, kiến trúc quy mô hùng vĩ, khí thế bằng bạc. Bốn phía còn cuốn cao ngất tường thành, phản phất một tòa không thể phá vỡ thành lũy. Võ thần các chủ thể kiến trúc từ nhiều tòa nguy nga tháp lâu tạo thành, những này tháp lâu xen vào nhau tinh tế, phong cách đặc biệt. Mỗi tòa tháp lâu đều trang trí lấy hoa lệ điêu khắc cùng hoa văn màu. Tại võ thần các trung ương nhất, đứng sừng sững lấy một tòa hùng vĩ pho tượng, chính là đương đại võ thần các chủ. Tần Hành bình ổn rơi xuống đất, đi tới võ thần các lối vào. Dừng lại, võ thần các quyền sở hữu, các hạ nhưng có lệnh bài. nơi cửa hai tên võ thần các thị vệ đem Tần Hành ngăn lại. Lệnh bài, hiện tại tiến võ thần các đều như thế nghiêm khắc sao? Phải biết ta thời đại kia, võ thần các vẫn là có thể tùy ý ra vào đây này, Tần Hành nghĩ thầm. Ta là tới tìm các ngươi các chủ, ta cùng các ngươi các chủ là bạn cũ. Tần Hành nói. Hai tên thị vệ một mặt khinh thường, lại là một cái đến bấu víu quan hệ, các chủ có thể là bằng hữu của ngươi. Nói ra có người tin sao? Cũng không phải không ai dùng qua chiêu này, còn có người mà nói là các chủ phụ mẫu đâu. Cũng chính là các chủ đại nhân có đại lượng, không phải các ngươi cũng đừng nghĩ trở về. Đi đi đi, không có lệnh bài liền lăn, không cho vào. Thị vệ không nhịn được nói. Tần Hành cũng có chút bất đắc dĩ, thế nhưng là lập tức không có lệnh bài, mình cũng vào không được à, cũng không thể mạnh mẽ xông tới đi, như thế sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Có, Tần Hành bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Tần Hành thân hình cấp tốc hướng sau lưng nhanh lùi lại, sau đó cả người khí thế bốc lên, một đầu hắc long hư ảnh hiện lên ở Tần Hành sau lưng. Cùng hai tên võ thần các thị vệ cảm thụ được bất thình lình uy áp toàn thân run rẩy. Đây là cao giai cực đạo cảnh cường giả, nhanh thông chi các chủ. Một thị vệ hoảng sợ nói. Bây giờ võ thần các vị trưởng lão đều tại biên cảnh đóng giữ, may mắn các chủ còn tại võ thần các bên trong, không phải bất thình lình cao giai cực đạo cảnh bọn hắn căn bản ngăn không được. Không cần thông chi. Một thanh âm từ võ thần các trung ương truyền đến. Sau đó một đạo trắng loãng thân ảnh xuất hiện tại hai tên thị vệ trước người, nhẹ nhàng vung tay lên, liền tan mất Tần Hành bá đạo uy áp. Muốn gặp ngươi một mặt thật đúng là không dễ dàng a. Tần Hành cười nói. Đi theo ta. Thanh âm lạnh lùng truyền đến. Tần Hành sau khi đi, võ thần các hai tên thị vệ hai mặt nhìn nhau. Vị này thật đúng là các chủ bằng hữu a. Một thị vệ nói. Chắc không được thực lực cường đại như thế. Lúc này hắn vẫn là lòng còn sợ hãi. Hai người tới võ thần các một chỗ yên lặng địa phương. Tần Hành trực tiếp tìm cái ghế ngồi xuống, nếp lên chân bắt chéo. Được a, Liêu Tam Thanh. Làm các chủ về sau, mặt mũi đều lớn như vậy a, gặp ngươi còn cần lệnh bài. Liêu Tam Thanh không có phản ứng Tần Hành cái này gốc dạng, lúc trước đã không nói tiếng nào rời đi, hiện tại đổi lại tới làm cái gì? Tần Hành nghĩ thầm, đây là đối ta lúc đầu rời đi có toán khí đâu? Đều là do các chủ người, còn như thế hẹn hỏi. Người nha, cuối cùng sẽ mệt, không phải sao? Tần Hành chậm rãi nói. Liêu Tam Thanh không nói tiếng nào. Tần Hành tiếp tục nói ra, tốt, đừng cho chuyện những thứ này, lần này tới là có một ít vấn đề muốn hỏi ngươi. Liêu Tam Thanh cũng kéo qua cái ghế đến ngồi ở Tần Hành đối diện. Liêu Thành là gì của ngươi? Tần Hành nói ngay vào điểm chính. Ngươi biết Liêu Thành? Kia là nhi tử ta. Liêu Tam Thanh mang theo kinh ngạc nói. Nguyên lai là con của ngươi a. Chờ chút. Con của ngươi? Tần Hành không thể tưởng tượng nổi lớn tiếng nói. Ta biết Liêu Thành có liên hệ với ngươi, vốn cho là hắn có thể là gia tộc của ngươi một vị nào đó thân thích nhà cái nào tiểu hài mà thôi. Hiện tại ngươi nói với ta là con của ngươi. Ta lúc này mới rời đi bao lâu, ngươi liền có con trai. Tần Hành vẫn như cũng là không thể tin được. Làm sao? Ngươi đi Thanh Dương võ viện rồi? Liêu Tam Thanh hỏi. Liêu Thành từ khi xuất sinh đến nay theo lấy mẫu thân hắn tại Thanh Dương thành sinh hoạt, Liêu Tam Thanh lần trước về nhà chính là nói cho Liêu Thành, để hắn đi Thanh Dương võ viện bồi dưỡng. Hiện tại Tần Hành đến đề cập với mình đến Liêu Thành, nói rõ hắn đã tại Thanh Dương võ viện gặp qua hắn. Tần Hành ổn một chút mình khiếp sợ nội tâm, đồ đệ của ta cũng tại Thanh Dương võ viện. Ngươi sẽ còn thu đồ? Liêu Tam Thanh cảm thấy cái này cùng hắn lúc trước nhận biết Tần Hành không giống. Cái này không trọng yếu, trở lại chính đề. Ngươi còn nhớ rõ ta Hắc Long Thương Vô Thanh đi, hiện tại ta đem nó chuyển cho đệ tử của ta. Nhưng là tại đệ tử ta cùng ngươi. Nhi tử, tỉ thí thời điểm, Vô Thanh tựa như là nhận lấy Liêu Thành bên người màu trắng lôi điện ảnh hưởng, sinh ra bài xích phản ứng. Tần Hành cùng Liêu Tam Thanh giải thích nói. Liêu Tam Thanh nghe được Tần Hành giảng thuật cũng không khỏi đến đám lên sông mi, Hắc Long Thương chính Vô Thanh cũng coi là hiểu rất rõ, dù sao năm đó cùng Tần Hành kề vai chiến đấu, đều là từng vào sinh ra tử. Nhưng là Liêu Thành bên người màu trắng lôi điện bẹn bẹn hắn tự thân kiếm khí ngưng hình mà thôi, không có cái gì chỗ đặc thù, làm sao lại ảnh hưởng đến Vô Thanh đâu. Ta cũng không biết là thế nào một chuyện, dù sao ta không có tận mắt thấy cả sự kiện trải qua, nhưng là ta có thể xác định nói cho ngươi là, Liêu Thành bên người màu trắng lôi điện không thể nào là đối Vô Thanh sinh ra ảnh hưởng nhân tố. Liêu Tam Thanh bình thản nói. Tần Hành biết tại Liêu Tam Thanh nhìn bên này đến cũng không có cái gì đầu mối hữu dụng, thế là liền hỏi một vấn đề khác. Tần Hành thần sắc bắt đầu trở nên nghiêm túc, ngươi biết Thanh Dương Thành bên trong có yêu vực người sao? Liêu Tam Thanh nhìn chăm chú lên Tần Hành, có chút ngoài ý muốn nói, ngươi gặp? Tần Hành nhẹ gật đầu, ta gặp hai cái, nhưng là xen vào tình huống lúc đó, chỉ giết một cái. Liêu Tam Thanh lông mày càng thêm gấp đám, chuyện này ta là biết đến, đây cũng là ta vì cái gì để Liêu Thành đi Thanh Dương võ viện, mà không phải nhân tộc đệ nhất Khánh Tiêu võ viện nguyên nhân. Tần Hành trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, Liêu Tam Thanh là thật dám làm à, để cho mình nhi tử đến chỗ nguy hiểm nhất. Kỳ thật đơn giản chính là vì trấn nhiếp yêu vực, nói cho các ngươi biết, nhi tử ta ngay tại Thanh Dương, muốn động Thanh Dương trước cân nhắc một chút mình liệu có thể chịu đựng lấy ta Liêu Tam Thanh lựa giận. Tần Hành nhớ tới Lâm Tiểu một ngày đó nghe lên đến, yêu vực người là muốn tại 10 năm sau phát động tổng tiến công, đến lúc đó liền cùng nhân tộc triệt để vạch mặt, thật sẽ quản ngươi Liêu Tam Thanh như thế nào sao? Yêu vực kế hoạch, ngươi cũng biết. Tần Hành tiếp tục hỏi. Liêu Tam Thanh nhẹ gật đầu, ngữ khí nghiêm túc lại mang theo nặng nề nói, võ thần các bên này kế hoạch không thể hướng ngươi một ngoại nhân lộ ra, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy, đây là một cái đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 lưu kế. Chương 32, Đoạn Thành, 25 khu đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Tần Hành cảm thấy không cần làm đến tình trạng như thế đi. Nhưng là thay vào đó là người ta võ thần các làm ra quyết định, mình thân là một ngoại nhân, vẫn là không có quyền nói chuyện. Vậy ta coi như lựa chọn tin tưởng các ngươi võ thần các, đừng để ta thất vọng. Tần Hành trêu ghẹo nói. ngươi đột phá cảnh giới kia không có? Liêu Tam Thanh không khỏi hỏi một câu. Làm sao có thể, đó là ngươi nghĩ đột phá liền có thể đột phá sao? Tần Hành cười nói. Ngược lại là ngươi, làm sao đã nhiều năm như vậy còn không có gặp phải ta à? Tần Hành tiếp tục nói. Liêu Tam Thanh bất đắc dĩ nói, ta nếu có thể có ngươi như thế thanh nhàn, khả năng đã sớm vượt qua ngươi. Tần Hành từ chối cho ý kiến, Liêu Tam Thanh quả thật bị võ thần cắt trói buộc lại, đây là một cái đã bất đắc dĩ lại khó giải sự thật. Tần Hành cùng Liêu Tam Thanh lại hơi ôn chuyện một hồi, liền khởi hành rời đi. Rời đi lúc, Liêu Tam Thanh mở miệng nói, ngươi nếu là lưu lại, chúng ta sẽ có rất lớn phần thắng. Tần Hành bước chân dừng lại một chút, đưa lưng về phía Liêu Tam Thanh khoát tay áo, phó thác cho trời đi. Tần Hành rời đi võ thần các nghĩ thầm, đã võ thần các bên này chuyện, ba thành thiên tài chiến bên kia mình lại không có lộ tuyến, vậy không bằng về ẩn nhạc thôn đi. Dù sao ở đâu đợi đều là đợi, Lâm Tiểu Mục một lát cũng không về được, về ẩn nhạc thôn tốt xấu còn có thể có người nói chuyện. Nhưng là Tần Hành vừa mới chuẩn bị khởi hành thời điểm, lại cảm thấy ra một chuyến, liền làm chút chuyện như vậy giống như có chút thua thiệt ta. Tần Hành liền đứng tại võ thần các ngoài cửa, do dự. Võ thần các chỗ ba thành chỗ giao giới, Tần Hành lúc này muốn đi đâu một phương đều là thuận tiện. Mà võ thần các chỗ cửa lớn kia hai tên thị vệ lại tại run lẩy bẩy. Vị đại nhân này không phải là đang suy nghĩ làm sao trả thù chúng ta a? Không thể a, có thể cùng các chủ làm bằng hữu, độ lượng không có nhỏ như vậy đi. Tần Hành lúc này lại không biết hai tên thị vệ nội tâm hoạt động, chỉ lo suy tư mình tiếp xuống hành trình. Qua thật lâu, Tần Hành rốt cục quyết định mình bước kế tiếp mục đích, đứng dậy rời đi. Cùng hai tên thị vệ cũng rốt cục thở dài một hơi, vị đại nhân này xem như đi. Tần Hành từ võ thần các rời đi, một đường bắc thượng, hướng về biên cảnh chỗ xuất phát. Đã có thể để cho Liễu Tam Thanh loại người thông minh này đều làm ra đả thương địch thủ 1000 tự tốn 800 quyết định, Tần Hành thật đúng là có chút hiếu kỳ bây giờ nhân yêu hai tộc thế cục. Hai ngày sau, Tần Hành rốt cục đi tới gần biên cảnh địa phương, Tần Hành dừng thân hình, tìm một chỗ ẩn nấp địa phương, thay đổi quần áo. Sau đó dùng một chiêu dịch dung thuật, đem mặt mũi của mình tân trang thành trung niên nam nhân bộ dáng, về sau mới tiếp tục đi đường. Phía trước biên cảnh chỗ, đứng sừng sững cực kỳ cao lớn tường thành, liếc nhìn lại ước chừng cao 36 trượng, đồ vật kéo dài, không có cuối cùng. Trên tường thành, từng dãy võ giả võ trang đầy đủ đứng ở phía trên. Dưới tường thành, đóng quân đầy quân doanh, lại hướng nam chính là Đông Đảo thành trấn. Mà tường thành mặt phía bắc chính là Yêu vực, ngàn vạn năm đến cùng nhân tộc đứng tại mặt đối lập Yêu vực. Tần Hành đầu tiên là đi tới dưới tường thành thành trấn bên trong, cứ việc nơi này tới gần biên cảnh, mỗi lần chiến tranh phát sinh, vô luận lớn nhỏ, trước hết nhất gặp nạn khẳng định đều là bọn hắn. Nhưng là nơi này phồn hoa vẫn như cũ không thua bất luận cái gì rời xa chiến tranh thành trấn. Tần Hành không khỏi cảm thán nói, nơi này thành trấn ương ngạnh sinh mệnh lực. Tần Hành đi vào trong thành, phát hiện thành trấn bên trong người bình thường chỉ là chiếm một bộ phận, còn lại phần lớn người đều là võ giả, còn có một số tổng quân võ giả. Đây chính là cùng rời xa chiến tranh những cái kia thành trấn nhất là địa phương khác nhau đi. Tần Hành ngay tại trong thành đi dạo đâu, lúc này đụng lên tới một người. Vị gia này, ngoại lai a? Nam nhân xoa tay nói. Làm sao ngươi biết? Nam nhân cười hắc hắc nói, vị gia này, ta là tại cái này sinh trưởng ở địa phương người, nhìn các ngươi những người ngoại lai này vẫn là rất chuẩn. Nam nhân tiếp tục nói ra, không biết ra phải chăng cần một cái hướng dẫn du lịch đâu, dù sao chúng ta bên này gần lại cận chiến trận nha, chiến tranh lúc nào cũng có thể phát sinh, vẫn là rất nguy hiểm, có cái bản địa hướng dẫn du lịch ngược lại có thể thuận tiện một chút. Tần Hành không có nhiều lời, trực tiếp liền ném ra một túi tiền trinh bao. Nam nhân tiếp nhận túi tiền mở ra xem, lập tức vui vẻ ra mặt, hắc hắc, tiểu nhân tên là Thuận Ngàn Dặm. Ngài gọi ta tiểu thuận tử là được rồi, không biết ra xưng hô như thế nào. Hắn dựng thẳng. Tần Hành tùy tiện biên tạo một cái tên, hắn cũng không muốn để Liêu Tam Thanh biết mình chạy đến tới bên này. Tiểu thuận tử mang theo Tần Hành đi ở trong thành vừa đi bên cạnh giới thiệu nói, ta nơi này thuộc về 25 khu, yêu vực tiến công không phải mãnh liệt như vậy, mà lại chúng ta bên này vẫn là có một cái cực đạo cảnh trấn giữ. 25 khu? Đó là cái gì? Tần Hành lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Ra trước khi đến không hiểu rõ qua à, nhìn thấy đường biên giới bên trên tòa kia tường cao không, hiện tại gọi là làm đoạn thành, võ thần cắt tại 60 năm trước mệnh danh. Đồng thời võ thần các còn đem toàn bộ đường biên giới chia cắt thành 36 cái khu, mỗi cái khu căn cứ nơi đó chiến tranh tình huống cụ thể đều phân phối có khác biệt trình độ cường giả tòa chấn. Mà chúng ta nơi này là thuộc về 25 khu. Tiểu thuận tử giải thích nói. Xem ra chính mình ẩn cư cái này 100 năm, võ thần các đã làm nhiều lần công việc a, Tần Hành nghĩ thầm. Cái gì nhân tộc 10 võ thần bảng danh sách, còn có thánh binh bảng. Hiện tại lại là đoạn thành lại là 36 khu, Tần Hành cảm thấy, nếu là mình lại ẩn cư cái chừng 100 năm, khả năng trở ra liền đã không nhìn rõ thế giới này. Tiểu thuận tử lại cùng Tần Hành giảng chút gần nhất phát sinh một số việc. Tần Hành biết được, tại 25 khu chấn thủ chính là một cực đạo cảnh một tầng võ thần các thành viên, nhưng là người kia hiện tại cũng không ở trong thành. Bởi vì vài ngày trước yêu vực đối 25 khu phát động một đợt tiến công, thành công bị 25 khu đánh lui. Bình thường tới nói tại phát động một đợt tiến công về sau, yêu vực sẽ yên lặng một đoạn thời gian. Cho nên rất nhiều cường giả liền sẽ thừa dịp trong khoảng thời gian này, đi làm một chút chính mình sự tình. Mà tại 25 khu chấn thủ vị kia cực đạo cảnh cường giả mấy ngày trước đây đem yêu vực đánh lui về sau, liền tiến về Khánh Tiêu thành. Ra, ta hôm nay tàu xe mệt mỏi, không bằng trước tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta lại mang ngài hảo hảo đi dạo một chút 25 khu. Tiểu thuận tử mở miệng nói. Được. Tần Hành đáp ứng, đem khách sạn sự tình toàn quyền giao cho tiểu thuận tử xử lý. Tiểu thuận tử cũng là không để cho Tần Hành thất vọng, rất nhanh liền đem khách sạn sự tình quản lý tốt. Hai người lập tức liền vào ở khách sạn, Tần Hành đuổi đến hai ngày con đường, xác thực vẫn là có một chút mệt nhọc. Vừa vặn mượn cơ hội này, hảo hảo điều chỉnh một chút. Thế là Tần Hành bắt đầu ở trong nhà mình bắt đầu tỉnh tọa, nghỉ ngơi lấy lại sức. 25 khu vẫn như cũ náo nhiệt vô cùng, trên đường lui tới người đi đường tiếng ồn ào cùng quán ven đường phiến nha a âm thanh xen lẫn cùng một chỗ. Tất cả mọi người tại làm từng bước trải qua cuộc sống của mình. Thật tình không biết đoạn thành bên ngoài, nguy hiểm ngay tại tiếp theo 25 khu. Chương 33, quất, chuyện tốt sót, đều để ta đụng phải sáng sớm ngày thứ hai, thái dương vừa mới dâng lên, Tiểu Thuận Tử liền vội vã địa gõ Tần Hành cửa phòng, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. "Ra, mau tỉnh lại, xảy ra chuyện lớn." Tần Hành cấp tốc đứng dậy, đi tới cửa trước, mở cửa phòng hỏi, "Chuyện gì như thế bối rối?" Tiểu Thuận Tử kéo lại Tần Hành vừa chạy vừa nói, "Đi nhanh lên, chậm thêm liền đến đã không kịp." Ra khách sạn, Tần Hành phát hiện trên đường phố đám người đều đang kinh hoàng thất thố đi về phía Nam Vương chạy tới, tựa hồ đang thoát đi đoạn thành. Tần Hành dừng bước lại, nghi hoặc địa hỏi, "Đoạn thành bên kia chuyện gì xảy ra?" Tiểu Thuận Tử dậm chân hồi đáp, "Yêu vực người lại phát động tiến công. Thủ thành đám võ giả đang liều mạng chống cự, tình huống 10 phần nguy cấp. Chúng ta chạy mau đi." Tần Hành nhíu mày, nghi hoặc mà hỏi thăm, "Cái kia cực đạo cảnh trấn thủ võ giả còn chưa có trở lại sao?" "Không có, nếu là hắn trở về, chúng ta còn cần đến chạy sao?" "Vậy ngươi đi trước đi, ta đi đoạn thành bên kia nhìn xem." Tần Hành chậm rãi nói. "Cái gì? Ta không nghe lầm chứ?" Tiểu Thuận Tử một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Hành, "Hiện tại tất cả mọi người vội vàng đào mệnh đâu, ngài nói ngài muốn đi đoạn thành bên kia nhìn một cái. Đó cũng không phải là người bình thường địa phương có thể đi, thủ thành võ giả không ngăn cản được bao lâu, ngài vẫn là tranh thủ thời gian cùng ta đào mệnh đi." Tiểu Thuận Tử tiếp tục khuyên can Tần Hành. "Không có việc gì, ta tự có biện pháp mạng sống." Tần Hành hồi đáp. Tiểu Thuận Tử mắt thấy Tần Hành cái này giống như là kia 10 đầu trâu đều kéo không trở lại, liền cáo từ một tiếng, "Mau trốn đi." "Ngài tự cầu phúc ca ra," Tiểu Thuận Tử nghĩ thầm. Tần Hành gặp Tiểu Thuận Tử đi xa về sau, liền quay người hướng đoạn thành bay đi. Đi vào đoạn thành phía trên, Tần Hành nhìn qua đoạn thành mặt phía bắc phía dưới nhân tộc võ giả cùng yêu vực võ giả chém giết. Thời gian qua đi trăm năm lâu, lần nữa nhìn thấy chiến tranh, vẫn là cảm giác chẳng ra sao cả à, Tần Hành nói thầm trong lòng. Tần Hành nhìn về phía yêu vực phương diện quân đội, người tới cũng không phải là rất nhiều, ấn lý tới nói đoạn thành 25 khu bên này thủ thành võ giả là hoàn toàn có thể cản lại. Nhưng là một cái duy nhất 25 khu không thể tiếp nhận chính là, đằng sau tới một cái đồng dạng là cực đạo cảnh một tầng yêu vực cường giả tọa trấn tại yêu vực quân đội hậu phương. Tần Hành âm thầm thở dài một tiếng, vậy đại khái chính là Tiểu Thuận Tử bọn hắn vội vàng chạy trối chết nguyên nhân đi. Yêu vực bên kia khẳng định là biết được 25 khu trấn thủ võ giả không tại thành khu tin tức, không phải không có khả năng như thế khắc thường đồng thời tinh chuẩn phát động tiến công. Quả nhiên, vừa ra khỏi cửa, cái gì chuyện tốt đều để ta bày ra, Tần Hành nói thầm trong lòng nói. Yêu vực cực đạo cảnh cường giả gặp đánh lâu không xong, tựa hồ mất kiên trì, một đám phế vật. Đối phương chỉ có ngần ấy võ giả, thời gian dài như vậy đều bắt không được đến. Đều là làm ăn gì? Yêu vực cực đạo cảnh cường giả đứng dậy bước ra chuẩn bị tự mình xuất thủ, một kích dọn sạch những này chướng ngại vật. Thủ thành đám võ giả nhìn thấy yêu vực cực đạo cảnh cường giả xuất động, cũng không khỏi đến sinh lòng thoái ý. Tần Hành lúc này từ trước ngực hắc long giới bên trong lấy ra một thanh chưa hề đã dùng qua trường kiếm, không chút do dự thả người bật lên, võ thế trong nháy mắt bộc phát, hét lớn một tiếng, "Mưa kiếm!" Ngàn vạn kiếm ảnh hiện hiện không trung, như tiến tại trên dây, hết sức căng thẳng. "Là các chủ, các chủ đến rồi." Thủ thành đám võ giả lên tiếng kinh hô. Liêu Tam Thanh làm võ thần các chủ, đồng dạng là kiếm đạo phía trên người nổi bật, thậm chí có thể nói là trước mắt nhân tộc kiếm đạo khôi thủ. Thủ thành võ giả nhìn thấy cái này ngàn vạn kiếm khí uy thế, nộ nhận là Liêu Tam Thanh bản nhân cũng là hợp tình lý, Tần Hành nghĩ thầm. Yêu vực cực đạo cảnh cường giả phát giác tình huống không ổn, ý đồ quay đầu chạy trốn. Không phải nói thành nội đã không có trấn thủ võ giả sao? Tin tức có sai. Vực này khí tức, rõ ràng không phải trên tình báo cực đạo cảnh một tầng. Nhưng mà, thì đã trễ. Tần Hành trường kiếm vung xuống, chỉ hướng yêu vực quân đội. Ngàn vạn kiếm ảnh như gió táp mưa rào tế phát, trên chiến trường bụi đất tung bay, tất cả thủ thành võ giả đều bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Đợi cho bụi đất tan đi, chỉ gặp yêu vực đại quân toàn quân bị diệt, cực đạo cảnh cường giả cũng đã mệnh tang hoàn toàn. Một sợi hơi thở mong manh tàn hồn từ yêu vực cực đạo cảnh cường giả trên thi thể tràn ra, trôi hướng phương bắc. Không hổ là các chủ, một kích liền đem yêu vực tạp thoái môn cho tiêu diệt. Đúng vậy à, thế mà ngay cả cực đạo cảnh yêu nghiệt tại các chủ thủ hạ đều sống không qua một chiêu. Thủ thành đám võ giả nhao nhao kinh hô. Đợi đến bọn hắn xoay người, muốn thấy đoạn thành phía trên các chủ phong độ tuyệt thế lúc, lại phát hiện đoạn thành phía trên đã không có mưa hay. Tần Hành đi tại không có mưa hay, yên tĩnh vô thanh trên đường phố, suy tư thứ gì. Nếu là mỗi cái khu trấn thủ võ giả đều như 25 khu như thế, vậy nếu là yêu vực tề công, chẳng phải là đoạn thành bên này sẽ trong nháy mắt mất đi quyền chủ động, lâm vào thế yếu. Liêu Tam Thanh ngươi đến tuột cùng đang làm thứ gì? Đầu tiên là bỏ mặc Thanh Dương Thành bị yêu vực âm thầm xâm lấn, hiện tại lại là âm thầm điều đi thủ thành võ giả, để yêu vực thừa lúc vắng mà vào. Tần Hành thực sự nghĩ mãi mà không rõ Liêu Tam Thanh làm như vậy ý nghĩa ở đâu. Không chung một thân ảnh nhanh chóng lướt về phía đoạn thành phương hướng. Tần Hành ngẩng đầu nhìn lại, xem ra là vị kia trấn thủ võ giả biết được tin tức sau chạy về, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không biết đây hết thảy đều là Liêu Tam Thanh thủ đi. May mắn lần này mình trùng hợp ở chỗ này, nếu là không có cái này trùng hợp, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Tần Hành trở về trong khách sạn, vừa rồi chạy tại chạy trối chết mọi người cũng bắt đầu dần dần trở về. Tiểu Thuận Tử đi vào khách sạn tìm tới Tần Hành, "Ôi, ra ngài thật sự là hảo vận, thế mà có thể đụng tới các chủ tự mình xuất thủ." Tần Hành trong lòng thầm đủ, không nghĩ tới mình một màn này tay còn cho Liêu Tam Thanh tên kia đánh một đợt thanh danh, cái này nếu để cho hắn biết, trong lòng còn không phải trong bụng nở hoa, đương nhiên cũng có thể là mình phục vụ, dù sao ta đây cũng là ảnh hưởng tới hắn một bộ phận kế hoạch. Các chủ sát thực lợi hại, kinh bị thiên nhân. Tần Hành trêu chọc nói. Đợi đến cả tòa thành trấn ổn định lại, Tần Hành lại cùng Tiểu Thuận Tử hiểu rõ một phen qua đi, liền chuẩn bị rời đi. "Ra, lần sau đến có thể tiếp tục tìm ta à? Ta cái này phục vụ già trẻ không gạt." Tiểu Thuận Tử khoe khoang nói. Tần Hành cũng cảm thấy Tiểu Thuận Tử người này không tệ, có thể tại chiến tranh sắp tiến đến, bất chấp nguy hiểm đến đây đánh thức mình, không phải trước cố lấy mình đảo mệnh liền đã nói rõ hết thảy. Tần Hành đứng dậy rời đi, lần này biên cảnh cũng không tính đến không, cũng coi là hiểu rõ một chút võ thần các bố trí. Mặc dù không biết Liêu Tam Thanh bản tính đến tột cùng là thế nào đánh, nhưng là kia cuối cùng vẫn là chính hắn sự tình, ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến tốt, Tần Hành nghĩ thầm. Tần Hành không có trở về tiệm tợ rèn, mà là một đường xuôi nam, bay về phía ẩn nhạc thôn. Tần Hành cảm thấy tình huống bên ngoài đại khái cũng liền như vậy, lại hiểu rõ đi cũng sẽ không có cái gì tiến triển, cho nên còn không bằng về mình quê quán, hào hào hưởng thụ một chút sinh hoạt. Hy vọng Lâm Tiểu Mục mấy năm sau trở về, có thể cho ta một kinh hỉ đi. Tần Hành khỏe miệng có chút dương lên. Chương 34, trở về. Khoảng cách Lâm Tiểu Mục tại Thanh Dương Võ Viện mở ra mật vấn đã qua gần thời gian 5 năm. 5 năm này Tần Hành tại ẩn nhạc thôn thì tương đương với trở lại Lâm Tiểu Mục chưa từng đi vào bên cạnh mình ẩn cư trạng thái. Mỗi ngày nằm ở trong viện trên ghế nằm phơi nắng mặt trời, trong lúc rảnh rỗi đi tìm lao thôn trưởng hạ hai bàn cờ. Mặc dù Tần Hành luôn luôn đi lại, nhưng là lao thôn trưởng chưa hề cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là cười để Tần Hành tùy ý. Vô luận Tần Hành hối hận nhiều ít bức cờ, cuối cùng vẫn là hạ bất quá lao thôn trưởng. Dần dà, Tần Hành cũng chỉ trong nhà phơi nắng. Kỳ thật đối với Tần Hành tới nói, 5 năm này cũng bất quá chớp mắt một cái chớp mắt, cũng không có quá nhiều biến hóa. Đơn giản cũng chính là nhìn xem đông đi xuân tới, hoa rơi hoa nở mà thôi. Thanh Dương Võ Viện, Tề Cốc Vũ đi theo Trương Lăng về tới nghị sự đường. Tề Cốc Vũ nụ cười trên mặt ép đều ép không được, 5 năm, ngươi biết ta 5 năm này làm sao sống sao? Trương Lăng mở miệng nói, nha, Thanh Hạnh sư muội, không nghĩ tới ngươi nhanh hơn ta kết thúc a. Kia là tự nhiên. Thanh Hạnh băng lãnh lạnh trả lời. 5 năm này nàng cùng Diệp Đồng tại một khối ngoại trừ dạy học thời điểm nói mấy câu, bình thường cơ hội chính là không nói một lời. Hiện tại cho chính Thanh Hạnh làm cũng có chút tiệm lời ít nói. Chính Thanh Hạnh cũng là trong lòng phiền muộn, nghĩ thầm đoán chừng qua một thời gian ngắn có thể khôi phục lại đi. Tề Cốc Vũ nghe vậy cấp tốc đi vào nghị sự đường, nhìn thấy đứng tại Thanh Hạnh một bên Diệp Đồng. Ha ha, bây giờ Tề đại gia ta thế nhưng là tụ hồn cảnh tám tầng, lợi hại đi. Tề Cốc Vũ trong tay đong đưa cây quạt tự hào nói. Diệp Đồng vẫn như cũng là băng lãnh lạnh nói một câu, cũng còn có thể, ta cũng mới một tầng. Tề Cốc Vũ dưới chân kèm chút liền đứng không vững té một cái, một tầng. Không thể a. Lấy tư chất của ngươi ta cảm thấy hoàn toàn có thể đạt tới 5-6 tầng a. Bất quá không có việc gì không có việc gì, dù sao cũng đã đến tụ hồn cảnh, về sau ta chỉ điểm một chút ngươi, tại nhiều hơn đem lực. Dung hải cảnh. Diệp Đồng cái này băng lãnh ba chữ thốt ra, hoàn toàn đánh tan Tề Cốc Vũ tâm lý phòng tuyến. Tề Cốc Vũ đầu tiên là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, sau đó thẳng tắp ngã về phía sau, thuận tiện còn cần cây quạt phủ lên mặt mình. Dung hải cảnh. Này làm sao 5 năm không thấy đều đã bên trong ba cảnh. Không mặt mũi thấy người, ta liền biết ta 5 năm này căn bản cũng không phải là đứng đắn gì mà hấn. Tạm thời không nói từng cái thành trấn tuần diễn nghiền ép ta thời gian tu luyện, mấu chốt là tuần diễn tiền ta là một phần không có cầm tới a, hoàn toàn chính là làm lao động đi nha. Liên để ta ở chỗ này lặng lặng địa nằm đi. Chỉ chốc lát sau, Đan Quảng mang theo Trương Song cũng đã trở về. Trương Song vào cửa liền thấy nằm dưới đất Tề Cốc Vũ, động tác thoáng có chút chần chờ. Trương Song bờ môi run rẩy nước nở nói, Tề Cốc Vũ hắn. Diệp Đồng ngữ khí bình tĩnh, giả chết. Giả chết. Trương Song bình phục vừa rồi hơi lên đầu tâm tình, sau đó lớn cất bước hướng Tề Cốc Vũ đi đến, đi lên chính là một cước. Ôi. Tề Cốc Vũ bị Trương Song đá cái mông ẩn ẩn làm đau. Mình vừa rồi đều ngủ lấy, là ai đá ta? Tề Cốc Vũ lấy ra cây quạt xem xét, chính là Trương Song cái kia ban ra ngõ hẹp. Tề Cốc Vũ ngồi dậy, báo lên cảnh giới của ngươi. Tu hồn cảnh 9 tầng. Trương Song thản nhiên nói, thật giống như đây là một kiện chuyện rất bình thường. Được rồi. Tề Cốc Vũ lại đem cây quạt đóng đến trên mặt, nằm xuống. Trương Song nghi ngờ nhìn về phía Diệp Đồng, tình huống như thế nào? Diệp Đồng nhún vai, ra hiệu Trương Song ta cũng không hiểu rõ. Một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, ha ha ha, cuối cùng kết thúc. Mấy năm này nhưng làm ta mệt mỏi thầm rồi. Chính là Thanh Dương Võ Viện phó viện trưởng Tàng Bồi, mà Liêu Thành thì đi theo Tàng Bồi đằng sau đi vào nghị sự đường. Tề Cốc Vũ nằm trên mặt đất đã không nghĩ tới thân, Liêu Thành cái này hỏi đều không cần hỏi, hỏi cũng là đã kích mình, ta còn là thành thành thật thật nằm đi. Nói thế nào, từng viện trưởng, Liêu Thành tiến triển như thế nào? Trương Lăng cười hỏi. Ha ha ha, qua loa, vài ngày trước vừa đột phá dung hải cảnh 7 tầng. Tàng Bồi vỗ vỗ Liêu Thành bả bay. Cái gì? Nghị sự đường đám người trăm miệng một lời sợ hãi than nói. Liên liên lời nói không nhiều, Diệp Đồng đang nghe tin tức này về sau cũng không có giữ yên lặng. Mà Tề Cốc Vũ, cứ việc hiện tại nằm trên mặt đất che kín cây quạt, nhưng là trong lòng cũng vẫn như cũng là bị khiếp sợ tột đỉnh. Đan Quảng đè xuống khiếp sợ trong lòng mở miệng nói, 12 tuổi dung hải cảnh 7 tầng, nói ra sợ đều không ai sẽ tin đi. Ha ha ha, tin hay không đó là bọn họ sự tình, dù sao đây là sự thật. Trương Lăng thoải mái cười to. Chuyện gì cười vui vẻ như vậy a? Vương Huyền Chi chậm rãi đi tới, đi theo phía sau cầm trong tay hắc long thương Lâm Tiểu Mục. Viện trưởng, đây chính là tin tức vô cùng tốt, 12 tuổi dung hải cảnh 7 tầng, trước nay chưa từng có a. Trương Lăng cười cùng Vương Huyền Chi giải thích nói. Ồ, Liêu Thành sao? Vương Huyền Chi nhìn về phía Liêu Thành, tựa hồ nội tâm cũng không cảm thấy thế nào chấn kinh. Vậy dĩ nhiên là, Vương viện trưởng làm sao cảm giác có chút không phải rất khiếp sợ a? Tăng Bồi mặt mỉm cười trêu chọc nói. Vương Huyền Chi mỉm cười, hướng sau lưng Lâm Tiểu Mục ngáp. Lâm Tiểu Mục đi vào nghị sự đường trung tâm, Vương Huyền Chi nói ra, "Tiểu Mục, cho những này chưa thấy qua việc đời người nhìn một cái. Đúng vậy. Lâm Tiểu Mục tại nghị sự đường trung tâm buộc phát tự thân võ thế. Một trận cuồng phong thổi qua, đem một bên nằm dưới đất Tề Cốc Vũ trên mặt cây quạt đều thổi chạy. Tề Cốc Vũ nghĩ thầm, cứ như vậy đi, các ngươi chơi đi, ta liền không cùng các ngươi cùng nhau. Nghị sự đường các vị đạo sư đã trợn mắt hốt mồm. Lại một cái 12 tuổi dung hải cảnh bảy tầng. Trương Lăng kinh hô. Thanh Hạnh nụ cười trên mặt càng đậm, dù sao Lâm Tiểu Mục là ba viện người, bây giờ có thể có như thế tu vi, ba viện cũng tất nhiên sẽ đi theo tự hào. Liêu Thành thoáng có chút kinh ngạc, phải biết lúc trước trong nội viện thi đấu thời điểm, mình thế nhưng là nhập linh cảnh, mà khi đó Lâm Tiểu Mục mới vẹn vẹn đoán thể cảnh. Vừa mới qua đi 5 năm, Lâm Tiểu Mục liền đã đuổi kịp mình. Lúc này mới có chút ý tứ nha. Liêu Thành khỏe miệng có chút dương lên. Có thể à, chúng ta Thanh Dương võ viện một chút ra hai cái tuyệt thế thiên tài, lần này ba thành thiên tài chiến còn không phải dễ như trở bàn tay. Tang Bồi cười nói. Vương Huyền Chi khoát tay một cái nói, không thể phớt lờ, lần này ba thành thiên tài chiến chưa từng có long trọng, sợ là không đơn giản à. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đan Quảng hai tay vây quanh Từ Tốn nói, được rồi, các ngươi 5 năm này mật vấn cũng không dễ dàng, có thể toàn bộ kiên trì nổi liền đã ngoài dự liệu của ta, hiện tại cho các ngươi thả 1 tháng giả, 1 tháng sau lên đường tiến về Khánh Tiêu võ viện. Vương Huyền Chi đối Lâm Tiểu Mục 5 người nói, 5 người cáo từ rời đi. Lâm Tiểu Mục đầu tiên liền chạy về phía trong thành tiệm thợ rèn. Từ khi đột phá dung hải cảnh, tốc độ cảm giác tăng lên không phải một chút điểm, đối cảnh vật chung quanh cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt. Cũng không biết sư phụ mấy năm này qua thế nào, lần này nhất định có thể cho sư phụ một kinh hỉ. Lâm Tiểu Mục tiếu dung sán lạ. Chương 35, dẫn đội đạo sư. Ta chính là a. Tình huống như thế nào? Lâm Tiểu Mục nhìn qua trước mắt tòa này rách nát tiệm thợ rèn. Lâm Tiểu Mục mở cửa bên trên khóa cửa, đi vào căn này 5 năm không người quản lý tiệm thợ rèn, một cỗ mục nát khí tức đập vào mặt. Nóc nhà mảnh ngói thưa thớt, ánh nắng xuyên thấu qua lỗ thủng vẩy vào che kín bụi đất trên mặt đất. Vách tường bong ra từng mảng, lộ ra rách nát gạch đá, ngày xưa hào quang đã không còn tồn tại. Trong lò rèn công cụ cùng thiết bị, lẻ loi trơ trọi địa đứng ở đó, đầy người bết gì, mà kia chưa hoàn thành đổ sát, cũng bị thời gian lãng quên tại nơi hẻo lánh, hiện đầy mạng nhện. Lâm Tiểu Mục mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, sư phụ ngươi là thật một điểm không thèm để ý tiệm thợ rèn tử chết sống á. Lâm Tiểu Mục vén tay áo lên chuẩn bị kỹ càng tốt đem cửa hàng quét dọn một phen. Khụ khụ, ta còn tưởng rằng tiến tiểu thâu nữa nha. Tần Hành thanh âm từ ngoài phòng truyền đến. Tần Hành khoát tay Thanh Thanh trước mặt cho bụi, đi vào trong nhà. Sư phụ. Lâm Tiểu Mục nghe được thanh âm, quay người chạy hướng Tần Hành. Lâm Tiểu Mục trực tiếp nhào tới Tần Hành trong ngực, cho Tần Hành đều đụng một cái lảo đảo. Tần Hành vô vỗ Lâm Tiểu Mục đầu, tốt tốt, mấy năm này ở bên ngoài trôi qua thế nào a? Lâm Tiểu Mục buông ra Tần Hành, tại Tần Hành trước mặt dạo qua một vòng, sư phụ, ngài cảm thấy thế nào? Tần Hành cẩn thận chu đáo một chút Lâm Tiểu Mục, nếu như nhớ không lầm Lâm Tiểu Mục năm nay hẳn là 12 tuổi đi. Bây giờ Lâm Tiểu Mục dáng người cao gầy, vẫn như cũng là một bộ áo đỏ, trải lấy một cái cao bím tóc đuôi ngựa. Tiếu Dung sán lạn nhìn xem Tần Hành. Cao lớn a, khuôn mặt cũng càng cố khí khái hào hùng. Tần Hành mở miệng nói. Lâm Tiểu Mục trên mặt nổi lên đường đỏ, ai bảo ngươi nhìn cái này sư phụ? Vậy ta nên nhìn cái gì? Tần Hành nghi ngờ nói. Lâm Tiểu Mục chu mỏ nói, sư phụ chẳng lẽ nhìn không ra ta hiện tại đã là dung hải cảnh nha? Tần Hành đương nhiên đã nhìn ra Lâm Tiểu Mục lập tức cảnh giới, tại Tần Hành trở lại tiệm thợ rèn thời điểm, Lâm Tiểu Mục cả người võ thế liền đã ở trong mắt Tần Hành lộ rõ. Đã nhìn ra a, thế nào? Đây không phải rất bình thường sao? Tần Hành khó hiểu nói. A. Lâm Tiểu Mục đối với mình sư phụ cái này một bộ rất xem thường dáng vẻ cảm thấy có một tia sinh khí. Rõ ràng tại Thanh Dương võ viện, đám đạo sư đều nói ta đây là tuyệt thế thiên tài, đều khen không dứt miệng đâu. Làm sao đến sư phụ bên này liền rất thưa thất bình thường đồng dạng. Tần Hành đi đến Lâm Tiểu Mục bên người, đã lâu cho Lâm Tiểu Mục hai cái đầu băng. Ôi, sư phụ, ta đều 12 tuổi, ngươi không thể lão đạn ta đổ sở. Lâm Tiểu Mục ôm đầu phàn nàn nói. Tần Hành cười nói, quản ngươi nhiều ít tuổi, là đồ đệ của ta liền phải thời khắc chuẩn bị chịu ta đầu băng. Tần Hành cùng Lâm Tiểu Mục một bên cãi nhau ầm ĩ một bên dọn dẹp tiệm thợ rèn. Lâm Tiểu Mục thỉnh thoảng còn phàn nàn một câu, sư phụ, không phải ta nói ngươi, tiệm thợ rèn tốt xấu cũng coi là nhà ta, ngươi không thể trở về ẩn nhạc thôn liền mặc kệ bên này à? Tốt tốt, biết. Làm sao mấy năm không thấy, trở về đều lại nhảy lên sư phụ ngươi tới. Tần Hành mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nụ cười trên mặt vẫn như cũ không giảm. Võ Thần Các, Liêu Thành cùng Liêu Tam Thanh chung sống một phòng. Các người võ viện nhưng có một cái dùng thương học sinh. Liêu Tam Thanh nhàn nhạt hỏi. Có, gọi Lâm Tiểu Mục. Họ Lâm. Liêu Tam Thanh tiếp tục hỏi, tư chất như thế nào? Mới đầu ta cho là nàng khả năng tư chất thường thường, chỉ là tại một số phương diện kinh diễm mà thôi, nhưng là từ khi mật vấn kết thúc trở về sau, nàng tại cảnh giới phương diện đã gặp phải ta. Đồng thời thương thuật của nàng cũng rất tinh xảo, hoàn toàn có thể nói là thiên phú dị bẩm. Liêu Thành nghiêm túc hồi đáp. Phụ thân biết nàng. Liêu Thành hỏi ra trong lòng mình nghi vấn. Từ khi Liêu Thành đi vào võ thần các tìm tới phụ thân hắn về sau, khi biết Liêu Thành lúc này đã là dung hải cảnh 7 tầng thực lực, Liêu Tam Thanh cũng không có quá nhiều kinh hỉ. Ngược lại là hỏi trước Lâm Tiểu Mục sự tình, điều này không khỏi làm Liêu Thành có chút sợ không tới đầu não. Ừm. Xem như biết đi. Liêu Tam Thanh khép hở hai mắt, vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Các ngươi quan hệ thế nào? Liêu Tam Thanh tiếp tục hỏi. Liêu Thành gãi đầu một cái, nói ra, không phải rất quen, giữa chúng ta ngoại trừ một trận tỉ thí liền không có quá nhiều trao đổi. Liêu Tam Thanh đứng dậy chuẩn bị rời đi, võ thần các bên trong còn có rất nhiều sự vụ trở lấy chỗ hắn lý đâu. Ngươi có thể cùng nàng nhiều giao lưu trao đổi. Liêu Tam Thanh nói xong câu đó, liền đứng dậy rời đi. Trong phòng chỉ để lại Liêu Thành một người mê mang ngồi ở chỗ đó. nhiều giao lưu trao đổi. Phụ thân đây là ý gì a, cũng không nói rõ ràng, thật là, Liêu Thành trong lòng phàn nàn nói. Một tháng ngày nghỉ giống như thời gian qua nhanh. Lâm Tiểu Mộc xuống lầu duỗi lưng một cái, vừa hay nhìn thấy sư phụ của mình nằm tại trên ghế nằm. Nha, sư phụ hôm nay lên như thế sớm a? Lâm Tiểu Mộc hô. Đúng à, hôm nay ngươi không phải muốn về Thanh Dương Võ Viện nhà, sư phụ ta cùng ngươi cùng một chỗ. Tần Hành chậm rãi nói. Ngươi cùng ta làm một trận cái gì a sư phụ, ta lần này đi khả năng chính là chuẩn bị ba thành thiên tài chiến truyện, không có thời gian cùng ngươi a. Lâm Tiểu Mộc giải thích nói. Không có việc gì, không cần phải để ý đến ta. Tần Hành cười nói. Lâm Tiểu Mộc cũng không biết sư phụ hôm nay là làm cái quỷ gì, dứt khoát liền theo hắn đi thôi. Tần Hành cùng Lâm Tiểu Mộc hai người tới Thanh Dương Võ Viện. Lâm Tiểu Mộc quay đầu cùng Tần Hành nói ra, sư phụ, ta hiện tại muốn đi nghị sự đường tập hợp, ngươi đi ta ký túc xá chờ lấy ta đi. Tốt, đi thôi. Tần Hành đuốt Lâm Tiểu Mộc đầu, ra hiệu nàng nhanh đi. Lâm Tiểu Mộc đi vào nghị sự đường phát hiện tất cả mọi người đã ở chỗ này chờ, là thuộc nàng chậm nhất. Lâm Tiểu Mộc ngượng ngùng thấp túi đầu, không có ý tứ a, tới hơi trễ. Vương Huyền Chi khẽ cười nói, không có việc gì, ngồi đi. Một cái bàn gỗ, một bên ngồi chính là Liễu Thành, Lâm Tiểu Mộc, Diệp Đồng, Trương Song, Tề Cốc Vũ. Cái này khiến Tề Cốc Vũ trong lòng không khỏi bán thầm, các ngươi cái này sợ không phải theo cảnh giới cao thấp sắp xếp chỗ ngồi đi, không thể như thế bợ đỡ đi. Mà cái bàn một bên khác chỉ có ba chỗ ngồi, ở giữa chỗ ngồi là trống không, hai bên phân biệt ngồi Vương Huyền Chi cùng Tần ngồi. Vương Huyền Chi nghiêm mặt nói, ba thành thiên tài chiến sau đó không lâu sắp mở ra, chúng ta Thanh Dương Võ Viện vì lần này thiên tài chiến mấy năm này bỏ ra nhiều ít cố gắng, nhiều ít tài nguyên, mọi người cũng đều trong lòng hiểu rõ. Mà chúng ta sở dĩ coi trọng như thế lần này tỷ thí, đơn giản là muốn lần nữa đem chúng ta Thanh Dương Võ Viện thanh danh tỉnh lại. Vương Huyền Chi đứng người lên, chư vị, này trình, Thanh Dương Võ Viện bình quang liền giao cho các ngươi. Liêu Thành, Lâm Tiểu Mục, Diệp Đồng, Trương Song, Tề Quốc Vũ đồng thời đứng thẳng đứng dậy, đồng thanh nói, định không phụ nhờ vả. Vương Huyền Chi khoát tay ra hiệu mọi người ngồi xuống. Bởi vì ta còn muốn tọa trấn Thanh Dương Võ Viện, cho nên chuyến này không thể tùy các ngươi cùng nhau tiến đến. Bất quá, ta cho các ngươi tìm một vị thực lực cường đại dẫn đội đạo sư. Vương Huyền Chi cười nói. Nghị sự đường cửa bỗng nhiên mở ra, từ ngoài cửa đi vào một thân ảnh. Lâm Tiểu Mộc hơi kinh ngạc, đây không phải sư phụ ta sao? Viện trưởng, đây không phải sư phụ ta sao? Dẫn đội đạo sư đâu? Lâm Tiểu Mộc nghi ngờ nhìn về phía Vương Huyền Chi. Tần Hành khẽ cười nói, dẫn đội đạo sư, ta chính là. Chương 36, lên đường Tần Hành chậm rãi đi vào nghị sự đường, ngồi ở giữa vị trí trống bên trên. Lâm Tiểu Mộc ánh mắt mang theo một tia u oán nhìn chằm chằm Tần Hành, "Sư phụ, ngươi không giải thích một chút không?" "Ta liền biết, sự tình ra khác thường tất có yêu, sư phụ làm sao có thể vô duyên vô cớ đi theo ta Thanh Dương Võ Viện đâu?" Tần Hành song khuỷu tay chèo chống trên bàn, hai tay chống ở lại ba, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tiểu Mộc bọn người. "Như các ngươi thấy, ta là Lâm Tiểu Mộc sư phụ, đồng thời cũng là các ngươi dẫn đội đạo sư." Tần Hành chậm rãi giải thích nói, "Ta gọi Tần Hành, các ngươi có thể gọi ta Tần lão sư, từ giờ trở đi, ta sẽ phụ trách các ngươi tất cả mọi người dẫn đạo cùng an toàn, thẳng đến ba thành thiên tài chiến kết thúc." Trở về Thanh Dương Võ Viện mới thôi. Lúc đầu tâm tình buồn bực Tề Cốc Vũ vào lúc này đột nhiên hứng thú, "Tần lão sư, đã ngươi là Lâm Tiểu Mộc sư phụ, vậy ngươi hẳn là rất lợi hại đi." Tần Hành cười nói, "Ta đây cũng không tốt nói." Vương Huyền Chi ở một bên cười phụ họa nói, "Các ngươi Tần lão sư có thể đánh ta 10 cái." Tề Cốc Vũ mặt mũi tràn đầy xem thường, "Viện trưởng, ngươi cái này có chút thổi quá a." Lâm Tiểu Mộc lúc này đột nhiên mở miệng đuôi nói, "Ngươi biết cái gì, sư phụ ta khẳng định là lợi hại nhất, ngươi chính là cảnh giới quá thấp, còn nhìn không rõ ràng." Tề Cốc Vũ lập tức tim như bị dao cắt, "Lâm Tiểu Mộc, ngươi đối ta liền đối ta, làm gì còn hướng ta trên vết thương sắt mũi à, đau nhức, quá đau." Tần Hành lúc này gõ bàn một cái nói, "Các ngươi không cần phải để ý đến ta đến cùng thực lực như thế nào, các ngươi chỉ cần biết một sự kiện, chính là ta có thể bảo đảm các ngươi chuyến này không lo là được rồi." Một bên Vương Huyền Chi ra hiệu Tàng Bồi lấy ra trước đó chuẩn bị xong địa đồ, sau đó đem nó trải lên trên bàn. Vương Huyền Chi ngón tay chỉ vào trên bản đồ vị trí, "Nơi này là chúng ta Thanh Dương Võ Viện sở tại địa, chúng ta cần ở đây xuất phát, một đường hướng đông bắc phương hướng tiến lên, thông qua hai thành chỗ giao giới, cuối cùng đến ba thành thiên tài chiến tổ chức địa, Khánh Tiêu Võ Viện. Đây chính là các ngươi đại khái lộ tuyến, về phần trên đường đến tụt cùng nên như thế nào tiến lên, hết thảy liền nghe các ngươi dẫn đội đạo sư là đủ." Vương Huyền Chi nói bổ sung. Đám người còn tại thương nghị chuyến này cụ thể chi tiết, nhưng là Liêu Thành tựa hồ lực chú ý cũng không có ở trên đây. Hắn phía sau lưng tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn chằm chằm vào tại chăm chú họp Lâm Tiểu Mục. Liêu Thành trong lòng còn đang suy nghĩ, phụ thân câu nói kia đến cùng có ý tứ gì đâu? Là để cho ta nhiều nói chuyện với Lâm Tiểu Mục, vẫn là nói nhiều cùng Lâm Tiểu Mục lập bàn? Cụ thể chi tiết cứ như vậy nhiều, mọi người trở về chuẩn bị cẩn thận một chút, hai canh giờ về sau quảng trường tập hợp. Tại mọi người thương nghị xong sau, Vương Huyền Chi thản nhiên nói. Liêu Thành lúc này mới lấy lại tinh thần, không khỏi có chút ảo não, đã nói chuyện phiếm xong a? Vừa rồi suy nghĩ tung bay, cái gì đều không nghe thấy. Nghị sự đường bên trong đám người bắt đầu rời đi, Lâm Tiểu Mộc mang theo Tần Hành đi tới mình ký túc xá. Lâm Tiểu Mộc đẩy cửa vào, bắt đầu thu lại đồ vật của mình tới. Tần Hành trong phòng đi dạo, phát hiện trên mặt bàn có một cái hoa đào tay giấy thừng. Tần Hành cầm trong tay cẩn thận chú đáo, cái này không phải liền là khi còn bé tại thổ thạch trấn cho Lâm Tiểu Mộc mua kia một đầu sao? Một đầu dây đỏ buộc lên một cái làm bằng gỗ hoa đào. Tần Hành suy nghĩ không khỏi phiêu trở lại 5 năm trước, khi đó Lâm Tiểu Mộc vẫn là rất thấp một cái tên nhỏ con, thoáng chớp mắt đã cao như vậy a. Lâm Tiểu Mộc thừa dịp Tần Hành không chú ý đưa tay liền đem tay dây thừng chiếm quá khứ, sau đó mặc tại trên tay. "Sư phụ, nghĩ cái gì đâu?" Cũng không núp đích. Tần Hành lúng túng cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Lâm Tiểu Mục liền không còn đi quản Tần Hành, tiếp tục dọn dẹp đồ vật của mình. Ta đi trước quảng trường bên kia, một hồi ngươi thu thập xong quá khứ là được. Tần Hành cùng Lâm Tiểu Mục hô. Được rồi sư phụ, ngài đi trước đi. Lâm Tiểu Mục vừa cười vừa nói. Tần Hành đi vào trên quảng trường, phát hiện Vương Huyền Chi cùng Diệp Đồng đã ở chỗ này chờ. Tần lão sư. Diệp Đồng cùng Tần Hành lên tiếng chào hỏi liền không có đoạn dưới. Vương viện trưởng làm sao còn tại trên quảng trường làm đứng đấy a? Tần Hành trêu ghẹo nói. Thân là Thanh Dương võ viện viện trưởng, đám học sinh của ta sẽ phải đi xa, ta nên ra tiễn đưa một chút. Vương Huyền Chi mỉm cười nói. Đừng quên giao dịch giữa chúng ta. Tần Hành nhắc nhở. Đợi đến ba thành thiên tài chiến kết thúc, trở về Thanh Dương võ viện, Vương Huyền Chi nhưng là muốn đem mình dùng thương thái ngọc tặng cho Lâm Tiểu Mục. Đây chính là thánh binh bảng xếp hạng thứ 6 thần thương, Tần Hành một mực nhớ kỹ đâu. Yên tâm, ta lấy Thanh Dương võ viện vinh dự đảm bảo, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Vương Huyền Chi vỗ vỗ bộ ngực, mỉm cười nói. Vương viện trưởng, Tần lão sư. Liêu Thành đi tới quảng trường, chào hỏi sau liền tới đến Diệp Đồng bên người lặng lặng chờ đợi. Tần Hành nhìn kỹ một chút Liêu Thành khuôn mặt, khoan hay nói, hai đầu lông mày thật giống Liêu Tam Thanh tiểu tử kia. Xem ra kiếm thuật phương diện đã kế thừa phụ thân hắn năm đó phong thái, cũng không biết có hay không kế thừa phụ thân hắn thông minh tài trí. Nơi xa, Trương Song cùng Tề Cốc Vũ cũng chậm rãi bước hướng quảng trường đi tới. Vương Huyền Chi trước đó cùng Tần Hành nói qua, chuyến này trong năm người chỉ có Trương Song một người là dự bị nhân vật. Nhưng là Tần Hành cảm giác Trương Song tựa hồ cũng không có bởi vì mình là dự bị tâm tính liền sinh ra biến hóa a, cảm giác đứa bé này rất là con nhà, tâm lý tố chất rất tốt, có thể làm trách nhiệm a. Mọi người tại quảng trường đã tập hợp có một đoạn thời gian, Lâm Tiểu Mục còn không có tới. Tần Hành nghĩ thầm, làm sao Lâm Tiểu Mục thu thập thứ gì như thế dày vò khốn khổ, còn kém nàng một người, thật là không được, ta phải đi xem một chút nàng đang dở trò quỷ gì. Đang lúc Tần Hành chuẩn bị khởi hành đi Lâm Tiểu Mục ký túc xá tìm nàng thời điểm, Lâm Tiểu Mục thân ảnh mới xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Lâm Tiểu Mục một đường chạy chậm đi tới trên quảng trường, gãi đầu một cái, xin lỗi nói, không có ý tứ a mọi người, vừa rồi tìm một cái đồ vật tìm rất lâu, chậm trễ mọi người, thực sự không có ý tứ. Tần Hành mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, thật là bao lớn người, còn như thế vứt bừa bãi. Theo Lâm Tiểu Mục đến, mọi người đã tập kết hoàn tất, tùy thời có thể lấy xuất phát. Tần Hành háng giọng một cái, cao giọng hô, mục đích, Khánh Tiêu võ viện, lên đường. Đi đi. Lâm Tiểu Mục con hắc long thương đi đầu đội ngũ, đi theo phía sau chính là Trương Song, Tề Cốc Vũ cùng Diệp Đồng, mà Liêu Thành thì chậm rãi bước đi tại đội ngũ sau cùng. Tại Lâm Tiểu Mục bọn người sau khi xuất phát, Tần Hành lưu tại nguyên địa cùng Vương Huyền Chi nhỏ giọng nói, ta biết chuyến này sẽ không đơn giản như vậy, cho nên ta có cái một mực rất hiếu kỳ vấn đề muốn hỏi ngươi. Vương Huyền Chi cũng không nhịn được cảm thấy một tia kinh ngạc, thương thánh các hạ nhưng hỏi không sao. Người võ linh là vị nào? Vương Huyền Chi mặt mo đỏ ửng, đành phải ho khan hai tiếng để che giấu xấu hổ. Tần Hành đối Vương Huyền Chi cái phản ứng này cảm thấy có chút nghi hoặc không hiểu, chẳng phải hỏi thăm võ linh sao? Làm sao còn bắt đầu ngại ngùng rồi? Vương Huyền Chi tiến đến Tần Hành bên hai, nhỏ giọng mở miệng nói, Nam Minh Trung Trinh Hầu. Tần Hành bừng tỉnh đại ngộ, mỉm cười, trách không được. Chương 37, thôn xóm thảm án. Tần Hành mang theo Lâm Tiểu Mục năm người một đường hướng đông bắc phương hướng xuất phát. Bởi vì có Tề Cốc Vũ cái này tên dở hơi tồn tại, lúc đầu buồn tẻ vô vị hành trình cũng biến thành thú vị. Tần lão sư, ngày đó thời điểm ra đi ngươi theo chúng ta viện trưởng nói cái gì, ta làm sao nhìn hắn mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Tề Cốc Vũ tiến đến Tần Hành bên người, nghe ngóng nói. Tần Hành liếc qua Tề Cốc Vũ, đại nhân sự việc, tiểu hài tử đừng hiếu kỳ như vậy. Tề Cốc Vũ hậm hực rời đi. Các ngươi không cảm thấy phụ cận có chút không đúng sao? Liêu Thành mở miệng nói. Xác thực, chúng ta mấy ngày nay cũng đuổi đến không ít đường, chưa từng có cảm giác quặng cu é như vậy thời điểm. Lâm Tiểu Mục ở một bên phụ hòa nói. Tần Hành cũng chỉ là quay đầu mắt nhìn Liêu Thành, cũng không nói thêm gì. Lúc này đám người hành tẩu tại một đầu trên đường nhỏ dựa theo đám người trước đây đi đường kinh nghiệm đến xem. Trung quanh vốn hẳn nên đều lục tục nên có người đi đường trải qua. Mà bây giờ bọn hắn đã hai ngày chưa từng nhìn thấy một cái người đi đường, không khỏi quá mức kỳ quái. Chẳng lẽ lại phụ cận một cái thành trấn đều không có? Tề Cốc Vũ đưa ra nghi vấn của mình. Không thể, ta xem địa đồ, phía trước cách đó không xa liền có một cái thôn xóm, chỉ là trên bản đồ không có đánh dấu địa danh mà thôi. Liêu Thành phủ định Tề Cốc Vũ phát biểu. Sư phụ, vậy chúng ta bây giờ nắm chặt đi đường đi, vừa vặn đi trước mặt thôn xóm nghỉ chân một chút. Lâm Tiểu Mục hướng về phía Tần Hành hô. Có thể. Tần Hành nhẹ nhàng nói. Trên đường đi, Tần Hành làm năm người dẫn đội đạo sư, cũng không có đi qua nhiều can thiệp sự tình gì. Trên cơ bản tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, toàn bộ từ bọn hắn năm người tự hành quyết đoán. Căn cứ Tần Hành một đường quan sát, Liêu Thành hiển nhiên là trong năm người rất có lãnh tụ khí chất, cho nên Tần Hành sớm đi thời điểm, liền đã bổ nhiệm Liêu Thành làm năm người tiểu đội trưởng. Đương nhiên, Lâm Tiểu Mục khẳng định là còn mạnh hơn Liêu Thành một chút, nhưng là Tần Hành căn cứ tị hiểm nguyên tắc, liền không có nói những thứ này. Mọi người đi tới trên bản đồ đánh dấu thôn trang địa giới. Nhưng là lúc này xuất hiện tại năm người trong mắt, lại là một bức mọi người nhìn thấy mà giật mình một màn. Toàn bộ thôn xóm tản ra mùi máu tanh nồng đậm, không ít địa phương còn có lửa lớn rừng rực tại mãnh liệt tiêu đốt. Tần Hành chẳng biết lúc nào đã nhảy tới một chỗ trên cành cây, lặng lặng địa nhìn chăm chú lên phía dưới phát sinh hết thảy. Năm người ngốc đứng tại chỗ, ánh lửa chiếu rọi tại mọi người gương mặt phía trên, giống như ác quỷ của địa ngục. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Tề Cốc Vũ thu hồi bình thường tùy tiện không tim không phổi bộ dáng, nuốt một ngụm nước bọt, âm thanh run rẩy địa nói ra, cái này, đây là có chuyện gì? Thoạt nhìn như là thôn trang bị tập kích. Liêu Thành cau mày, phân tích nói, thế nhưng là, vì sao lại dạng này? Trương Song lo lắng ngắm nhìn bốn phía. Trước đừng quản những này, chúng ta đến tranh thủ thời gian tìm xem nhìn có hay không người sống sót. Lâm Tiểu Mục lấy lại tinh thần, bình phục một chút tâm tình, đội vàng nói. Thế là, 5 người cấp tốc xông vào thôn trang. Mỗi lần hướng trong thôn trang tiến lên một đoạn lộ trình, tâm tình của bọn hắn liền càng phát ra nặng nề. Con đường hai bên là bị thiêu hủy phong ốc, phế tích bên trong còn tán lạc các thôn dân dựa vào mà sống đủ loại vật. Tại thôn trung tâm, bọn hắn thấy được khả năng để bọn hắn cả đời cũng sẽ không quên được kinh khủng một màn. Kia là từng cỗ thi thể, xếp thành một toàn núi thây. Tề Cấp Vũ, Trương Song, Diệp Đồng, Lâm Tiểu Mục, liền ngay cả Liễu Thành nhìn thấy cái này máu tanh một màn cũng không nhịn được nôn mửa liên tu. Cẩn thận quan sát những thi thể này, đám người phát hiện có chút trên thi thể còn lưu lại vết thương đáng sợ. Những người này đến tột cùng là bị ai sát hại? Tề Cốc Vũ mở to hai mắt nhìn, tức giận nói: "Bực này ác liệt tàn nhẫn thủ đoạn, chưa từng nghe thấy." Lâm Tiểu Mục nắm chặt nắm đấm: "Cái này hoàn toàn chính là đồ thôn, không có chút nào nhân tính." 5 người tỉnh táo lại, bắt đầu chia đầu tại trong thôn trang lục soát manh mối. Bọn hắn cẩn thận kiểm tra mỗi một nơi hẻo lánh, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Lâm Tiểu Mục đi vào thôn biên giới chỗ, phát hiện có một chỗ còn không có bị đại hỏa liên lụy phong ốc. Thế là Lâm Tiểu Mục làm xong chuẩn bị tâm lý, đẩy cửa đi vào. Quả nhiên, một nam một nữ hai cỗ thi thể nằm ngang trong phòng. Lâm Tiểu Mục chậm rãi hướng về phía trước, đi tới hai cỗ trước thi thể. Bởi vì hai cỗ thi thể đều là mặt hướng dưới, mà thi thể mặt sau cũng không có cái gì vết thương chí mạng. Cho nên Lâm Tiểu Mục cầm trong tay vô thanh chuẩn bị đem thi thể thiêu phía tới, nhìn một chút chính diện có thể hay không có cái gì phát hiện. Nhưng khi Lâm Tiểu Mục đem thi thể vượt qua mặt đến, nhìn thấy cỗ kia nam thi khuôn mặt về sau, Lâm Tiểu Mục mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lảo đảo lui về phía sau. Lúc này Lâm Tiểu Mục nước mắt thuận khuôn mặt chảy xuống, nàng không thể tin được, cỗ thi thể kia lại là Lâm Đại Tráng. Không đúng, không đúng. Nếu như nơi này là Lâm Thúc nhà, kia Thanh Du đâu? Lâm Tiểu Mục bờ môi run rẩy, không dám đi hướng kết quả xấu nhất phương diện kia suy nghĩ. Nhưng là Lâm Tiểu Mục tìm khắp cả tòa phòng ốc, ngoại trừ nằm trong phòng Lâm Đại Tráng vợ chồng thi thể bên ngoài, cũng không có phát hiện gì khác lạ. Thanh Du không ở nơi này. Lâm Tiểu Mục có chút thất thần. Lúc trước nàng cùng sư phụ đi ra ẩn nhạc thôn, lần thứ nhất gặp được người, chính là tại Kinh Tử Sơn phụ cận hái thuốc Lâm Đại Tráng cùng Lâm Thanh Du cha con. Có thể nói, Lâm Thanh Du là Lâm Tiểu Mục tại ẩn nhạc thôn bên ngoài cái thứ nhất hảo bằng hữu, hai người lại là cùng tuổi, làm bạn trên đường đi tự nhiên là không có gì giấu nhau. Lâm Tiểu Mục không biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, mình lúc ấy còn cùng Thanh Du ước định cẩn thận muốn tới tìm nàng chơi. Vì cái gì? Vì cái gì? A. Lâm Tiểu Mục quỳ xuống đất khóc giống. Nghe được Lâm Tiểu Mục động tĩnh bên này, còn lại 4 người cũng là cấp tốc chạy đến. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy quỳ xuống đất khóc giống Lâm Tiểu Mục về sau, đám người không khỏi cảm thấy hoang mang. Lâm Tiểu Mục đây là thế nào? Tề Cốc Vũ sắc mặt nghiêm túc, nhẹ nói. Diệp Đồng không nói gì, mà là đi hướng tiến đến đem Lâm Tiểu Mục dìu dắt. Hai người ngồi xuống trên đường phố một chỗ nhàn rỗi chỗ. Diệp Đồng ánh mắt ra hiệu Liễu Thành bọn người rời đi. Liễu Thành còn muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là bị Tề Cốc Vũ ngăn lại, mang theo cùng một chỗ rời đi. Tề Cốc Vũ biết, mặc dù bọn hắn cũng rất lo lắng Lâm Tiểu Mục, nhưng là bọn hắn lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì, còn không bằng đi điều tra tạo thành nơi đây thôn trang thảm án nguyên nhân. Trước mắt toàn bộ trong thôn trang chuyện phát sinh, Tần Hành đứng tại trên cành cây nhìn một cái không sót gì, tự nhiên cũng là nhìn thấy Lâm Tiểu Mục tình huống bên kia. Nhưng là Tần Hành cũng không có động tác, mà là lựa chọn để chính Lâm Tiểu Mục đi giải quyết. Ai? Tần Hành âm thầm thở dài một hơi. Đây là hắn mới đầu không có nghĩ tới, thế mà lại tại đường xá bên trong đụng phải ác liệt như vậy đồ thôn thảm án. Mà lại càng làm cho Tần Hành không có nghĩ tới là, cái thôn này cửa thôn đứng sừng sững khối kia bị máu xâm nhiễm tự thạch. Phía trên tảng đá khắc ấn lấy thôn trang này danh tự, Tiểu Trúc thôn. Chương 38, quỷ dị núi thây. Tề Cốc Vũ dắt lấy Liêu Thành tại Lâm Tiểu Mục bên kia rời đi, Trương Song cũng theo sát phía sau. Ngươi đang còn muốn vậy nói gì? Loại thời điểm này chỉ có thể để các nàng nữ sinh đến, ngươi tại đó chính là thêm phiền, biết không? Tề Cốc Vũ ngón tay chỉ vào Liêu Thành liền mở đuổi. Rốt cục bắt được một thời cơ tốt, có thể hảo hảo đuổi một chút Liêu Thành, Tề Cốc Vũ trong lòng cười xấu xa. Trương Song cũng mở miệng phụ họa, xác thực, loại thời điểm này chỉ có thể để các nàng nữ sinh yên lặng một chút, dạng này hiệu quả mới có thể càng tốt hơn. Liêu Thành hai tay một đám, ra hiệu các ngươi nói cái gì ta cũng không đáng kể, dù sao ta ở nơi đó một câu cũng không nói liền bị Tề Cốc Vũ lôi ra ngoài. Đơn giản trò đùa qua đi, ba người bắt đầu đối toàn bộ thôn trang tiến hành điều tra. Trương Song đi tới núi thây trước mặt, vô luận như thế nào quan sát, từ đầu đến cuối cảm giác cái này một bộ phận có chút không hài hòa. Trương Song gọi tới Tề Cốc Vũ cùng Liễu Thành, các ngươi có phát hiện hay không, tòa này núi thây bên trên thi thể, cũng không có thủ trưởng ấn vết tích ở phía trên. Tề Cốc Vũ nhìn kỹ, thật đúng là ấn lý tới nói đem thi thể đem đến cùng một chỗ khẳng định sẽ lưu lại dấu vết đi. Đúng, mà lại các ngươi nhìn, những thi thể này bên trên ngoại trừ đao kiếm đâm bị thương, còn có một ít là mang theo thú chảo vết chảo. Liễu Thành quan sát xong cũng mở miệng nói ra. Tề Cốc Vũ không khỏi dùng mình một cái, chúng ta đừng lão nhìn chằm chằm cái này đống thi thể, nhanh đi địa phương khác tìm xem còn có cái gì manh mối không có. Ba người lẫn nhau gật đầu ra hiệu, sau đó liền phân tán ra tới. Một bên khác, Diệp Đồng ngồi tại Lâm Tiểu Mục bên người, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Lâm Tiểu Mục phía sau lưng. Thế nào? Diệp Đồng khinh thanh khinh ngữ mà hỏi. Lâm Tiểu Mục thanh âm mang theo một tiếng nghẹn nào, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, ta khả năng đã mất đi một cái rất trọng yếu bằng hữu. Rất trọng yếu bằng hữu. Diệp Đồng là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tiểu Mục khóc thương tâm như vậy. Mặc dù trước đó hai người thời gian chung đụng không hề dài, nhưng là Diệp Đồng biết, Lâm Tiểu Mục cũng không phải là loại kia tính tình mềm yếu, gặp chuyện liền khóc người. Có thể cùng ta nói một chút nha. Diệp Đồng tiếp tục nói, nàng muốn giải một chút Lâm Tiểu Mục khóc thương tâm như vậy nguyên nhân. Cứ việc bình thường Diệp Đồng kiệm lời ít nói, tính tình lạnh lùng, nhưng khi hạ tình huống, chỉ có Diệp Đồng phù hợp làm Lâm Tiểu Mục lắng nghe người. Chính Diệp Đồng cũng biết rõ điểm này, cho nên lúc trước mới chi đi Liễu Thành bọn hắn, cho mình cùng Lâm Tiểu Mục lưu lại một chỗ không gian. Lâm Tiểu Mục cùng Diệp Đồng giảng thuật nàng cùng Lâm Thanh Du ở giữa từng ly từng tí, từ gặp nhau đến thổ lộ tâm tình, hai người có thể nói đã tương đương với thân tỉ muội. Nhưng là Lâm Tiểu Mục không nghĩ tới, hôm nay nhìn thấy bị người dùng như thế hung tàn máu tanh phương pháp phá hủy thôn xóm, lại là mình cùng Lâm Thanh Du ước định cẩn thận muốn tới tiểu trúc thôn. Diệp Đồng nghe xong Lâm Tiểu Mục giảng thuật, cũng không khỏi đến cảm thấy tiếc hận. Ngươi mới vừa rồi không phải nói, không có tìm được Lâm Thanh Du thi thể sao? Diệp Đồng phát hiện không thích hợp, thế là cùng Lâm Tiểu Mục nói. Đúng, thế nhưng là Lâm Thúc còn có nàng thế tử. Lâm Tiểu Mục nhìn về phía trong phòng hai cỗ thi thể, trong lòng trận trận nói. Kia đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là không có Lâm Thanh Du thi thể. Diệp Đồng nắm lấy Lâm Tiểu Mục hai tay nói. Ý vị này Lâm Thanh Du khả năng chính là cái này thôn xóm một trong số những người còn sống sót, nàng hiện tại khả năng đã tìm tới địa phương an toàn đặt chân. Diệp Đồng từng chút cùng Lâm Tiểu Mục giải thích nói. Lâm Tiểu Mục lắc đầu, Thanh Du chỉ là người bình thường, cũng không phải là võ giả, nàng làm sao có thể thoát khỏi trận này máu tanh đồ sát. Người bình thường làm sao lại không được. Lâm Tiểu Mục, ngươi phải biết, vĩnh viễn không thể coi thường một người muốn sống sót nghị lực. Diệp Đồng thần sắc nghiêm túc nói. Lâm Tiểu Mục chậm rãi bình tĩnh lại, nàng cảm thấy Diệp Đồng nói cũng có đạo lý. Dù sao mình không tìm được Thanh Du thi thể, hết thảy còn đều có khả năng. Lâm Tiểu Mục đứng người lên, nặng nề mà ôm Diệp Đồng. Diệp Đồng bị Lâm Tiểu Mục bất thình lình ôm chỉnh có chút không biết làm sao. Cảm ơn ngươi, Diệp Đồng. Lâm Tiểu Mục tại Diệp Đồng bên thai nói khẽ. Lâm Tiểu Mục biết, Diệp Đồng bình thường là một cái cỡ nào lạnh lùng người, nhưng là hôm nay nàng vẫn nhẫn mại tính tình tự an ủi mình nhiều như vậy, Lâm Tiểu Mục phi thường cảm kích. Không, không khách khí. Diệp Đồng gương mặt ửng đỏ, ấp úng nói. Chúng ta đi tìm Liễu Thành bọn hắn đi. Lâm Tiểu Mục kéo Diệp Đồng tay đi ra ngoài. Liêu Thành ba người đã sớm đem toàn bộ thôn xóm lục soát xong tất, lúc này ba người chính tập hợp một chỗ chia sẻ manh mối. Lâm Tiểu Mục lôi kéo Diệp Đồng đi vào bên này, cùng ba người ngồi vây chung một chỗ. "Nha, hai người các ngươi lúc nào quan hệ tốt như vậy?" Tề Quốc Vũ trêu chọc nói. "Ngươi quản được sao?" Lâm Tiểu Mục về đối nói. Liêu Thành nhìn thấy Lâm Tiểu Mục hiện tại trạng thái tốt hơn nhiều, cũng coi là an tâm lại. Mình dù sao cũng là cái này tiểu đội trưởng, cũng nên đối với mình đội viên chịu trách nhiệm. Liêu Thành ho khan hai tiếng nói ra, nói chính sự. "Căn cứ vừa rồi một vòng điều tra xuống tới, chúng ta phát hiện lần này thảm án khắp nơi lộ ra quỷ dị." Liêu Thành tiếp tục nói. "Đúng, trong làng tòa kia núi thây không hề giống là lấy nhân lực xếp đi lên, ngược lại càng giống là mượn võ thế." Trương Song hướng đám người giải thích nói. "Nói cách khác, trận này thảm án cũng không phải là người bình thường gây nên, mà là võ giả gây nên." Lâm Tiểu Mục nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nếu là võ giả, bọn hắn vì sao muốn đối một cái thôn dân chúng bình thường hạ độc thủ như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ võ thần cắt truy trách sao? Tề Cốc Vũ đứng dậy, như có điều suy nghĩ nói ra, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là võ giả gây nên, trên thi thể vết thương hẳn là tương tự, nhưng trước mắt núi thây bên trên thi thể, không chỉ có đao kiếm tạo thành vết thương, còn có thú ngấn. Thú ngấn? Lâm Tiểu Mục nghe vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ là yêu tộc gây nên? Liêu Thành thần sắc trở nên càng thêm nghiêm trọng, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo lắng. Nếu là yêu tộc, chuyện kia coi như khó giải quyết. Liêu Thành suy tư nói. Lâm Tiểu Mục trong lòng cũng dâng lên một cố dự cảm bất tường, còn nhớ rõ lúc nhỏ nàng một thân một mình truy sát qua yêu tộc đâu, may mắn lần kia sư phụ kịp thời chạy đến, nếu không mình khả năng liền. Cho nên Lâm Tiểu Mục biết rõ yêu tộc thực lực cường đại, lại hành tung quỷ bí, nếu thật là yêu tộc gây nên, như vậy bọn hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối. Tân Hành thành thơi địa nằm trên tàng cây, khóe miệng có chút dương lên. Nghe được Lâm Tiểu Mục các nàng bên kia trò chuyện, Tân Hành trong lòng âm thầm khen ngợi, mấy cái này tiểu gia hỏa quan sát đến tương đương cẩn thận, vậy mà có thể đem như thế phức tạp hỗn loạn thảm án phân tích đến có trật tự, đạo lý rõ ràng, thật sự là đáng giá khen ngợi. Bất quá mấy tiểu tử kia vẫn là nghị cạn á, nhưng là cái này cũng không thể trách bọn hắn, dù sao bọn hắn hiện tại cảnh giới còn không cao, lịch duyệt cũng còn thấp, cho nên nhìn không ra đống kia núi thây bên trong kỳ thật cũng không phải là tất cả thi thể đều là người. Chương 39, khách không mời mà đến. Tần Hành quay đầu nhìn về tiểu trúc thôn ngoài mười dặm hai tên yêu bực người, bọn hắn đang chậm rãi hướng tiểu trúc thôn đi tới. Tần Hành phát giác được trên thân hai người võ thế tựa hồ cùng tiểu trúc thôn lưu lại một chút võ thế rất là tương tự. Tần Hành mỉm cười, đoán chừng là ở chỗ này đi ra ngoài lại quay đầu trở về. Hai cái yêu bực người, một cái dung hải cảnh năm tầng trên dưới tu vi, một cái vương cảnh khí tức còn không phải rất vững chắc, hẳn là vừa mới đột phá không lâu, vừa vặn cho đám hải tử này luyện tay một chút. Chúng ta cứ như vậy quang minh chính đại trở về. Vạn nhất người kia còn không có rời đi làm sao bây giờ? Dung hải cảnh yêu vực người trước tiên mở miệng nói. Giống bọn hắn loại này cường giả, là sẽ không ở một cái thôn xóm nhỏ dừng lại lâu như vậy. Chúng ta chính là vận khí chênh lệch, trùng hợp đụng phải, chỉ là đáng thương đông đảo các minh đệ. Vương cảnh yêu tộc tức giận nói. Bọn hắn lúc đầu một nhóm mười mấy người dựa theo phía trên cho chỉ thị, mấy ngày nay đi vào tiểu trúc thôn là muốn cho nhân tộc tới một cái ra vai phủ đầu. Kế hoạch đã định là lấy toàn bộ thôn người tính mệnh làm dẫn, tiến hành một trận tiểu quy mô huyết tế. Nhưng là không biết vì cái gì, đương kế hoạch tiến hành đến một nửa thời điểm, đột nhiên liền có một cái nhân tộc cường giả đạp gió mà tới. May mắn vương cảnh yêu tộc phát hiện kịp thời, hắn biết cái này chạy tới nhân tộc cường giả không phải bọn hắn có thể ứng đối, cho dù là trực tiếp mở ra huyết tế tăng cường thực lực bản thân, cũng không thể cho kết quả mang đến cái gì cải biến. Nhưng lúc ấy đã tới không kịp thông chi những người khác, nhân tộc kia cường giả tốc độ quá nhanh. Thế là vương cảnh yêu tộc chỉ có thể tranh thủ thời gian mang theo ở bên cạnh dung hải cảnh yêu tộc, sớm thoát đi địa thoát đi ra tiểu trúc thôn. Quả nhiên, tại hai người chạy ra rất xa về sau, tiểu trúc thôn bên kia liền chuyển đến khiến hai người toàn thân run rẩy bị áp. Ai hai người đồng thời ai thán một tiếng. Bọn hắn ly biệt quê hương, tại Thanh Dương thành nhận nút vài chục năm, mãi mới chờ đến lúc tới hành động thời điểm. Nhưng là nhiệm vụ lần thứ nhất liền gặp phải loại chuyện này. Đổi lại là ai cũng không thể tiếp nhận, thế là hai người quyết định chờ bên này an toàn, lại đến hoàn thành cái kia còn đang chuẩn bị bên trong huyết tế. Lâm Tiểu Mục bọn người vẫn như cũ tụ tập cùng một chỗ, đám người còn tại suy tư có phải hay không có cái gì bỏ sót chi tiết không có bắt được. Liêu Thành đột nhiên nhỏ giọng mở miệng nói, có người tại hướng bên này tới gần. Là hai người cùng nhau. Lâm Tiểu Mục nói bổ sung. Đám người không khỏi cảm thấy nghi hoặc, loại thời điểm này còn dám tới bên này đi dạo. Vậy cái này hai người tất nhiên không phải là người bình thường. Mọi người trước tìm địa phương trốn đi, ẩn tàng tốt chính mình khí tức, không nên bị người phát hiện. Liêu Thành phân phó chúng nhân nói. Đám người gật đầu đồng ý, bắt đầu chia tán ẩn nút. Sau đó không lâu, hai tên yêu vực người đi tới trong thôn. Ừm. Cái kia nhân tộc cường giả đoán chừng cũng không biết chúng ta là muốn làm gì, cho nên không có xử lý những thi thể này. Dung Hải cảnh yêu tộc mở miệng nói. Không sai, mà lại chúng ta đồng bạn thi thể cũng bị hôn tạp ở trong đó, thật đúng là tình chính chúng ta động thủ đâu. Vương cảnh yêu tộc khỏe miệng có chút dương lên. Lúc đầu coi là trở về bên này, còn muốn tốn sức đem thi thể tụ tập cùng một chỗ, không nghĩ tới cái kia nhân tộc cường giả thế mà giúp mình thu thập xong, cái này nếu không phải song phương thực lực sai biệt quá lớn, ta còn thực sự muốn làm mặt nói một tiếng tạ đâu. Lâm Tiểu Mục trong bóng tối nghe lén lấy hai người đối thoại, không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc, nhân tộc cường giả. Đồng bạn. Lâm Tiểu Mục trong lòng có một thứ đại khái suy đoán, nếu như hai người kia đúng như mình nghĩ là yêu tộc, khẳng định như vậy chính là bọn hắn đem thôn người cho. Lâm Tiểu Mục nghĩ tới đây, bờ môi run rẩy, nắm chặt song quyền. Không thể bỏ qua bọn hắn. Lâm Tiểu Mục lửa giận trong lòng thiêu đốt, toàn thân khí thế bộc phát. Ai? Vương cảnh yêu tộc phát giác được không thích hợp, đấm ra một quyền. Vốn là bị liệt hỏa đốt đã nhanh muốn đổ sụp phong ốc, tại vương cảnh yêu tộc đấm ra một quyền về sau, cũng rốt cục nên đón chính mình vận mệnh kết thúc. Cả tòa phong ốc bắt đầu đổ sụp, đầy trời cho bụi bay múa. Lâm Tiểu Mục cầm trong tay vô thanh từ trong bụi đất xông ra, tốc độ cực nhanh, uy thế cực mạnh. Nhưng là vương cảnh yêu tộc cũng không có quá nhiều để ý, vẻn vẹn võ thế bộc phát, cũng đã đem Lâm Tiểu Mục ngăn lại. Vương cảnh. Lâm Tiểu Mục sau khi bị đánh lui khôi phục một chút tỉnh táo, bắt đầu có chút hối hận, vừa rồi mình bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, một mạch liền bỏ ra. Cũng không có nói trước hiểu rõ thực lực của hai người tình trạng. Tân Hành ở phía xa trên cành cây ẩn giấu đi thân hình, nhìn thấy Lâm Tiểu Mục cầm trong tay vô thanh xông ra bụi đất sau cũng không khỏi đến lắc đầu, xem ra cần phải cho Lâm Tiểu Mục chuyên chú một chút tu tâm. Yêu tộc hai người cũng thoáng có chút kinh ngạc Lâm Tiểu Mục thế mà không có bị vương cảnh võ thế đánh bay ra ngoài. Vương cảnh yêu tộc mở miệng nói, ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Lâm Tiểu Mục đứng dậy phủi phủi bụi bặm trên người, âm thanh lạnh lùng nói, lời này hẳn là ta hỏi ngươi. Yêu tộc hai người nhìn nhau cười một tiếng, ha ha ha, vậy ngươi cũng phải có thực lực này mới được. Vương cảnh yêu tộc không có hành động, mà là một bên dung hải cảnh yêu tộc thân hình xông về phía trước. Dung hải cảnh yêu tộc đi vào Lâm Tiểu Mục trước người, cấp tốc đưa ra một quyền. Một quyền này hung mãnh dị thường, mang theo một trận kinh phong, nhưng mà Lâm Tiểu Mục thân hình hơi nghiêng, thoải mái mà tránh đi một kích này. Dung hải cảnh yêu tộc thấy thế, chiêu thức biến đổi, hóa quyền vì chảo, chụp vào Lâm Tiểu Mục cổ họng. Lâm Tiểu Mục không lùi mà tiến tới, vừa xài bước ra, tay trái như điện nô ra, bắt lấy dung hải cảnh yêu tộc cổ tay. Lâm Tiểu Mục cánh tay cấp tốc phát lực, đem nó cánh tay đốn éo, chỉ nghe răng rắc một tiếng, dung hải cảnh yêu tộc cổ tay lại bị bẻ gãy. Dung hải cảnh yêu tộc hét thảm một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Lâm Tiểu Mục thừa cơ bay lên một cước, đá vào yêu tộc trên bụng, đem nó đá phải không trung. Sau đó toàn thân võ thế hướng hắc long thương ngưng tụ, một thương ném ra, xuyên thấu dung hải cảnh yêu tộc lồng ngực, ngã rầm trên mặt đất, vùng vẫy mấy lần qua đi, liền triệt để không có động tĩnh. Tề Cốc Vũ vốn còn muốn trong bóng tối tìm cơ hội xuất thủ trợ giúp Lâm Tiểu Mục, nhưng là hắn không nghĩ tới Lâm Tiểu Mục cư nhiên như thế lôi lệ phong hành, đồng thời thực lực mạnh mẽ. Cái kia yêu tộc nói thế nào cũng là dung hải cảnh đi, cứ như vậy dây. Ngươi cái này khiến ta cái này tụ hồn cảnh về sau sống thế nào a? Tề Cốc Vũ trong lòng không ngừng tiêu khổ, nói không hâm mộ vậy cũng là giả. Nhưng mà vương cảnh yêu tộc mắt thấy toàn bộ quá trình phát sinh, nhưng lại cũng không có xuất thủ cứu đồng bạn của mình, ngược lại là nhìn thấy Lâm Tiểu Mục đem mình đồng bạn chém giết về sau, trong mắt ý cười càng đậm. Lâm Tiểu Mục nhìn xem vương cảnh yêu tộc, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Hừ, yêu tộc người quả nhiên không có một cái nào đồ tốt, nhìn xem mình đồng bạn bị giết đều thờ ơ. Lâm Tiểu Mục mặt mũi tràn đầy khinh thường rêu cợt nói. Không không không, vị cô nương này, giờ này khắc này, tử vong đối ta vị này đồng bạn tới nói, mới là tốt nhất kết cục. Vương cảnh yêu tộc cười ta nói, toàn thân võ thế đột nhiên bộc phát. Chương 40, vây công. Vương cảnh yêu tộc toàn thân võ thế bộc phát, cùng phong được khởi, thổi Lâm Tiểu Mục quần áo vang xào xạc. Tuổi con nhỏ liền có như thế thực lực không tầm thường, đã bị ta gặp liền không thể thả ngươi đi. Vương cảnh yêu tộc hung ác nói. Thế nhưng là khi hắn vừa mới bước ra một bước lúc, một vòng đại truy từ trên trời giáng xuống, hướng về vương cảnh yêu tộc đập tới. Vương cảnh yêu tộc thân hình lóe lên, liền lui đến mấy bước về sau, để bất thình lình đại truy đập cái không. Trương Song từ Lâm Tiểu Mục sau lưng đi ra, xuê bàn tay ra đem nện chống không truy dẫn dắt xoay tay lại bên trong. Phản ứng vẫn rất nhanh, đoán chừng cảnh giới không thấp. Trương Song tại Lâm Tiểu Mục bên tai nói khẽ. Ừ, người này có thể là vương cảnh. Lâm Tiểu Mục tại bị dùng võ thế cản trở thời điểm, cũng đã có đại khái phỏng đoán. Vương cảnh yêu tộc xem thường, coi như các ngươi có hai người thì sao? Kết quả đều là một cái chết mà thôi. Tề Quốc Vũ trong bóng tối yếu ớt thở dài, "Ai, mặc dù ta chỉ là một cái tụ hồn cảnh, không thể giúp cái gì lại ân, nhưng là trường song đều lên, ta cũng không thể lùi bước." Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, trong tay cây quạt như là cỗ sao chổi ném ra. Chỉ gặp kia cây quạt trên không trung xoay tròn cấp tốc, mặt quạt cùng không khí cọ sát ra một tia hỏa hoa, như là một vầng minh nguyệt lóa mắt. Cây quạt biên giới sắc bén như lao, mang theo khí thế bén nhọn, hướng phía Vương Cảnh yêu tộc mau chóng đuổi theo. Vương Cảnh yêu tộc gặp cảm giác dị dạng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức khẽ miệng giơ lên một vòng nụ cười khinh thường. Hắn nhẹ nhàng nghiêng người vành ra một trường, một đạo màu đen trường ấn xông về phía trước, cùng cây quạt đụng vào nhau. Lập tức, không trung truyền đến một trận trầm muộn tiếng va đập, quang mang vang khắp nơi. Tề Cốc Vũ cây quạt bị màu đen trường ấn đánh trúng, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, vô lực tản mát tại trung quanh. Tề Cốc Vũ sắc mặt lạnh lẽo, thân hình lập tức lóe lên, liền xuất hiện ở Lâm Tiểu Mục bên người. Liền chút bản lãnh này sao? Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Vương Cảnh yêu tộc giễu cợt nói. Lâm Tiểu Mục nhìn xem trên mặt đất vỡ vụn cây quạt, hỏi: "Tề Cốc Vũ, ngươi cây quạt?" "Không có việc gì, chỉ là phổ thông cây quạt, ta có là." Tề Cốc Vũ hồi đáp: "Làm sao các ngươi một cái tiếp theo một cái ra, lại một cái so một cái yếu, lại đến có phải hay không liền thành ngay cả đoán thể đều tốn sức phế vật, ha 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 ha." Vương Cảnh yêu tộc cất tiếng cười to, trên mặt đều là vẻ trào phúng. Nhưng mà, tiếng cười của hắn chưa rơi, liền đột nhiên cảm giác được một cỗ khí thế bén nhọn từ một chỗ trên phòng ốc truyền đến. Hắn chăm chú nhìn lại, chỉ gặp Liêu Thành đang tay cầm trường kiếm, đứng tại trên nóc nhà, toàn thân khí thế lăng lệ, như là một tòa sắp phun trào núi lửa. Liêu Thành ánh mắt lạnh lùng mà kiên định, trên người hắn tản ra một loại vô hình uy áp. Vương Cảnh yêu tộc có thể cảm nhận được Liêu Thành trường kiếm trong tay trùng quanh quay trùng quanh từng sợi kiếm khí. Hắn đi từng bước một hướng Vương Cảnh yêu tộc, mỗi một bước đều mang mãnh liệt khí thế bén nhọn, để cho người ta không rét mà run. Vương Cảnh yêu tộc tiêu dung trong nháy mắt ngưng kết trên mặt, hắn bắt đầu ý thức được mình lời nói mới rồi khả năng nói sớm. Trước mắt Liêu Thành, cùng lúc trước Tề Cốc Vũ cùng Trương Song hoàn toàn khác biệt, thực lực của hắn đã có thể uy hiếp được mình, phản phất như là một cái dấu ở trong mọi người bom hẹn giờ, tùy thời đều có thể cho mình một kích chí mạng. Liêu Thành xuất hiện, làm cho cả tràng diện trở nên khẩn trương lên. Tề Cốc Vũ cùng Trương Song nhìn thấy Liêu Thành thân ảnh, trong lòng lập tức buông lòng không ít. Bọn hắn tin tưởng, có Liêu Thành gia nhập, trận chiến đấu này kết cục có lẽ sẽ có thay đổi. Liêu Thành đi đến Vương Cảnh yêu tộc trước mặt, lạnh lùng nhìn xem hắn, mở miệng nói ra: "Ngươi nghĩ rằng chúng ta là người có thể tùy ý chế giễu đối tượng sao? Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta thực lực chân chính." Lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay của hắn liền lóe ra hào quang chói sáng. Liêu Thành thân hình lóe lên, như quỷ mị phóng tới Vương Cảnh yêu tộc, trường kiếm trong tay múa, mang theo trận trận kiếm phong, gào thét lên hướng Vương Cảnh yêu tộc công tới. Vương Cảnh yêu tộc không dám kinh thường, hắn toàn lực thi triển ra thực lực của mình, nên tiếp Liêu Thành công kích. Trong lúc nhất thời, không trung quang mang lấp lóe, không khí khuấy động. Liêu Thành kiếm pháp giống như nước chảy mây trôi, mỗi một kiếm đều ẩn chứa cực kỳ khó chơi kiếm khí, để Vương Cảnh yêu tộc đáp ứng không xuể. Có chút khó giải quyết. Vương Cảnh yêu tộc thản nhiên nói. Lâm Tiểu Mục cùng Trương Song, Tề Cốc Vũ gặp Liêu Thành chiếm thượng phong, sĩ khí đại trấn, không chút do dự gia nhập chiến đấu. Lâm Tiểu Mục cầm trong tay vô thanh, như dao long xuất hải phóng tới Vương Cảnh yêu tộc. Kỹ thuật bắn của nàng linh động hay thay đổi, mũi thương lóe ra hàn quang. Lâm Tiểu Mục thân hình lóe lên đi vào Vương Cảnh yêu tộc sau lưng, cùng Liêu Thành tiền hậu giáp kích. Trương Song thì vĩnh viễn bung lên đại truy đánh tới hướng Vương Cảnh yêu tộc. Tề Cốc Vũ ở phía xa một thanh tiếp lấy một thanh ném ra cây quạt, từng đạo quang mang từ trong tay hắn bắn ra, như mũi tên nhọn bắn về phía Vương Cảnh yêu tộc. Tề Cốc Vũ nghĩ thầm, không có cách, liền ta cảnh giới thấp, chỉ có thể viễn chỉnh trợ công các ngươi, ta cũng không muốn cản trở. Bốn người phối hợp ăn ý, thế công như thủy triều, để Vương Cảnh yêu tộc trong lúc nhất thời lâm vào khốn cảnh. Hắn mệt mỏi ứng đối, không ngừng mà lùi lại, nhưng bốn người không chút nào cho hắn cơ hội thở dốc. Tại bốn người vây công dưới, Vương Cảnh yêu tộc thương thế càng ngày càng nặng. Trong ánh mắt của hắn cũng dần dần nổi lên tơ máu, hắn ý thức được mình đã lâm vào cực kỳ nguy hiểm thế yếu bên trong. Vương Cảnh yêu tộc sử xuất toàn lực, rốt cuộc tìm được một tia cơ hội, trốn ra đám người vây công chi thế. Liêu Thành, Lâm Tiểu Mục đám người cũng vai đứng thẳng, nhìn cách đó không xa che lấy lồng ngực quỳ rạp trên đất Vương Cảnh yêu tộc. Còn tưởng rằng mạnh cỡ nào đâu, cũng liền như thế nha. Tề Cốc Vũ tay cầm cây quạt, rêu cợt nói. Liêu Thành liếc qua Tề Cốc Vũ, đến lúc nào rồi, còn ở lại chỗ này chảo phúng đối thủ. Các ngươi làm như thế, có mục đích gì? Lâm Tiểu Mục trực tiếp mở miệng hỏi. Vương Cảnh yêu tộc cười lạnh một tiếng, "Thử, ngươi là đang hỏi ta sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho các ngươi biết mấy cái mao đầu tiểu tử?" Đột nhiên, Vương Cảnh yêu tộc phát giác được mình trung quanh có một cỗ cực kỳ nồng đậm sát khí, một đôi chủy thủ từ trong bóng tối đưa ra, đâm về Vương Cảnh yêu tộc cái cổ. Vương Cảnh yêu tộc thân hình nhanh lùi lại, nương tựa theo tự thân hàng thật giá thật Vương Cảnh tu vi, cấp tốc nghiêng đầu tránh thoát một kích này. Vương Cảnh yêu tộc đưa tay sờ sờ cổ của mình, thình lình đã bị vừa rồi kia một đôi chủy thủ mạch xuất ra nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nếu là mình chậm một bước nữa, khả năng lúc này đã là một bộ thi thể lạnh băng. Hán, Vương Cảnh yêu tộc sắc mặt băng lãnh, trong lòng thầm mắng một câu. Diệp Đông chậm rãi xuất hiện tại Lâm Tiểu Mục bên người, chỉ thiếu một chút. Không có việc gì, hắn chạy không thoát. Lâm Tiểu Mục vỗ vỗ Diệp Đồng bả vai an ủi. Các ngươi người thật nhiều a, một cái tiếp theo một cái xuất hiện, chơi bịt mắt trốn tìm đâu. Vương Cảnh yêu tộc chậm rãi đứng dậy, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Các ngươi không phải muốn biết chúng ta mục đích làm như vậy sao? Vương Cảnh yêu tộc vươn tay cánh tay, chỉ hướng sau lưng núi thây. Đừng chớp mắt nha. Vương Cảnh yêu tộc hai tay khép lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Tại dưới chân hắn, một tòa đỏ tươi trận pháp dần dần hiện hiện. Chương 41, huyết tế Liêu Thành cho mày, trận pháp này chỉ sợ không đơn giản. Liêu Thành một kiếm chém về phía Vương Cảnh yêu tộc, thế nhưng là thì đã trễ. Trận pháp đã hoàn toàn đem Vương Cảnh yêu tộc bảo hộ trong đó, vô luận Liêu Thành bọn hắn làm sao công kích, đều không thể làm bị thương Vương Cảnh yêu tộc trên thân. Các ngươi không phải hiếu kỳ sao? Hiện tại liền để các ngươi nhìn rõ ràng. Vương Cảnh yêu tộc hung hăng nói. Hắn xuề bàn tay ra, dùng võ thế đem mình kia bị Lâm Tiểu Mục miểu sát đồng bạn thi thể vận chuyển đến núi thây phía trên. Vương Cảnh yêu tộc dưới chân trận pháp trong nháy mắt bộc phát ra kịch liệt quang mang, núi thây phía trên xuất hiện đại lượng hư vô mở mịt màu đỏ linh khí quay quanh ở trên không. Huyết tế. Vương Cảnh yêu tộc khàn giọng hô to. Trong chốc lát, tất cả màu đỏ linh khí như mãnh liệt như thủy triều tuôn hướng Vương Cảnh yêu tộc, đem nó chăm chú vây quanh. A a a a a. Bị màu đỏ linh khí bao phủ Vương Cảnh yêu tộc, phát ra một trận thê lương bi thảm, vang tận mây xanh. Lùi lại. Liêu Thành thanh âm bỗng nhiên vang lên, mang theo một tia cấp bách. Đám người nghe tiếng, nhao nhao triệt thoái phía sau, cho đến một cái tương đối an toàn khoảng cách. Bọn hắn lấy cả tòa trong thôn trang tất cả thôn dân tính mệnh làm dẫn, chính là vì trải tạo cái này huyết tế đến tăng cường thực lực của mình. Lâm Tiểu Mục nắm chặt song quyền, phẫn nộ nói: "Thảm như vậy tuyệt nhân hoàn, nhất định phải đem hắn chém giết ở nơi này." Liêu Thành ánh mắt kiên định nói: "Màu đỏ linh khí trong nháy mắt nổ tung, Vương Cảnh yêu tộc dậm chân đi ra. Lúc này Vương Cảnh yêu tộc toàn thân võ thế đã thông qua huyết tế cất cao 5 tầng cảnh giới. Lúc này hoàn toàn chính là một vị Vương Cảnh 6 tầng chiến lực. Đám người cảm thụ được Vương Cảnh yêu tộc trên thân truyền đến khí tức khủng bố, nhao nhao sắc mặt ngưng trọng lên. Vừa rồi trận chiến kia đã tiêu hao đám người một chút thể lực, bây giờ địch nhân đột nhiên lại tăng cường thực lực, cùng phe mình hoàn toàn liền chênh lệch một cái đại cảnh giới, thậm chí là hai cái đại cảnh giới. Chuẩn bị nên chiến, nếu là tình huống bất lợi, lấy tự thân làm trọng. Liêu Thành thần tình nghiêm túc nói. Vương Cảnh yêu tộc cảm thụ được thực lực tăng trưởng, hắn chưa từng có cảm giác như thế thần thanh khí sảng qua. Đến a, đánh tiếp. Vương Cảnh yêu tộc nhìn về phía Liêu Thành đám người phẫn nộ quát. Tiên hạ thủ vi cường. Lâm Điểu một cái bước xa bước ra, tốc độ cực nhanh, vô thanh đã đâm đến Vương Cảnh yêu tộc trước người. Nhưng là Vương Cảnh yêu tộc cũng không bối rối, một bàn tay nô ra, nắm chặt vô thanh thân thương, trực tiếp liền đem Lâm Tiểu Mục ngay cả người mang thương văng ra ngoài, quá chậm. Liêu Thành cấp tốc tế ra bội kiếm, sau lưng ngàn vạn kiếm khí hư ảnh hiện hiện, toàn bộ hướng Vương Cảnh yêu tộc mau chóng đuổi theo. Tề Cốc Vũ cũng không cam chịu yếu thế, trong nháy mắt xuất ra 6 thanh cây quạt, như là cỗ sao trổi đồng loạt ném ra, vẽ ra trên không trung lục đạo mỹ lệ đường vòng cung. Trương Song thì mượn nhờ trung quanh bất tượng, nhảy lên thật cao, đem tự thân võ thế toàn bộ ngưng tụ to lớn truy phía trên, hung hăng đánh tới hướng Vương Cảnh yêu tộc. Diệp Đồng vẫn như cũ ẩn thân ở hắc ám bên trong, lặng lặng chờ đợi lấy một kích mất mạng thời cơ tốt nhất. Đối mặt đám người vây công, Vương Cảnh yêu tộc không chút nào không rơi vào thế hạ phong. Thân hình hắn linh hoạt chớp động lên, dễ dàng tránh né lấy Liêu Thành kiếm khí hư ảnh cùng Tề Cốc Vũ cây quạt công kích. Đương Trương Song đại truy đập tới thời điểm, hắn bỗng nhiên một bên thân, ngay tại đại truy sắp sát thân thể của hắn mà quá hạn, hắn thuận thế cầm tay cầm, xoay người một cái về ném hướng Trương Song. Bởi vì bản thân đại truy ném mạnh đi ra tốc độ cực nhanh, lúc này lại bị Vương Cảnh yêu tộc thuận thế tăng thêm một phần lực, cho nên Trương Song căn bản không kịp né tránh, liền bị mình đại truy đánh bay ra ngoài. Liền chút bản lãnh này sao? Vương Cảnh yêu tộc cười lạnh nói. Đúng lúc này, vẫn giấu kín trong bóng đêm Diệp Đồng phát động công kích. Nàng giống như quỷ mị xuất hiện tại Vương Cảnh yêu tộc sau lưng, trong tay song truy đâm thẳng Vương Cảnh yêu tộc hậu tâm. Vương Cảnh yêu tộc bởi vì trước đây kinh lịch, cho nên vẫn luôn tại lưu tâm trong mọi người khó chơi nhất Diệp Đồng. Lần này Vương Cảnh yêu tộc bởi vì cảnh giới tăng lên, ngay cảm đã nhận ra Diệp Đồng tồn tại, quay người một trường vô ra, cùng Diệp Đồng song truy chạm vào nhau. Diệp Đồng bị lực lượng cường đại đẩy lui mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Các ngươi cũng liền thích hợp chơi bịt mắt trốn tìm. Vương Cảnh yêu tộc trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Một cái là mình, nhanh chóng đi tới Liêu Thành cùng Tề Cốc Vũ trước người. Vương Cảnh yêu tộc một quyền đánh phía Tề Cốc Vũ, trực tiếp khiến cái sau bay rất ra ngoài đập vào Trương Song trên thân. Tề Cốc Vũ miệng lớn phun một ngụm máu tươi, trước ngực cây quạt đã biến thành một mịn. May mắn Tề Cốc Vũ tại Vương Cảnh yêu tộc đến trước người mình một cái mắt, cấp tốc đem cây quạt ném đến trước người mình, tháo bỏ xuống một phần lực lượng, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sau đó Vương Cảnh yêu tộc cấp tốc bóp lấy Liêu Thành cái cổ, đem hắn giơ lên cao cao. Đám người thấy thế, trong lòng giật mình, bọn hắn không nghĩ tới Vương Cảnh yêu tộc tại huyết tế về sau, thực lực thế mà mạnh tới mức này. Vương hắn ra. Lâm Tiểu Mục nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay tựa như tia chớp đâm về Vương Cảnh yêu tộc. Nhưng mà, Vương Cảnh yêu tộc lại không thèm để ý chút nào Lâm Tiểu Mục công kích. Vẹn vẹn võ thế phát ra, liền đủ để đem Lâm Tiểu Mục cản trở xuống tới. Hắn gắt gao bóp lấy Liêu Thành cái cổ, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Liêu Thành sắc mặt càng thêm tái nhợt, hô hấp của hắn càng ngày càng khó khăn. Nhưng hắn cũng không hề từ bỏ, hắn dùng hết lực khí toàn thân, tại Vương Cảnh yêu tộc sau lưng, nương tụ một đạo cực kỳ nhỏ bé kiếm khí. Sau đó kiếm khí công hướng Vương Cảnh yêu tộc phía sau lưng. Vương Cảnh yêu tộc bị đau, cánh tay buông lỏng. Liêu Thành thừa cơ tránh thoát hắn trói buộc, lăn xuống trên mặt đất. Khụ khụ. Liêu Thành miệng lớn thở phì phò, trong ánh mắt của hắn đã tràn đầy tơ máu. Lâm Tiểu Mục nắm lấy cơ hội, thuận thế bộc phát, Thanh Long Ba vây bôi. Vương Cảnh yêu tộc muốn né tránh, nhưng là cuối cùng vẫn là chậm một bước, bị Hắc Long thương quét trúng bắp chân. Hắc Long thương tại Vương Cảnh yêu tộc trong vết thương lưu lại một chút thương thế. A. Vương Cảnh yêu tộc cảm nhận được bắp chân chỗ truyền đến đau đớn không khỏi kêu lên thảm thiết. Diệp Đồng lau khô trên khóe miệng máu tươi, lần nữa ẩn thân ở trong bóng tối vận sức chờ phát động, nàng đi vào Vương Cảnh yêu tộc sau lưng, song chùy nô ra, đâm về cặp mắt của hắn. A, lại là một trận tê tâm liệt phế chu lên. Vương Cảnh yêu tộc hiện tại trong lòng lửa giận thiêu đốt, mình thế mà bị mấy quặng lông cũng còn không có giải đủ tiểu hài nhi cho bị thương thành dạng này. Đều phải chết, các ngươi đều phải chết. Vương Cảnh yêu tộc lúc này đã triệt để đánh mất lý trí. Hắn toàn thân bốc cháy lên quỷ dị ngọn lửa màu đen, sau đó tốc độ cực nhanh phóng tới Diệp Đồng, mà Diệp Đồng lúc này đã thoát lực, té quỵ dưới đất không cách nào di động. Ngọn lửa màu đen. Lâm Tiểu Mục nhìn thấy Vương Cảnh yêu tộc trên thân giấy lên hỏa diễm không khỏi nghĩ đến, mình khi còn bé tại thổ thạch trấn truy kích cái kia yêu tộc. Không được. Lâm Tiểu Mục cấp tốc đi vào Diệp Đồng trước người, cái này ngọn lửa màu đen cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không thể đụng vào đến nó. Lâm Tiểu Mục cầm trong tay Hắc Long Thương vô thành, thương chỉ thương cùng, dùng hết mình còn sót lại tất cả võ thế tụ tập ở Hắc Long Thương phía trên. Sau đó cấp tốc hướng ngay tại chạy tới Vương Cảnh yêu tộc phóng đi. Chương 42, trọng thương toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, Vương Cảnh yêu tộc cùng Lâm Tiểu Mục trong tay Hắc Long Thương vô thành đụng vào nhau. Hắc Long Thương lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, vô thanh vô tức xuyên thấu Vương Cảnh yêu tộc lồng ngực, khiến cho không cách nào lại hướng về phía trước phóng ra một bước. Kiệt kiệt kiệt, cùng chết đi. Vương Cảnh yêu tộc phát ra một trận tiếng cười âm trầm, võ thế như mãnh liệt sóng cả kịch liệt lên cao. Liêu Thành trong lòng siết chặt, hắn lập tức minh bạch Vương Cảnh yêu tộc ý đồ, lo lắng đối Lâm Tiểu Mục hô lớn nói, "Chạy mau." Hắn muốn tự bạo. Lúc này Lâm Tiểu Mục tỉnh táo dị thường, không có toát ra mảy may bối rối. Bây giờ, ngoại trừ chính nàng, những người khác cơ hồ đều bị thương. Một cái Vương Cảnh yêu tộc tự bạo, ảnh hưởng phạm vi nhất định cực kỳ rộng khắp. Nếu là lúc này rời đi, những người khác khẳng định cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít địa bị liên lụy. Cái này thế tất sẽ đối với thương thế của bọn hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lâm Tiểu Mục ánh mắt kiên định, trong lòng đã quyết định. Hắc Long Thương thân thương lặng yên nổi lên hắc sắc lôi điện, Lâm Tiểu Mục dùng hết lực khí toàn thân, đem Vương Cảnh yêu tộc đánh bay. Ngay sau đó đứng dậy đạp mạnh một cước, bước lên bị ngọn lửa màu đen nhiễm phong hiểm, ý đồ đem Vương Cảnh yêu tộc tận khả năng địa chuyển rời đến nơi xa. Lâm Tiểu Mục một cước này đạp mạnh tại Vương Cảnh yêu tộc phân bụng, lực đạp mạnh, làm Vương Cảnh yêu tộc như diều đứt dây hướng nơi xa bay đi. Lâm Tiểu Mục trên chân cũng lây dính một chút ngọn lửa màu đen, thế lửa chậm rãi lan tràn. Nhưng mà, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Vương Cảnh yêu tộc phát khởi sau cùng phản công. Ngay tại sắp bay khỏi trong nháy mắt, Vương Cảnh yêu tộc triệu tập toàn thân sau cùng võ thế, đem Lâm Tiểu Mục chăm chú bao khỏa, cùng nhau bay về phía nơi xa. Lâm Tiểu Mục, Liêu Thành bọn người mắt thấy một màn này, trong lòng không khỏi siết chặt. Bọn hắn cố nén vết thương trên người đau nhức, cấp tốc đuổi kịp đi. Lâm Tiểu Mục nhẫn thụ lấy trên chân phòng, lấy Hắc Long Thương chống đỡ Vương Cảnh yêu tộc, để tránh lần nữa nhiễm ngọn lửa màu đen. Cứ việc Lâm Tiểu Mục kiệt lực dãy rủa, ý đồ tránh thoát trói buộc, nhưng thời gian đã còn thừa không có mấy. Bành! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến. Liêu Thành đám người bước chân bỗng nhiên dừng lại, không, Lâm Tiểu Mục, ngươi nhưng ngàn bạn không thể có sự tình a. Ngay sau đó, đám người không chút do dự hướng phía tiếng nổ vang truyền đến phương hướng mau chóng đuổi theo. Đám người đuổi tới chuyện xảy ra hiện trường, bạo tạc sinh ra khói đặc cùng bụi đất tràn ngập tại phiến khu vực này, khiến người khó mà thấy rõ tình huống bên trong. Một cái vóc người thân ảnh cao lớn từ trong sương khói chậm rãi đi ra. Đám người trong nháy mắt cảnh giác lên. Kia yêu tộc không phải nói tự bạo sao? Làm sao còn? Tề Quốc Vũ lo lắng nói, nếu như lúc này Vương Cảnh yêu tộc còn có còn sót lại lực lượng, vậy thì đối với bọn họ tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tai nạn tính tin tức. Đã chết không thể chết lại. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, là Tần lão sư. Trương Song hưng phấn điệu hô. Tần Hành ôn hôn mê bất tỉnh Lâm Tiểu Mục, chậm rãi từ trong sương mù đi ra. Đám người thấy thế, trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống đất, nhao nhao thở dài một hơi. Tần Hành ánh mắt bên trong toát ra một tia đau lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng. Tại nguy cấp như vậy tình huống dưới, còn có thể làm ra đối đoàn đội có lợi nhất lựa chọn, theo Tần Hành, Lâm Tiểu Mục làm được phi thường xuất sắc. Bất quá, lần này chiến đấu kịch liệt nguyên nhân gây ra, cũng là bởi vì Lâm Tiểu Mục tùy tiện xuất kích, đây là không thể trốn tránh trách nhiệm. Tần Hành nghĩ thầm chờ Lâm Tiểu Mục khôi phục về sau, nhất định phải cho nàng đến hai cái thật to đầu băng, để nàng ghi nhớ thật lâu. Tần Hành nhẹ nhàng đem Lâm Tiểu Mục để dưới đất, sau đó bắt đầu kiểm tra thương thế của nàng. Nếu không phải Tần Hành tại Vương Cảnh yêu tộc bạo tạc trong nháy mắt, đột nhiên xuất hiện dùng tự thân võ thế che lại Lâm Tiểu Mục, thương thế của nàng khẳng định sẽ càng thêm nghiêm trọng. Lâm Tiểu Mục hôn mê bất tỉnh nguyên nhân thì là nàng trên chân nhiễm ngọn lửa màu đen. Tần Hành xuất hiện tại Lâm Tiểu Mục bên người lúc, liền đã xuất thủ dập tắt ngọn lửa màu đen, tiêu trừ hai hoàng âm. Mà Lâm Tiểu Mục đã sớm bởi vì ngọn lửa màu đen thiêu đốt mà đã mất đi ý thức. Ngọn lửa màu đen trô đáng sợ, không cũng ở chỗ nó đối với võ giả thân thể thiêu đốt mà tạo thành ngoại thương. Nó chân chính kinh khủng địa phương là sẽ xuyên thấu qua thân thể của chúng ta, đối thể nội võ thế lưu chuyển quỹ tích tạo thành nghiêm trọng tổn hại, từ đó từng chút làm hao mòn rơi võ giả sinh cơ, cuối cùng đột nhiên bộc phát, để người bị lây dính hóa thành tro tàn. Lâm Tiểu Mục lúc này sắc mặt tái nhợt, trên trán chảy ra rất nhiều mồ hôi mịn. Tần Hành đưa bàn tay treo ở Lâm Tiểu Mục trên thân thể không, cảm thụ được Lâm Tiểu Mục thể nội võ thế lưu chuyển. Liêu Thành quan tâm hỏi, "Tần lão sư, Lâm Tiểu Mục nàng thế nào?" Trên mặt mọi người biểu lộ nghiêm trọng, tất cả mọi người rõ ràng lần này thảm liệt chiến đấu bên trong, Lâm Tiểu Mục nhận được tổn thương đoán chừng không nhẹ. Tần Hành thu về bàn tay, mặt hướng đám người. "Hiện tại có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, các người muốn nghe cái nào trước?" Tần Hành không nhanh không chậm nói. Đám người cau mày, Tề Cốc Vũ thăm dò tính mở miệng nói, "Tin tức tốt là..." Tần Hành mỉm cười, "Tin tức tốt chính là Lâm Tiểu Mục chờ một lúc liền có thể tỉnh lại." Đám người tùy theo thở dài một hơi, chỉ cần Lâm Tiểu Mục không có việc gì là được. "Kia tin tức xấu đâu?" Tần lão sư, Liêu Thành hỏi, "Đã Tần Hành nói đây là một cái tin tức xấu, như vậy nhất định không phải việc nhỏ, tất nhiên là sẽ đối với chúng ta lập tức tình cảnh cực kỳ bất lợi." Cho nên Liêu Thành lúc này trong lòng cực kỳ khẩn trương, lặng lặng chờ đợi lấy Tần Hành trả lời. Kỳ thật cũng không tính quá xấu, chỉ là Lâm Tiểu Mục lúc này thụ thương không nhẹ, đoán chừng muốn tu dưỡng một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Tần Hành nói, "A, kia đã Lâm Tiểu Mục có thể khôi phục, đây không phải là một tin tức tốt sao?" Tề Quốc Vũ nghi ngờ nói. Ôi! Trương Song nhẹ nhàng đạp Tề Quốc Vũ một cước, khiên động Tề Quốc Vũ thương thế trên người, Tề Quốc Vũ bị đau hét thảm một tiếng. Ngươi làm gì Trương Song? Tề Quốc Vũ phẫn nộ quay đầu nhìn về phía Trương Song. Trương Song không có vấn đề nói, thật xin lỗi, ngươi quá ngu ngốc, ta nhịn không được. Ngươi! Tề Quốc Vũ vừa định có động tác, liền bị Liêu Thành ngăn lại. Tốt, ngươi sát thực cú bản. Liêu Thành thản nhiên nói. Làm sao ngay cả Liêu Thành ngươi cũng nói như vậy? Tề Quốc Vũ mặt mũi tràn đầy không muốn nói. Tần lão sư nói tin tức xấu, là chỉ ba thành thiên tài chiến. Liêu Thành giải thích nói. Tề Quốc Vũ nghe Liêu Thành cũng rốt cục dư bị tới, nguyên lai là dạng này. Liêu Thành nhìn về phía hôn mê bất tỉnh Lâm Tiểu Mục, "Tần lão sư, Lâm Tiểu Mục ước chừng bao lâu có thể khôi phục?" Tần Hành lắc đầu, không xác định, bất quá lấy trước mắt tình huống đến xem, tại ba thành thiên tài chiến lúc bắt đầu khẳng định khôi phục không được, đoán chừng muốn vắng mặt một đoạn thời gian rất dài, mà lại cụ thể có thể hay không tại ba thành thiên tài chiến trong lúc đó bên trong khôi phục cũng muốn dựa vào chính Lâm Tiểu Mục. Liêu Thành cau mày, túi đầu suy tư điều gì. Nếu như Lâm Tiểu Mục không thể xuất chiến ba thành thiên tài chiến, đôi này Thanh Dương Võ Viện tới nói, tuyệt đối có thể tính được một cái tin dữ. Tình huống không ổn a. Liêu Thành lẩm bẩm nói. Chương 43, phục bản tốt, đừng nghĩ trước những thứ này, ta chỉ là sớm cho các ngươi để tỉnh một câu, để các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tần Hành vội vàng nói. Các ngươi trên người bây giờ đều có khác biệt trình độ thương thế, tranh thủ thời gian ngồi xuống điều chỉnh một chút đi. Đám người nghe vậy liền tọa hạ điều chỉnh thương thế, hiện tại xác thực không phải lúc nghĩ những thứ này. Tần Hành đi vào trong thôn, nhìn xem những cái kia còn tại cháy hừng hực liên hỏa, không khỏi cảm thấy tiếc hận. Đáng thương tiểu trúc thôn cả một cái thôn, cứ như vậy vô duyên vô cớ gặp như thế tai họa ngập đầu. Tần Hành võ thế phát ra, trong nháy mắt liền ép diệt tiêu đốt không biết bao lâu hỏa diễm. Liêu Thành cảm nhận được Tần Hành bên kia truyền đến động tĩnh, có chút nghiêng người. Tần lão sư thực lực chỉ sợ sẽ không yếu tại viện trưởng đi. Liêu Thành nghĩ thầm. Một đoạn thời gian qua đi, Liêu Thành đám người thương thế cũng đều có chỗ chuyển biến tốt đẹp, Tần Hành liền đem mọi người tụ tập cùng một chỗ. Đã gặp, liền không thể đặt vào mặc kệ, đi lục soát một chút, nhìn xem còn có hay không còn sót lại thi thể, đem bọn hắn đều an táng đi. Tần Hành có chút nói. Rõ. Đám người trong miệng một lời đáp, lập tức liền triển khai hành động. Tần Hành đi vào Lâm Tiểu Mục bên cạnh, tại Hắc Long giới bên trong lấy ra một viên đen nhánh dược hoàn, đưa nó đưa vào Lâm Tiểu Mục trong miệng. Tần Hành ngồi trên mặt đất, buồn bực ngắn ngẩm. Ai? Tần Hành có chút thở dài một tiếng, kỳ thật Lâm Tiểu Mục thương thế vốn là ít nhất phải tu dưỡng nửa năm, ngọn lửa màu đen kia dù sao không phải cái gì phổ thông đồ vật, mà lại một khi tạo thành võ giả thương thế bên trong cơ thể, kia đều không phải là tùy tiện liền có thể tu dưỡng tốt, võ giả sẽ ở cả ngày lẫn đêm gặp tra tấn. Đến lúc đó, Lâm Tiểu Mục thế tất sẽ bỏ lỡ ba thành thiên tài chiến tỷ thí. Kỳ thật Thanh Dương Võ Viện thành tích cuối cùng như thế nào Tần Hành cũng không quan tâm, cái này cùng hắn một mao tiền quan hệ đều là không có. Nhưng là Tần Hành không muốn Lâm Tiểu Mục thương tâm đồng thời ấy nấy, dù sao ba thành thiên tài chiến đối Lâm Tiểu Mục tới nói, cũng là hiếm có trọng yếu thịnh sự. Mà lại nếu là bởi vì thương thế của mình từ đó tạo thành Thanh Dương Võ Viện thành tích không tốt, Lâm Tiểu Mục trong lòng khẳng định băn khoăn, cảm thấy có lỗi với mọi người mấy năm qua này cố gắng. Cho nên Tần Hành càng nghĩ vẫn là cho Lâm Tiểu Mục cho ăn một viên chữa thương dùng dược hoàn, nó có thể giúp Lâm Tiểu Mục khơi thông thể nội võ thế vận chuyển, để nàng có thể mau sớm khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Một lát sau, Lâm Tiểu Mục con mắt chậm rãi mở ra. Nàng nhìn thấy ngồi tại bên cạnh mình sư phụ, khu cụ. Lâm Tiểu Mục lúc này mặc dù đã thức tỉnh, nhưng là trạng thái vẫn như cũng là cực kỳ suy yếu, dù sao dược hoàn vừa ăn không bao lâu, là sẽ không như thế nhanh phát huy dược hiệu. Tỉnh rồi. Tần Hành vị Lâm Tiểu Mục ngồi dậy. Sư phụ, Liễu Thành, Diệp Đồng bọn hắn đâu? Lâm Tiểu Mục lo lắng hỏi. Bọn hắn rất tốt, ta để bọn hắn đi an táng thôn dân thi thể. Tần Hành nhẹ nói. Lâm Tiểu Mục khẽ gật đầu, bọn hắn không có việc gì liền tốt. Có lỗi với sư phụ, lần này là lỗi của ta, cho mọi người mang đến nguy hiểm. Lâm Tiểu Mục cúi đầu xin lỗi nói. Nếu không phải là mình tùy tiện hành động, chắc chắn sẽ không tạo thành cục diện bây giờ. Lúc đầu nghĩ đến chờ Lâm Tiểu Mục tỉnh liền cho nàng hai cái đầu băng, Tần Hành cuối cùng vẫn là mềm lòng. Hắn vô vô Lâm Tiểu Mục phía sau lưng, an ủi, đây chính là không có chút nào nhân tính, lạm sát kẻ vô tội yêu tộc, là cái tâm địa thiện lương người đều sẽ nhịn không được đi, cho nên ngươi không cần chú ý. Mà lại cuối cùng không phải thành công đem hắn chém giết, vì tiểu trúc thôn mọi người báo thù sao? Ừm. Lâm Tiểu Mục trong ánh mắt nổi lên nước mắt. Thế nhưng là Lâm Thúc. Tần Hành vươn tay, xoa xoa Lâm Tiểu Mục chảy tới trên mặt giọt nước mắt, không có chuyện gì, ngươi Lâm Thúc ở trên trời nhất định biết là ngươi cho bọn hắn báo thù rửa hận. Lâm Tiểu Mục nào tới Tần Hành trong ngực lên tiếng khóc lớn, Tần Hành chậm rãi vuốt Lâm Tiểu Mục phía sau lưng trầm mặc không nói. Đợi đến Lâm Tiểu Mục tâm tình bình phục, Tần Hành mang theo nàng chậm rãi đi tới ngoài thôn. Liêu Thành đám người đã đem trong thôn có thể tìm tới thi thể toàn bộ mang theo tới. Bọn hắn trên mặt đất đào móc một cái hình vuông hố to, công chúng nhiều thi thể chỉnh tề sắp xếp tại bên trong đồng thời bao trùm lên thổ nhưỡng. Tề Cốc Vũ không biết từ nơi nào tìm tới một tảng đá lớn, để Diệp Đồng dùng chùy thủ ở phía trên khắc lấy thứ gì. Liêu Thành nhìn thấy cùng sau lưng Tần Hành Lâm Tiểu Mục, liền đi hướng đến đây, thế nào? Lâm Tiểu Mục nhẹ gật đầu, nhẹ giọng trả lời, tốt hơn nhiều, không cần lo lắng. Diệp Đồng lúc này đã thu hồi chùy thủ, Tề Cốc Vũ đem khắc xong cự thạch đứng ở hố đất trước đó. Tần Hành nhìn xem khối cự thạch này, trên đó biết, đợi thế nhân chém hết yêu nghiệt, nguyện thế gian lại không giết chóc, tiểu trúc thôn. Đám người theo Tần Hành đứng thành một hàng, túi đầu tưởng niệm mất đi người. Vì tiểu trúc thôn chết đi thôn dân mặc niệm. Đám người tìm một chỗ tương đối hoàn hảo phong ốc, chuẩn bị chờ Lâm Tiểu Mục khôi phục lại sau một thời gian ngắn lại lên đường. Đám người vây quanh đống lửa mà ngồi, Liêu Thành hai tay vây quanh, mở miệng hỏi, Tần lão sư, trong thôn núi thây bên trên thi thể vết thương không đồng nhất, đến tột cùng là vì cái gì? Tần Hành chậm rãi hồi đáp, bởi vì những thi thể này cũng không phải là tất cả đều là người. Không phải tất cả đều là người. Đám người có chút giật mình. Đúng, những thi thể này bên trong có một ít là yêu tộc. Tần Hành kiên nhẫn giải thích nói. Vậy tại sao yêu tộc sẽ đem mình người giết chết chồng chất tại núi thây bên trên? Trương Song hỏi trong lòng mình nghi vấn. Vậy cũng không có gì đi, dù sao vừa rồi tên xuất sinh kia liền không có ngăn cản đồng bạn của mình bị Lâm Tiểu Mục chém giết, bọn hắn yêu tộc đều lanh huyết vô cùng. Tề Quốc Vũ nói. Tần Hành nhẹ gật đầu, có thể nói như vậy, nhưng là lần này không phải như ngươi nghĩ. Theo ta suy đoán, lần này yêu tộc đi vào Tiểu Trúc thôn là vì tiến hành huyết tế nghi thức, cái này các ngươi cũng đã biết được. Nhưng là, khi bọn hắn đem thôn người sắp đổ sát hầu như không còn thời điểm, có người xuất hiện tới cái hoàng tước tại hậu. Mà người kia đột nhiên xuất hiện đồng thời chém giết yêu tộc về sau liền đội vàng rời đi, biết tại sao không? Tần Hành đối đám người đưa ra nghi vấn. Bởi vì người kia không chỉ giết yêu tộc, còn giết một bộ phận thôn dân. Liêu Thành thanh âm bên trong nghe không hiểu bất cứ tia cảm tình nào. Những người khác nghe được Liêu Thành lời nói sau nhau nhau cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lập tức quay đầu nhìn về phía Tần Hành. Mà Tần Hành chỉ là nhẹ gật đầu, ra hiệu Liêu Thành nói không sai. Vì cái gì a? Mục đích hắn làm như vậy là cái gì? Lâm Tiểu Mục rất không hiểu, đã hắn có thể chém giết nhiều như vậy yêu tộc, đó nhất định là một cái cường đại võ giả. Nhưng là hắn tại sao muốn đối thủ không chói gà chi lực các thôn dân ra tay a? Tần Hành lắc đầu, vậy ta liền không được biết rồi. Lần này kinh lịch mọi người nội tâm đều sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ẩn thân tại Thanh Dương thành yêu tộc, không có chút nào nhân tính huyết tế. Một bên chém giết yêu tộc, một bên giết hại thôn dân võ giả. Mỗi một sự kiện đều giống như thủy triều, không giờ khắc nào không tại đánh thẳng vào lòng của mọi người cảnh. Chương 44, lại lên đường Lâm Tiểu Mục trải qua mấy ngày điều dưỡng, tình trạng cơ thể đã lớn thể chuyển biến tốt đẹp. Đám người mang tâm tình nặng nề rời đi kia đã biến mất tiểu trúc thôn, tiếp tục đạp vào tiến về Khánh Tiêu võ viện hành trình. Tiểu trúc thôn biến cố để trái tim của mỗi người đều bị kín một tầng bóng ma. Trên mặt của bọn hắn viết đầy sầu lo, nguyên bản ánh mắt kiên định giờ phút này cũng biến thành mê mang. Đang trầm mặc bên trong, bọn hắn suy tư trận này biến cố đối với mình ý vị như thế nào, đối với kế tiếp lưu trình lại sẽ sinh ra như thế nào ảnh hưởng. Tần Hành thấy mọi người vẫn như cũ đắm chìm trong bóng ma bên trong, liền suy nghĩ thông qua những lời khác để đến phân tán sự chú ý của mọi người. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng địa đối đám người nói ra, các ngươi nhưng biết hai tộc nhân yêu về mặt tu luyện khác biệt lớn nhất là cái gì không? Đám người nhao nhao lắc đầu, đối với yêu tộc con đường tu luyện, bọn họ đích xác biết rất ít. Lúc này, Tần Hành mỉm cười, tiếp lấy nói ra, điểm khác biệt lớn nhất chỗ ở chỗ, nhân tộc võ giả tại đột phá đến nhập đạo cảnh lúc, là mượn nhờ ngưng tụ tiền bối võ linh chi lực, từ đó bước vào bên trên ba cảnh. Nhưng mà, yêu tộc lại tới một trời một vực. Bọn hắn bằng vào thức tỉnh bẩm sinh tiên thiên yêu tướng, dùng cái này làm bước vào bên trên ba cảnh mấu chốt. Đám người lắng nghe Tần Hành lời nói, trong lòng dâng lên đối yêu tộc phương pháp tu luyện hiếu kỳ. Tần Hành dừng một chút, tiếp tục nói ra, cái này tiên thiên yêu tướng chính là yêu tộc đặc hữu thiên phú, cùng chúng ta nhân tộc tiền bối võ linh, ẩn chứa vô tận tiềm lực cùng lực lượng. Một khi thức tỉnh, yêu tộc liền có thể thu hoạch được thực lực càng mạnh hơn, thậm chí khả năng siêu việt tự thân cực hạn. Lâm Tiểu Mục bất thình lình toát ra một câu, sư phụ, ngài võ linh là vị nào tiền bối a? Để chúng ta mở mắt một chút chứ sao? Đúng vậy a, chúng ta cũng còn không biết Tần lão sư võ linh đâu. Tề Cốc Vũ phụ họa theo đuôi nói, liền ngay cả luôn luôn trầm mặc ít nói gì đồng, lúc này cũng văng tới ánh mắt mong chờ. Tần Hành nhìn xem đám người ánh mắt hiếu kỳ, mỉm cười, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia hồi ức. Ta võ linh a, các ngươi chỉ cần biết hắn cũng là đùa nghịch thương là được rồi. Tần Hành khẽ cười nói, nói cùng không nói đồng dạng. Tề Quốc Vũ lẩm bẩm phàn nàn nói. Lúc này, Lâm Tiểu Mục lặng lẽ đi vào Tề Quốc Vũ sau lưng, chiếu vào sau gáy của hắn liền đến một chút. Hắc, ngươi làm sao cùng ta sư phụ nói chuyện đâu? Lâm Tiểu Mục trừng mắt Tề Quốc Vũ nói. Tề Quốc Vũ bất đắc dĩ thở dài, trong lòng mặc niệm, ai bảo ngươi là cái thương binh đâu, ta liền để lấy ngươi đi. Đám người trải qua hơn nửa tháng trèo non lội suối, rốt cục đi tới Thanh Dương thành cùng Khánh Tiêu thành chỗ giao giới. Tần Hành phóng tầm mắt nhìn tới, tại Khánh Tiêu thành cùng Thanh Dương thành giao giới bên cạnh, là một mảnh hoang tàn vắng vẻ khu vực. Nơi này thổ địa cằn cỗi, cỏ cây khô héo, bày biện ra một mảnh điệu hữu chi cảnh. Biên cảnh cuối cùng là liên miên núi non chập trùng, tựa như bốn lượn cự long. Trong núi mây mù lở lở, cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Dãy núi ở giữa, có một đầu chật hẹp mà đường gập ghềnh, đây là kết nối Thanh Dương thành cùng Khánh Tiêu thành lối đi duy nhất. Hai bên đường là cao ngất vách đá, quái thạch đá lởm chởm, để cho người ta không khỏi sinh lòng e ngại. Ở chỗ này, gió gào thét lên thổi qua, mang đến trận trận ý lạnh. Trên bầu trời thỉnh thoảng có chim bay lướt qua, tiếng kêu của bọn nó tại trống trải hoang dã bên trong quanh quẩn, càng tăng thêm mấy phần thê lương. Thông qua nơi đây về sau, chúng ta đã đến Khánh Tiêu thành cương vực. Tần Hành quay đầu nói với mọi người nói, rốt cục muốn tới, ta cũng phải kiến thức một chút nhân tộc này đệ nhất thành so với chúng ta Thanh Dương thành mạnh ở nơi nào. Lâm Tiểu Mục ánh mắt bên trong lộ ra chờ mong cùng hiếu kỳ. Đám người nhao nhao phụ họa, đối với tòa này nổi tiếng lâu đời Khánh Tiêu thành, bọn hắn cũng tràn ngập tò mò cùng hướng tới. Võ Thần Các. Võ Thần Các một ngôi đại điện bên trong, chỗ ngồi bố cục có một phong cách riêng. Bên trái có bốn chỗ ngồi, chỉnh tề địa sắp xếp tại một bên, mà bên phải cũng là như thế, đồng dạng có bốn chỗ ngồi. Ở vào chính giữa thì là hai cái càng thêm kẻ quyền thế chủ vị đường, bọn chúng ở vào toàn bộ đại điện tận cùng bên trong nhất vị trí hạch tâm. Mà lúc này Võ Thần Các các chủ Liễu Thanh Phong an vị bên phải bên cạnh chủ tọa phía trên, bên cạnh chỗ ngồi lại không có mười hai. Trong đại điện cái khác tám chỗ ngồi cũng đều có chủ nhân, trong đó đã từng đi Thanh Dương Võ Viện đi một lượt Võ Thần Các thứ hai trưởng lão, nhân tộc mười võ thần xếp hạng thứ tư Chu Diễn lúc này chính an vị tại phía bên phải nhất tới gần Liêu Thanh Phong chỗ ngồi. Chư vị, chắc hẳn tất cả mọi người đã biết Thanh Dương thành bên trong cất giấu yêu tộc đã bắt đầu đối với chúng ta tiến hành thăm dò đi. Đại điện bên trong một người mở miệng nói ra. Vậy dĩ nhiên là đã biết, không phải ngươi cho rằng các chủ gấp gáp như vậy đem chúng ta triệu hồi là vì cái gì? Chu Diễn trong giọng nói mang theo một tia bất mãn. Ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía Chu Diễn, hắn tại võ thần các bên trong địa vị hết sức quan trọng, hắn tự nhiên cũng đưa tới mọi người coi trọng. Liêu Thanh Phong ngồi tại chủ vị đưa bên trên, ánh mắt của hắn tỉnh táo mà kiên định. Hắn nhìn chung quanh một vòng đám người, chậm rãi nói ra, lần này yêu tộc hành động không thể khinh thường, chúng ta nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Chu Diễn nhẹ gật đầu, hắn biết Liêu Thanh Phong lời nói không giả. Thanh Dương thành bên trong cất giấu yêu tộc một mực là trong lòng của bọn hắn hỏa lớn, lần này yêu tộc thăm dò càng làm cho bọn hắn ý thức được tình thế nghiêm trọng. Các chủ, chúng ta nhất định phải sử dụng cái kia phương án sao? Chu Diễn thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn, ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung vào Liêu Thanh Phong trên thân. Liêu Thanh Phong chân mày hơi nhíu lại, hắn hiểu được Chu Diễn lo lắng. Cái kia phương án xác thực tồn tại nhất định phong hiểm, nhưng ở dưới tình huống trước mắt, có lẽ là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Chu Diễn, chúng ta đã thảo luận qua cái phương án này lợi và hại. Mặc dù nó có phong hiểm, nhưng cũng là chúng ta trước mắt có khả năng nhất biện pháp thành công. Ngồi tại Chu Diễn đối diện, lão nhân ung dung điệu mở miệng nói ra, thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định. Chu Diễn trầm mặc một lát, hắn biết Liêu Thanh Phong quyết định là trải qua nghị sâu tính kỹ, nhưng hắn vẫn là không nhịn được nói ra, thế nhưng là, vạn nhất thất bại, chúng ta có thể sẽ trả một cái giá thật là lớn. Liêu Thanh Phong hít sâu một hơi, nói ra, ta biết, nhưng chúng ta không thể bởi vì sợ thất bại mà lùi bước. Chúng ta nhất định phải đối mặt hiện thực, tìm kiếm biện pháp giải quyết vấn đề. Tất cả mọi người rơi vào trầm tư, bọn hắn biết Liêu Thanh Phong nói rất có đạo lý. Bây giờ yêu tộc nhìn chằm chằm, sau lưng mưu đồ quá lớn, bọn hắn không thể ngồi mà chờ chết. Vậy được rồi, đã các chủ đã quyết định, chúng ta liền toàn lực ứng phó đi. Chu Diễn cắn răng, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Liêu Thanh Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn đảo qua đám người, chậm rãi nói ra, ta biết mọi người hoặc nhiều hoặc ít trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Cái này chắc chắn là một trận chiến đấu gian khổ, chúng ta tương lai có thể sẽ thừa nhận rất nhiều điều danh. Nhưng là, chúng ta gánh vác trách nhiệm cùng sứ mệnh, để chúng ta không có lựa chọn nào khác. Thanh âm của hắn kiên định mà trầm ổn, phản phất tại trong lòng của mỗi người gõ một cái cảnh báo. Đám người trầm mặc không nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn minh bạch Liêu Thanh Phong lời nói không loa, trận chiến đấu này gian nan trình độ cùng khả năng gặp phải dư luận áp lực, đều để người cảm thấy nặng nề. Nhưng mà, tại thời khắc này, một loại vô thanh quyết tâm tại giữa bọn hắn truyền lại. Bọn hắn biết rõ, vì thủ hộ nhân tộc căn bình, vì chống cự yêu tộc uy hiếp, bọn hắn nhất định phải dũng cảm tiến tới, dù là trả một cái giá thật là lớn. Liêu Thanh Phong hai mắt khép hờ, chậm rãi nói, "Chư vị, công tội như thế nào, lại để chúng ta giao cho lịch sử bình phán?" Chương 45, Khánh Tiêu Thành lớn như vậy Khánh Tiêu Thành, sắp thực so Thanh Dương Thành cùng Liệt Dương Thành càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Đối với Thanh Dương Thành cùng Liệt Dương Thành tới nói, càng đến gần biên cảnh chỗ, người ở càng là thưa thớt. Bất quá Khánh Tiêu Thành cũng không có vấn đề như vậy tồn tại, từ khi Tần Hành một đoàn người xuyên qua hẻm núi, tiến vào Khánh Tiêu Thành cương vực về sau, nhìn thấy liền một mực là ngựa xe như nước cảnh tượng. Không nghĩ tới Khánh Tiêu Thành biên cảnh đều náo nhiệt như vậy a. Lâm Tiểu Mục không tự chủ được sợ hãi thán nói. Đúng vậy a, nơi này phồn hoa thật là khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Tề Cốc Vũ cũng phụ hòa nói. Lâm Tiểu Mục hưng phấn địa nhìn chung quanh, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang. Hai bên đường phố cửa hàng rực rỡ muôn màu, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Đầu đường gánh xiếc nghệ nhân biểu diễn đặc sắc tiết mục, dẫn tới người qua đường trận trận lớn tiếng khen hay. Lâm Tiểu Mục đi vào một chỗ chuyên môn điêu khắc đủ loại trang sức cửa hàng trước. Ai? Chúng ta nếu không cho chúng ta đội ngũ cả điểm mang tính tiêu chí đồ vật đi. Lâm Tiểu Mục quay đầu đối đám người đề nghị. Mang tính tiêu chí đồ vật? Liêu Thành nghi ngờ nói. Đúng, chúng ta dù sao cũng là một đoàn đội nha, không có điểm thống nhất đồ vật đem chúng ta liên hệ tới sao có thể đi đâu? Lâm Tiểu Mục giải thích nói. Ta cảm thấy đi. Tề Cốc Vũ nói. Lâm Tiểu Mục sau đó nhìn về phía Trương Song cùng Diệp Đồng. Diệp Đồng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý có thể a, bất quá chúng ta muốn điêu khắc thứ gì? Trương Song hỏi. Ừm. Chúng ta liền điêu khắc một cái ngực trương, ở phía trên trước khắc một cái màu xanh mặt trời, đại biểu chúng ta Thanh Dương Võ Viện, sau đó tại trên mặt trời điêu khắc một đầu cao lớn hung manh hắc long, đại biểu sư phụ ta là chúng ta dẫn đội đạo sư, thế nào? Lâm Tiểu Mục hướng đám người nói ra ý nghĩ của mình. Không có vấn đề, nhưng là ta muốn tại ta viên kia ngực trương bên trên lại khắc lên một cây quạt. Tề Cốc Vũ Dương Dương đắc ý đạo, chỉ có như thế mới có thể lộ ra ta độc nhất vô nhị. Lâm Tiểu Mục nhãn tình sáng lên, có thể a Tề Cốc Vũ, ý nghĩ này không tệ. Vậy ta ngay tại ta viên kia ngực trương bên trên lại khắc một cây trường thương. Sau đó Diệp Đồng biển kia khắc một đôi truy thủ, Trương Song khắc một thanh đại truy, Liêu Thành liền khắc một thanh kiếm. Đám người nhao nhao biểu thị đồng ý, Lâm Tiểu Mục lập tức liền nói cho thợ điêu khắc cha yêu cầu của bọn hắn. Thợ điêu khắc cha cũng là không nói hai lời liền bắt đầu điêu khắc công việc. Bởi vì năm mai ngực trương chế tác lượng không coi là nhỏ, lại thêm đám người yêu cầu đủ loại, cho nên thợ điêu khắc cha ấy nấy nói cho Lâm Tiểu Mục bọn người, muốn bao nhiêu chờ chút thời gian. Đám người cũng cảm thấy không quan trọng, liền ngay tại ven đường chờ lấy điêu khắc hoàn thành. Tránh hết ra điểm. Một trận huyên náo tiếng hô hoán từ tiền phương truyền đến. Lâm Tiểu Mục theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái cưỡi ngựa cao to người dẫn một đội mười mấy tên thị vệ, chính hướng bên này chạy nhanh đến. Sự xuất hiện của bọn hắn đưa tới đám người rối loạn tưng bừng. Cưỡi ngựa nhân thần tình lạnh lùng, trong tay cơ roi ngựa, xua đuổi lấy chung quanh người đi đường. Phía sau hắn bọn thị vệ thì từng bước theo sát, động tác đều nhịp, hiển nhiên là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện. Mọi người nhao nhao vội vàng né tránh, vì bọn họ nhường ra một đầu rộng lớn con đường. Lâm Tiểu Mục to mò nhìn bọn hắn chằm chằm, chú ý tới bọn hắn thân mang thống nhất phục sức, phía trên treo lên tinh mỹ kỳ lân đường vân. Tân Hành chỉ là nhàn nhạt liếc qua, cũng không để ý là Lâm gia thị vệ. Liêu Thành chậm rãi nói: "Lâm gia?" Tề Cốc Vũ nghi hoặc mà hỏi thăm, đây không phải là cùng Lâm Tiểu Mục cùng họ sao? Tề Cốc Vũ đi đến Lâm Tiểu Mục bên người, va vào một phát bờ vai của nàng, hỏi: "Nhà ngươi thị vệ?" Lâm Tiểu Mục liếc mắt, nàng thật đã không muốn để ý tới người này. Khánh Tiêu Thành tam đại gia tộc đứng đầu Lâm gia, có thể nói là gần với Khánh Tiêu võ viện thế lực. Còn lại hai đại gia tộc Bạch gia cùng Đỗ gia đều muốn chênh lệch chi rất xa. Liêu Thành giải thích nói: "Tam đại gia tộc, nguyên lai Khánh Tiêu Thành nội bộ còn có loại này phân cấp." Trong lòng mọi người thầm nghĩ, xem ra tại Khánh Tiêu Thành quyền lực cách cục bên trong, Lâm gia chiếm cứ lấy địa vị vô cùng quan trọng. Cái này tại Thanh Dương Thành lại khác biệt, không có loại này quyền lực cách cục phân liệt, toàn bộ lấy Thanh Dương võ viện vì tôn. Đương nhiên nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì Thanh Dương Thành không có một cái nào gia tộc có thể phát triển đến giống Khánh Tiêu Thành tam đại gia tộc quy mô như vậy. Đợi cho Lâm gia thị vệ đội ngũ nhanh như tên bắn mà vụt qua về sau, đám người tiếp tục tiến lên. Lâm gia mặc dù là cao quý tam đại gia tộc đứng đầu, nhưng là gần nhất giống như đã xảy ra biến cố gì. Liêu Thành tiếp tục nói, đây đều là hắn từ phụ thân Liễu Thanh Phong nơi đó nghe được, nghe nói Lâm gia nội bộ hiện tại rất loạn. Lâm gia thế lực khổng lồ như thế đều có thể ra biến cố a. Tề Quốc Vũ không khỏi cảm thán nói, xem ra cho dù là giống Lâm gia cường đại như vậy gia tộc, cũng không phải không thể phá vỡ a. Lâm Tiểu Mục yên lặng nghe, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắn nhớ tới vừa rồi nhìn thấy Lâm gia thị vệ, bọn hắn vội vàng thần sắc tựa hồ cũng ân chứng Liêu Thành thuyết pháp. Xem ra ngươi cũng biết một chút gì. Tần Hành nhìn về phía Liêu Thành, tiểu tử này nhất định là tại cha hắn nơi đó nghe được. Vừa vặn Tần Hành cũng không phải hiểu rất rõ Lâm gia hiện tại tình trạng, hắn cũng là có chút điểm hiếu kỳ. Ta cũng chỉ là biết cái đại khái, nghe nói là mười mấy năm trước, Lâm gia gia chủ người thừa kế Tư Thông yêu tộc, kết quả bị một người bạch trần. Người thừa kế kia sau đó loại sách tay mang vợ con cùng một chỗ đào mệnh đi, mà bạch trần người kia chính là đương nhiệm Lâm gia gia chủ. Liêu Thành ung dung địa giảng đạo. Thật đúng là cái đại khái. Tần Hành nhíu mày, hiển nhiên đối cái này mơ hồ cố sự cảm thấy bất mãn. Xem ra cần phải dành thời gian đi hỏi thăm một chút, bằng vào lấy Liêu Thành giảng cái này đại khái nhưng đoán không ra thứ gì đến, Tần Hành nghĩ thầm. Dù sao cái này liên quan đến lấy Lâm Tiểu Mục thân thế. Năm đó theo Lâm Tiểu Mục cùng nhau tới khối kia kỳ lân ngọc bài, Tần Hành một mực không có giao cho Lâm Tiểu Mục, vốn là muốn đem Lâm Tiểu Mục thân thế điều tra rõ về sau lại tìm thời cơ thích hợp hướng Lâm Tiểu Mục toàn bộ đỡ ra. Đây cũng là lúc ấy Tần Hành đáp ứng làm cái này dẫn đội đạo sư một nguyên nhân. Cho nên hiện tại Lâm gia chia làm hai phái, một phái đứng tại gia chủ đương thời bên này, một phái chủ trương vị kia người thừa kế là bị vu hãm, không tán đồng hiện tại gia chủ. Liêu Thành thở dài nói, chẳng lẽ là vì tranh đoạt vị trí gia chủ? Tề Quốc Vũ chen miệng nói, có khả năng. Liêu Thành nhẹ gật đầu, bất quá tình huống cụ thể chỉ sợ chỉ có chính Lâm gia mới rõ ràng. Đại gia tộc chính là phiên phức. Lâm Tiểu Mục buông tay nói, chương 46, lần đầu gặp Liệt Dương khoảng cách ba thành thiên tài chiến khai mạc đã không đủ nửa tháng, Khánh Tiêu võ viện chi địa sớm đã tràn ngập khẩn trương không khí. Mọi người đều biết, như thế thịnh sự liên quan đến vinh quang cùng tôn nghiêm, từng cái học viện thiên tài võ giả đều ma quyền sát trưởng, muốn tại trận này trong lúc kịch chiến mở ra phong thái. Giữa đường phố, trong trà lâu, mọi người nhiệt nghị lấy sắp đến ba thành thiên tài chiến, nghe đồn cùng suy đoán lan truyền nhanh chóng. Ai, các ngươi cảm thấy giới này ba thành thiên tài chiến có cái gì đáng xem? Cái gì đáng xem? Không phải liền là Khánh Tiêu võ viện hoàn ngược cái khác hai viện sao? Không thể, ta nghe nói giới này ba thành thiên tài chiến Thanh Dương võ viện cùng Liệt Dương võ viện thế nhưng là Hạ Túc Tình muốn xoay người đâu. Ngươi nhanh đến mức đi, ngươi không có nghe nói sao? Khánh Tiêu võ viện lần này xuất chiến người bên trong, có một cái đã đạt tới vương cảnh. Vương cảnh? Kia chưa chừng cái khác hai viện cũng có đâu. Không có khả năng, mười mấy tuổi vương cảnh, cái này tại chúng ta nhân tộc trong lịch sử ít nhất phải là ngàn năm thấy một lần kỳ tài, nếu là cái khác võ viện có thực lực thế này học sinh, đã sớm chuyển khắp ba thành. Cũng thế, vậy xem ra giới này ba thành thiên tài chiến lại không cái gì đáng xem đi. Trong trà lâu, nào đó một gian trong dạng, một vị lão giả khẽ vuốt sợi râu, khẽ cười nói, lần này chúng ta Liệt Dương võ viện thế nhưng là có chuẩn bị mà đến. Các ngươi là chúng ta Liệt Dương võ viện gần 50 năm đến kiệt xuất nhất năm người, võ viện đối với các ngươi ký thác kỳ vọng các ngươi có thể đem Khánh Tiêu võ viện từ nhân tộc đệ nhất trên bảo tọa kéo xuống. Trải lấy xong đuôi ngựa, tiểu cô nương một mặt kinh ngạc nhìn xem lão giả, khó có thể tin điệu nói ra, à, ta không nghe lầm chứ, Lý lão sư, đây chính là Khánh Tiêu võ viện à, chúng ta võ viện sẽ có hay không có điểm quá dám kỳ vọng? Lão giả cười to nói, ha ha ha, chúng ta Liệt Dương võ viện mỗi một giới đều là như thế kỳ vọng, ta chính là kiểu nói này, các ngươi chính là như thế nghe xong, hết sức liền tốt, hết sức liền tốt. Xong đuôi ngựa tiểu nữ hải thả thầm nghĩ, ta đã nói rồi, ngại nhưng làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng muốn liều mạng nữa nha. Ở vào trong dạp 6 người, chính là lần này đến đây tham gia ba thành thiên tài chiến Liệt Dương võ viện một bằng người. Lão giả chính là cái đội ngũ này dẫn đội đạo sư, Lý Duy. Mà song đuôi ngựa tiểu cô nương chính là Liệt Dương võ viện đệ nhất nhân, Giang Vũ. Lý Duy nhìn xem Giang Vũ, trong mắt lộ ra vẻ cương triều, nhẹ giọng nói ra, Giang Vũ à, ngàn bạn không thể khinh thường chính mình. Các ngươi đều là ta viện nhân tài kết xuất, thực lực không phải tầm thường. Cứ việc Khánh Tiêu võ viện thực lực siêu quần, nhưng ở trong trận đấu, thắng bại khó liệu, hết thảy đều có khả năng. Giang Vũ chu mỏ nói, đạo lý ta đều hiểu, nhưng là trong lòng liền từ đầu đến cuối cảm giác Khánh Tiêu võ viện muốn mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Lý Duy cười nói, ha ha ha, vậy ngươi chính là đạo lý còn không có hiểu đấu. Trà lâu bên ngoài, Tần Hành một đoàn người đuổi đến một đoạn thời gian con đường, cũng chuẩn bị đến trong trà lâu đừng nghỉ một lát. Lâm Tiểu Mục, Liêu Thành đám người trước ngực sớm đã mang tốt trước đây không lâu khắc chế xong ngực trương. Đám người đối cái này mai ngực trương đều phi thường hài lòng, nó không chỉ có đại biểu cho thân phận, càng là một loại đoàn đội biểu tượng. Ngực trương bên trên đồ án tinh xảo tinh tế tỉ mỉ, đường cong trôi chảy, tản ra đặc biệt mị lực, một đầu hắc long càng là cùng một vòng thường ngày hòa lẫn. Đang lúc Tần Hành bọn người tiến vào trà lâu chuẩn bị đi tìm bọc của mình toa thời điểm, Liệt Dương Võ Viện một đoàn người vừa vặn chuẩn bị rời đi. Hai chi đội ngũ liền tại trong trà lâu chật hẹp hành lang ở giữa gặp nhau. Lý Duy nhìn đối phương nhân viên phối trí, lại thêm tin đồn tới một ít nhân viên đặc điểm, cũng đã đoán được Tần Hành một đoàn người thân phận. Lý Duy nhìn chằm chằm Tần Hành nói ra, các hạ thế nhưng là Thanh Dương Võ Viện người. Tần Hành hơi sững sờ, lão giả này thế mà biết mình một đoàn người lai lịch, chính là, các hạ là? Lý Duy khẽ cười nói, chúng ta là Liệt Dương Võ Viện. Lý Duy đưa tay phải ra cùng Tần Hành nắm tay ra hiệu, tại hạ Lý Duy, là Liệt Dương Võ Viện bên này dẫn đội đạo sư, nhập đạo cảnh 5 tầng cảnh giới. Tần Hành nói ra, ta gọi Tần Hành, cũng là Thanh Dương Võ Viện dẫn đội đạo sư. Giới thiệu xong mình về sau, Tần Hành liền liếc qua Lý Duy đi theo phía sau cái kia ghim song đuôi ngựa tiểu nữ hải. Tần Hành trong lòng thầm mắng một tiếng. Lý Duy mỉm cười nhìn Tần Hành, lặng lặng chờ đợi ở dưới. Nhưng là Tần Hành nói xong mình là Thanh Dương Võ Viện dẫn đội đạo sư về sau, liền ngậm miệng không nói. Lý Duy vẫn chờ lấy, trong lòng thầm mắng, không phải ta đều tự báo thực lực cảnh giới lấy đó thân cận, ngươi làm sao cùng không có chuyện người đồng dạng. Tần Hành tự nhiên biết Lý Duy dụng ý, nhưng là Tần Hành cũng không muốn trả lời vấn đề này, đối với hắn mà nói, không có ý nghĩa. Lý Duy đợi không được Tần Hành trả lời, dứt khoát liền rút về tay phải, thầm nghĩ nói, chắc là Thanh Dương Võ Viện cái này dẫn đội đạo sư cảnh giới không cao, không có ý tứ báo ra tới đi, có thể lý giải, có thể lý giải. Một bên Giang Vũ nhìn thấy Lý Duy sắc mặt tái xanh, liền biết Lý lao sư lại tại bản thân an ủi. Lý Duy vội vàng nói sang chuyện khác, chư vị thế nhưng là đến trong trà lâu đừng nghỉ. Tần Hành hồi đáp, chính là, không biết có thể hay không mượn qua một chút. Lý Duy lúc này mới ý thức được, đoàn người mình chặn Tần Hành một đoàn người đừng đi. Bất quá Lý Duy nghĩ thầm, cái này Thanh Dương Võ Viện dẫn đội đạo sư là thật chẳng ra sao cả, mình cùng đối phương đều đánh như vậy chào hỏi, đối phương lại lạnh nhạt như vậy đối đãi. Lý Duy âm thầm thở dài một tiếng, nghiêng người sang đến ra hiệu Tần Hành tự tiện. Tần Hành không có cái khác biểu thị, trực tiếp đi tới, Lâm Tiểu Mục mấy người cũng tại sau lưng theo sát. Nhìn thấy Tần Hành bọn người tiến vào bao xương về sau, Lý Duy mới chuẩn bị khởi hành rời đi. Lúc này, Giang Vũ đi vào Lý Duy bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, "Lý lão sư, Thanh Dương Võ Viện người làm sao nhìn không lễ phép như vậy?" Lý Duy có chút nói ra, ai biết được. Tần Hành bọn người tiến vào trà lâu bao xương, bên trong bố trí giản lược mà lịch sự tao nhã, bọn hắn nhao nhao ngồi xuống. "Tần lão sư, cái kia Liệt Dương Võ Viện lão đầu nói thế nào?" Tề Cốc Vũ tiến đến Tần Hành bên cạnh hỏi. Tần Hành hơi sững sờ, nghi hoặc địa hỏi ngược lại, "Cái gì nói thế nào?" Tề Cốc Vũ gãi đầu một cái, giải thích nói, "Chính là thực lực của hắn thế nào a, hai người không phải vừa rồi nắm tay nha, hắn nói mình là nhập đạo cảnh 5 tầng, đây là thật hay giả a?" Tần Hành có chút dở khóc dở cười, cười hồi đáp, "Chúng ta đúng là nắm tay, nhưng cũng không có lẫn nhau thăm dò thực lực, dù sao hắn là Liệt Dương Võ Viện dẫn đội đạo sư, thăm dò thực lực của đối phương không quá tôn trọng." Tề Cốc Vũ cảm thấy vậy liền không có ý gì, liền về tới chỗ ngồi của mình lặng yên điều tức. Lâm Tiểu Mục nói ra, "Sư phụ, ta cảm giác Liệt Dương Võ Viện trong đội ngũ cái kia song đuôi ngựa tiểu nữ hài có chút không đơn giản." Liêu Thành cũng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý Tần Hành nói ra, "Không sai, Liệt Dương Võ Viện cái kia dẫn đội đạo sư Lý Duy cũng không có che lấp tiểu nữ hài này võ thế, ta coi như không cần cố ý đi dò xét, cũng có thể rõ ràng cảm giác được tiểu nữ hài kia cảnh giới." Là vương cảnh. Chương 47, quất, ba viên quất, gặp gỡ vương cảnh. Đám người nghe vậy, đều là khiếp sợ không thôi. Phải biết, bọn hắn đoàn người này bên trong, chỉ có Lâm Tiểu Mục cùng Liêu Thành trước mắt đạt đến dung hải cảnh 7 tầng, Diệp Đồng thì là dung hải cảnh 1 tầng. Mà Trương Song cùng Tề Cốc Vũ theo thứ tự là tụ hồn cảnh 9 tầng cùng 8 tầng. Hiện tại biết được Liệt Dương Võ Viện một cái tiểu nữ hài lại là vương cảnh võ giả, cái này thật sự là làm cho người khó có thể tin, vô luận là ai đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, Tần Hành lại có vẻ dị thường bình tĩnh, hắn khoan thai tự đắc mà nhấm nháp lấy nhà này trong trà lâu nước trà, không có chút nào toát ra hốt hoảng thần sắc. Tề Cốc Vũ buồn bực ngán ngẩm nói, "Xong đi, giới này lại muốn hạng chót đi, còn nói cái gì muốn đánh Khánh Tiêu Võ Viện, ngay cả Liệt Dương Võ Viện hiện tại cũng một người miểu sát ta nhóm toàn bộ, thế thì còn đánh như thế nào?" Còn lại đám người cũng đều thần sắc nghiêm trọng, lúc này trong đội ngũ Lâm Tiểu Mục thương thế còn không có triệt để khôi phục, bây giờ lại phải biết như thế tin tức, đối mọi người tới nói không thể nghi ngờ là cái tin dữ. Tần Hành lại một mặt thoải mái mà nói ra, từng cái đều nghiêm túc như vậy làm gì, không phải liền là một cái vương cảnh nha, đánh liền xong rồi, đánh không lại lại nói cái khác. Các ngươi cũng không phải không có cùng vương cảnh giao thủ qua, hơn nữa còn là tâm ngoan thủ lạt yêu tộc, khi đó các ngươi còn không sợ, hiện tại có gì phải sợ. Lâm Tiểu Mục mở miệng nói, "Sư phụ nói rất đúng, chúng ta không cần thiết lo lắng những thứ này. Cho dù đối phương mạnh hơn, chúng ta cũng không thể chưa chiến trước e sợ. Mọi người chỉ cần toàn lực ứng phó, có lẽ còn có phần thắng." Tề Cốc Vũ nghe Lâm Tiểu Mục mừng rỡ nói ra, "Đúng, chúng ta không thể cứ như vậy từ bỏ, nhất định phải nghĩ biện pháp chiến thắng bọn hắn. Ta Tề Cốc Vũ trải qua ngàn khó vạn hiểm mới đi đến Khánh Tiêu Võ Viện tham gia cái này ba thành thiên tài chiến, nhất định phải làm thành chút gì mới có thể trở về đi." Còn lại đám người cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Tần Hành thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, chuyện còn lại cũng chỉ có thể giao cho bọn hắn mình. Tại trà lâu làm sơ chỉnh đốn về sau, Tần Hành liền dẫn đám người rời đi trà lâu, chạy tới Khánh Tiêu Võ Viện. Khánh Tiêu Võ Viện, thân là nhân tộc đệ nhất võ viện, Khánh Tiêu Võ Viện rộng lớn khổng lồ là Thanh Dương Võ Viện xa xa không thể cùng mà so sánh với. Tần Hành mang theo mọi người đi tới Khánh Tiêu Võ Viện cửa chính, mà Khánh Tiêu Võ Viện đã sớm phái người chờ đợi ở đây. Chư vị hẳn là Thanh Dương Võ Viện người đi. Cổng thanh niên đi lên phía trước hỏi. Tần Hành có chút bất đắc dĩ, làm sao cùng cái kia Liệt Dương Võ Viện, vừa nhìn liền biết chúng ta là Thanh Dương Võ Viện. Thanh niên nhìn thấy Tần Hành có chút đắng buồn bực, liền giải thích nói, mới Liệt Dương Võ Viện người cũng vừa đi vào, bọn hắn dẫn đội đạo sư nói trên đường đụng phải các ngươi khả năng một hồi liền đến, cho nên ta ngay tại bên này chờ. Tần Hành nghĩ thầm, ta đã nói rồi, ta lại không đem Thanh Dương Võ Viện bốn chữ lớn viết lên mặt, làm sao lại có thể tới cái nào đều bị người nhận ra. Tần Hành cười đối thanh niên nói ra, thì ra là thế, đà tạ ngươi chờ. Chúng ta chính là Thanh Dương Võ Viện, tới tham gia lần này ba thành thiên tài chiến. Thanh niên mỉm cười nói ra, hoan nghênh đi vào Khánh Tiêu Võ Viện. Ta là học sinh nơi này, phụ trách tiếp đãi các vị. Nếu như các ngươi có gì cần, cứ việc nói cho ta. Tần Hành nhẹ gật đầu, nói ra, vậy liền làm phiền ngươi. Chúng ta đối với nơi này còn không quá quen thuộc, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta giới thiệu một chút. Thanh niên vui vẻ đáp ứng, mang theo Tần Hành bọn người tiến vào Khánh Tiêu Võ Viện. Bọn hắn vừa đi, một bên trò chuyện, thanh niên hướng bọn hắn giới thiệu Khánh Tiêu Võ Viện một chút tình huống cùng quy tắc. Đang lúc đám người trò chuyện vui vẻ thời điểm, một thân ảnh từ đằng xa chậm chậm đi tới. Người này cũng là một vị thanh niên, nhìn hẳn là Khánh Tiêu Võ Viện học sinh. Quấy giày một chút, ngài là Thanh Dương Võ Viện dẫn đội đạo sư sao? Thanh niên đi đến Tần Hành trước mặt, mở miệng hỏi. Tần Hành gật đầu đáp lại nói, đúng vậy. Thanh niên tiếp lấy nói ra, chúng ta viện trưởng cho mời, muốn cho ngài đến nghị sự đường một lần. Tần Hành sảng khoái đáp ứng, quay đầu đối Lâm Tiểu một bọn người dặn dò, các ngươi trước đi dạo, ta đi một chút liền về. Sau đó, hắn quay đầu đối thanh niên nói ra, phía trước dẫn đường đi. Thanh niên mang theo Tần Hành đi vào nghị sự đường cổng, liền tự động rời đi. Tần Hành đẩy cửa phòng ra, tiến vào nghị sự đường. Chỉ gặp một khuôn mặt hiền hòa lão giả ngồi ngay ngắn ở chủ tọa phía trên, mỉm cười nhìn chăm chú lên Tần Hành. Tần Hành ánh mắt có chút thoáng nhìn, phát hiện bên cạnh còn ngồi tại trà lâu gặp phải Liệt Dương Võ Viện dẫn đội đạo sư Lý Duy. Chủ tọa bên trên lão giả có chút đưa tay, ôn tồn nói ra, mời ngồi. Tần Hành tùy ý tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, Lý Duy liền mỉm cười mở miệng nói, lại gặp mặt, Tần lão sư. Tần Hành điểm nhẹ phía dưới, lấy đó đáp lại, cũng không nhiều lời. Chủ tọa bên trên lão giả lần nữa nói ra, đã người đã đủ, như vậy xin cho phép ta làm tự giới thiệu. Lão hủ Lý Đạo Dương, là Khánh Tiêu Võ Viện bây giờ viện trưởng. Lý Đạo Sương mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú Tần Hành, chậm rãi nói ra, Liệt Dương Võ Viện Lý Duy lão sư, ta ngược lại thật ra gặp qua mấy lần, bất quá Thanh Dương Võ Viện bên kia, tựa hồ cũng không ngươi nhân vật này đi. Tần Hành khẽ ngẩng đầu, nên tiếp Lý Đạo Sương ánh mắt, lạnh nhạt đáp lại nói, ta bất quá là nhận ủy thác của người, lâm thời thụ mệnh thôi. Lý Đạo Sương chậm rãi nói ra, nếu là Vương Huyền Chi nhờ và giao người, chắc là đáng tin cậy. Lần này triệu tập các ngươi đến đây, là vì thương nghị một kiện chuyện quan trọng, các ngươi làm riêng phần mình võ viện đại biểu, cần cho ta một cái trả lời chắc chắn. Lý Duy mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm, không biết là chuyện gì, vậy mà đáng giá viện trưởng ngài tự thân xuất mã. Tần Hành cũng có chút không nghĩ ra, hắn chuẩn bị trước nghe một chút Lý Đạo Sương rốt cuộc muốn nói cái gì. Lý Đạo Sương tiếp lấy nói ra, lần này ba thành tiên tài chiến, không thể nghi ngờ là nhất là thịnh đại một giới. Tin tưởng hai vị trong lòng cũng đều hiểu, lần này các học sinh tiềm lực phi phàm, không thể khinh thường. Bởi vậy, ta dự định tại lần này ba thành tiên tài chiến kết thúc về sau, đem bọn hắn mang đến đoạn thành từng cái khu vực tiến hành luyện, để bọn hắn trước thời hạn giải được thế giới này mà khác. Lý Đạo Sương tiếng nói vừa dứt, trong phòng lập tức lâm vào một mảnh trầm mặc. Lý Duy dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, hắn lo âu nói ra, viện trưởng, đoạn thành các khu tình huống phức tạp, nguy hiểm hệ số tương đối cao, các học sinh an toàn có thể hay không đạt được bảo hộ. Lý Đạo Sương mỉm cười, đã tính trước điểm nói ra, ta tự nhiên cân nhắc đến những vấn đề này. Đoạn thành các khu mặc dù nguy hiểm, nhưng là đúng là có thể nhất kích phát những học sinh này tiềm năng địa phương, đến lúc đó bọn hắn sẽ đi theo các khu trấn thủ võ giả bên người, trừ phi trấn thủ võ giả thân tử đạo tiêu, bằng không bọn hắn không có một điểm nguy hiểm. Lý Duy nghe được Lý Đạo Sương trả lời về sau, liền lần nữa rơi vào trầm mặc. Tần Hành mở miệng nói, ta đại biểu Thanh Dương Võ Viện đồng ý. Lý Duy nhìn về phía Tần Hành, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tần Hành cái gì đều không có hỏi, cứ như vậy sảng khoái đáp ứng. Lý Duy suy tư liên tục, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, chúng ta Liệt Dương Võ Viện cũng đồng ý. Lý Đạo Sương cười to nói, ha ha ha, tốt, các ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận hôm nay làm ra quyết định này. Chương 48, quất, chuyện xưa quất. Tần Hành chậm rãi từ Khánh Tiêu Võ Viện nghị sự đường đi tới. Không thể không nói, Lý Đạo Sương quyết đoán sắc thực khiến người khâm phục, hắn dám yên lòng để nhân tộc lần này lớn nhất thiên phú học sinh tiến về đoạn thành lịch luyện. Chắc không được, Khánh Tiêu Võ Viện được xưng là nhân tộc đệ nhất võ viện. Lúc này, Lý Duy đi vào Tần Hành bên người, mỉm cười nói ra, Tần lão sư, ta phi thường chờ mong tại ba thành thiên tài chiến bên trong cùng các ngươi Thanh Dương Võ Viện phân cao thấp. Tần Hành một mặt đạm mạc, tùy ý hồi đáp, vậy ngươi liền chậm rãi chờ mong đi. Tần Hành trong lòng nhớ Lâm Tiểu một các nàng, cũng không có thời gian ở chỗ này cùng Lý Duy nói chuyện phiếm. Nói xong, Tần Hành liền cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi. Tần Hành bước nhanh đi hướng Lâm Tiểu một các nàng vị trí. Trên đường đi, hắn không khỏi hồi tưởng lại vừa rồi tại nghị sự đường bên trong tình cảnh. Mặc dù Lý Đạo Sương quyết định có chút lớn gan, nhưng Tần Hành cũng minh bạch, chỉ có trải qua chân chính lịch luyện, những thiên tài này học sinh mới có thể trưởng thành là cường giả chân chính. Đoạn Thành sẽ là những thiên tài này địa phương của khởi, cũng sẽ là những thiên tài này danh dương thiên hạ địa phương. Chỉ chốc lát sau, Tần Hành liền tới đến Lâm Tiểu một các nàng trước mặt. Lâm Tiểu một bọn người nhìn thấy Tần Hành đến, nhao nhao xuống tới. Lâm Tiểu một cười nói với Tần Hành, làm xong rồi sư phụ. Tần Hành nhẹ gật đầu, hồi đáp, chính ở đằng kia hàn huyên một hồi trời. Lúc này, mang theo Lâm Tiểu một bọn người đi dạo Khánh Tiêu Võ Viện thanh niên nhìn thấy Tần Hành trở về, cũng đi lên phía trước, nói ra, vừa rồi mọi người cũng đều đi dạo đến không sai biệt lắm, không bằng ta mang mọi người đi nghỉ ngơi khu dàn xếp lại à? Về sau mọi người có thể tùy ý tại Khánh Tiêu Võ Viện xuất nhập. Vậy liền làm phiền ngươi. Tần Hành hướng thanh niên nói tạ về sau, quay đầu đối Lâm Tiểu Mục bọn người nói ra, mọi người đi nghỉ trước đi. Lâm Tiểu Mục bọn người nhao nhao gật đầu, đi theo thanh niên tiến về khu nghỉ ngơi. Khánh Tiêu Thành, Lâm gia. Lâm gia gia chủ Lâm Liệt ngồi ở chủ vị phía trên, chau mày. Vừa rồi có thị vệ đến báo, nói là tại Thanh Dương Thành phát hiện người kia tung tích. Nhưng mà, bởi vì lo lắng bị đối phương phát giác, thị vệ cũng không có quá nhiều đi theo quan sát, cho nên không cách nào xác định. Lâm Liệt thần sắc trở nên ngưng trọng lên, trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi. Tin tức này để hắn cảm thấy một trận bất an, bởi vì người kia xuất hiện khả năng mang ý nghĩa một loại nào đó tiềm ẩn uy hiếp. Mười mấy năm trước, người kia bản thân bị trọng thương, sắp gặp tử vong, tại vạn người truy sát tuyệt cảnh dưới, làm sao có thể còn sống sót đâu? Lâm Liệt trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng mà, giờ phút này chút nghi vấn đã không trọng yếu nữa. Cứ việc còn không thể xác định người này có phải là năm đó người kia, nhưng phòng ngừa chu đáo luôn luôn không sai. Lâm Liệt quyết định thật nhanh, quyết định đứng dậy tiến về Khánh Tiêu Võ Viện, tìm viện trưởng Lý Đạo Sương cộng đồng thương nghị cách đối phó. Dù sao, năm đó trận kia vạn người truy sát hành động là từ Lâm gia cùng Khánh Tiêu Võ Viện liên hợp phát khởi. Lý Đạo Sương phòng riêng bên trong, Lâm Liệt cùng Lý Đạo Sương ngồi đối diện nhau. Lý Đạo Sương khách khí nói ra, "Lâm gia chủ, đã lâu không gặp a." Lâm Liệt gật đầu đáp lại, "Lý viện trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hôm nay đến đây là có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng." Lý Đạo Sương khẽ nhíu mày, hỏi: "Ồ, chuyện gì khẩn cấp như vậy?" Lâm Liệt đem thị vệ phát hiện người kia tình huống cáo chi Lý Đạo Sương, tiếp lấy nói ra, mặc dù còn không thể xác định, nhưng người này xuất hiện không thể không phòng. Lý Đạo Sương trầm mặt một lát, chậm rãi nói: "Năm đó sự tình, chung quy là chúng ta Khánh Tiêu Thành xỉ nhục." Lý Đạo Sương trên mặt không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì, Lâm gia đệ nhất thiên tài, nếu không phải năm đó chứng cứ vô cùng xác thực, rất khó tin tưởng dạng này người sẽ cùng yêu tộc thông đồng làm vậy. Lâm Liệt chậm rãi nói ra: "Đúng vậy a, chuyện này đúng là chúng ta Lâm gia hổ thẹn tại ngài. Năm đó ngài xem trọng thiên phú của hắn, mà hắn lại cùng ngài nữ nhi tình ném ý hợp, cái này ngài mới yên tâm đem nữ nhi gả cùng hắn, không nghĩ tới." Nói đến đây, Lâm Liệt biểu lộ tràn đầy hối nãy. Hắn nhìn xem Lý Đạo Sương, chân thành nói ra: "Lý viện trưởng, chuyện này chúng ta Lâm gia có không thể trốn tránh trách nhiệm, chúng ta sẽ hết tất cả cố gắng đền bù năm đó sai lầm." Lý Đạo Sương khoát khoát tay, buồn bã nói: "Những năm này các ngươi Lâm gia đối Khánh Tiêu Võ Viện ủng hộ đã làm đủ nhiều, cũng trách ta nữ nhi đạo tâm không đủ cứng cỏi, bị yêu nhân mê hoặc, cùng đi không đường về." Lý Đạo Sương thở dài, nói ra: "Không nói những này bực mình chuyện, chúng ta vẫn là ngẫm lại đối sách đi, không thể thả nhận trước này dạng tai họa lưu lạc bên ngoài." Lâm Liệt nhẹ gật đầu, nói ra: "Ta đã an bài nhân thủ tại Thanh Dương Thành tiến hành lục soát, một khi có tin tức sẽ lập tức thông chi chúng ta. Đồng thời, ta cũng sẽ tăng cường chúng ta Lâm gia tại hai thành chỗ giao giới bố phòng, để phòng người kia trở lại Khánh Tiêu Thành." Lý Đạo Sương nhẹ gật đầu, nói ra: "Dạng này cũng tốt. Bất quá, chúng ta Khánh Tiêu Võ Viện chính vào ba thành thiên tài chiến như thế thịnh sự, cho nên không cách nào điều động nhân thủ trợ giúp. Trước mắt chỉ có thể từ các ngươi Lâm gia chủ đạo hành động tìm tòi chờ đến ba thành thiên tài chiến kết thúc, chúng ta Khánh Tiêu Võ Viện sẽ lập tức phái ra nhân thủ." Lý Đạo Sương nói. Lâm Liệt nói ra: "Không sao, ba thành thiên tài chiến tất nhiên là trọng yếu, bên này có chúng ta Lâm gia, cứ yên tâm đi." Lý Đạo Sương nhẹ gật đầu, nói ra: "Vậy làm phiền Lâm gia chủ." Lâm Liệt nói ra: "Đây là chúng ta phải làm." Sau đó, Lâm Liệt cáo từ rời đi. Gian phòng bên trong, Lý Đạo Sương ngồi một mình ở nơi đó, lộ ra phá lệ cô đơn. "Chỉ phát hiện một người a?" Lý Đạo Sương nhỉ non nói. Hắn nhớ tới chuyện năm đó, trong lòng tràn đầy thống khổ cùng hối hận. Hắn năm đó xem trọng người trẻ tuổi kia, là như vậy xuất sắc cùng có thiên phú, hắn thậm chí còn đem mình nữ nhi gả cho hắn. Thế nhưng là, hắn nhưng không có nghĩ đến, người trẻ tuổi kia vậy mà lại cùng yêu tộc cấu kết, đồng thời mê hoặc mình nữ nhi thông đồng làm vậy. Lý Đạo Sương thật sâu thở dài, hắn biết, chuyện này đã qua vài chục năm, nhưng là hắn nhưng thủy chung không cách nào tiêu tan. Hắn cũng biết, chuyện này không thể hoàn toàn quái người trẻ tuổi kia, chính hắn cũng có trách nhiệm. Hắn không thể kịp thời phát hiện người trẻ tuổi kia biến hóa, tự tay đem mình nữ nhi đẩy hướng một con đường không có lối về. Nhớ ký chuyện xảy ra năm đó, hai người nữ nhi vừa mới xuất sinh đi, ta còn ôm qua một lần đâu. Lý Đạo Sương đắm chìm trong hồi ức. Đáng thương đứa bé kia, vừa mới xuất sinh liền không bị thế nhân dung thân, phụ thân của nàng là yêu tộc gian tế, nàng mẫu thân là nhân tộc phản đồ, thân phận của nàng để nàng không cách nào bị bất luận kẻ nào tiếp nhận. Cứ việc Lý Đạo Sương cho rằng hài tử là vô tội, nhưng là hắn lại không thể đưa nàng bảo vệ rồi đến, thân là Khánh Tiêu Võ Viện viện trưởng, thế nhân mọi ánh mắt đều sẽ tụ tập ở trên thân thể ngươi, có một số việc liền không phải mình có thể tùy tâm sử dụng. Nghĩ tới đây, Lý Đạo Sương mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, đứa bé kia cũng không biết tại năm đó trận kia truy sát bên trong, phải chăng vẫn còn tồn tại. Chương 49, khói lửa dần dần lên Thanh Dương Thành. Từ khi Tần Hành bọn người rời đi Thanh Dương Võ Viện về sau, tại Tiểu Trúc thôn tao ngộ yêu tộc huyết tế tà thuật. Trên thực tế, không chỉ có là Tiểu Trúc thôn, tại Thanh Dương Thành đường biên giới bên trên, đại đa số thôn trang đều gặp to lớn như vậy tai nạn. Cùng Tiểu Trúc thôn khác biệt chính là, tại cái khác thôn trang tiến hành huyết tế yêu tộc, cũng không có gặp bao lớn thương vong. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, Thanh Dương Thành càng ngày càng nhiều thôn xóm nhận yêu tộc xâm lấn. Cứ việc Thanh Dương Võ Viện phái ra tiếp viện, cùng Thanh Dương Thành nội bộ cái khác thế lực nhỏ cùng tự do đám võ giả chủ động xuất kích, nhưng bọn hắn vẫn đối yêu tộc tiến công cảm thấy lực bất tòng tâm. Yêu tộc từ Thanh Dương Thành cùng cái khác hai thành đường biên giới bắt đầu, từng bước hướng vào phía trong quyết trương. Yêu tộc xâm lấn thanh thế không tính to lớn, nhưng là bọn hắn xâm lấn không có quy luật chút nào mà theo, Thanh Dương thành nội bộ cất giấu yêu tộc xuất quỷ nhập thần. Thanh Dương võ viện bên kia cũng không có xác thực tình báo giúp đỡ ủng hộ, đến mức không thể làm được kịp thời cứu viện. Càng ngày càng nhiều thôn trang luân hãm, càng ngày càng nhiều bình dân gặp tai bay vạ gió. Tới gần đường biên giới thôn xóm nhận được tin tức về sau, các thôn dân tất cả đều thất kinh hướng Thanh Dương võ viện phương hướng đảm mệnh, tìm kiếm Thanh Dương võ viện che chở. Trong lúc nhất thời, Thanh Dương thành đường biên giới bên trên, khói lửa dần dần lên. Thanh Dương võ viện, nghị sự đường. Đan Quảng Khí đập thẳng cái bàn, chỉ vào Trương Lăng phẫn nộ quát, cái gì? Ngươi nói cho ta ngươi một cái nhập đạo cảnh toàn lực đi đường, cũng không kịp cứu cái thôn kia rơi. Ngươi cái này mấy chục năm võ đạo tu đến đi đâu rồi? Trương Lăng tâm tình cũng phi thường phiền muộn, đồng dạng giận không kềm được địa đáp lại nói, ta được đến tin tức thời điểm đã bỏ qua tốt nhất cứu viện thời cơ, yêu tộc hành động tốc độ có bao nhanh ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ngươi còn muốn để cho ta trực tiếp tuấn di quá khứ hay sao? Hai người cãi lộn càng ngày càng kịch liệt, bầu không khí cũng biến thành dị thường khẩn trương. Thanh Hạnh ở một bên nhìn xem, trong lòng tràn đầy lo lắng. Nàng biết Đan Quảng cùng Trương Lăng cũng là vì bảo hộ thôn dân, nhưng bây giờ tình huống để bọn hắn đều đã mất đi tỉnh táo. Thanh Hạnh hít sâu một hơi, quyết định lắng lại trận này cãi lộn. Nàng đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Đan Quảng bả vai, nói ra, Đan sư minh, Trương sư minh, các ngươi chớ ồn ào. Bây giờ nói những này đều vô dụng, trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp ứng đối yêu tộc xâm lấn, mà không phải ở chỗ này lẫn nhau chỉ trích. Đan Quảng cùng Trương Lăng nghe Thanh Hạnh, đều trầm mặt lại. Bọn hắn ý thức được tâm tình của mình hơi không khống chế được, dạng này cãi lộn xuống dưới cũng không thể giải quyết vấn đề. Thanh Hạnh gặp hai người dừng lại cãi lộn, liền về tới chỗ ngồi của mình. Lý Thiên một mực ngồi tại chỗ ngồi của mình, cúi đầu trầm mặc không nói. Lúc này, Vương Huyền Chi mở miệng nói, nhao nhao xong. Nhao nhao xong liền cho ta nghĩ biện pháp. Tăng ngồi tâm tình nặng nề, hắn nhìn thoáng qua Vương Huyền Chi, chậm rãi mở miệng nói, viện trưởng, chúng ta hướng võ thần các phát ra cầu viện còn không có đáp lại. Đám người nghe vậy, ánh mắt đều không hẹn mà cùng địa chuyển hướng Vương Huyền Chi, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chờ mong có thể từ Vương Huyền Chi trong miệng nghe được một tin tức tốt. Vương Huyền Chi dừng một chút, tâm tình của hắn càng thêm nặng nề. Có một số việc không biết so biết muốn tốt ta, trong lòng của hắn âm thầm cảm thán nói. Hắn không thể hướng đám người nói rõ, Thanh Dương Thành đã đợi không đến võ thần các tăng viện. Lúc trước, võ thần các chủ đem mình gọi vào võ thần các, chính là vì nói cho hắn biết muốn đem Thanh Dương Thành làm mồi nhử, đến thực hiện một cái trọng đại mưu đồ. Mà ba thành thiên tài chiến ở thời điểm này tiến hành, cũng là vì để Thanh Dương Thành tương lai hy vọng rời xa cuộc chiến tranh này khói lửa. Võ thần các chủ nói cho Vương Huyền Chi, đến lúc đó có thể đi theo Thanh Dương võ viện tham gia ba thành thiên tài chiến đội ngũ tiến về Khánh Tiêu Thành, che giấu mình thực lực, phòng ngừa không cần thiết tổn thất. Vương Huyền Chi trong lòng mặc dù có bất mãn, nhưng lại không thể vi phạm võ thần các ý nguyện. Vương Huyền Chi thở dài một tiếng, thầm nghĩ đến, cái gì là không cần thiết tổn thất, cái gì lại là cần thiết tổn thất? Những cái kia bình dân vô tội, là cần thiết tổn thất sao? Ta nếu là tham dự trận chiến tranh này, chính là không cần thiết tổn thất sao? Ta thân là Thanh Dương võ viện viện trưởng, làm sao có thể vứt bỏ Thanh Dương thành mà đi, chỉ lo thân mình đâu? Thế là Vương Huyền Chi khi nhìn đến Tần Hành về sau, trong lòng liền có ý nghĩ, để Tần Hành hộ tống Thanh Dương thành tương lai hy vọng tiến về Khánh Tiêu thành tham gia ba thành thiên tài chiến, đã có thể bảo vệ bọn hắn an toàn, còn có thể để cho mình giành tay, cùng Thanh Dương thành cùng tiến tới. Cho nên Vương Huyền Chi đưa ra lấy mình dùng thương, Thánh binh bảng xếp hạng thứ 6 Toái Ngọc làm thủ lao, tranh thủ để Tần Hành đồng ý dẫn đội. May mắn, Tần Hành không có cự tuyệt. Vương Huyền Chi điều chỉnh một chút tư thế ngồi, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, hắn trịnh trọng nói ra, võ thần các tiếp viện sẽ tại nửa tháng sau điều động. Tàng Bồi hơi kinh ngạc, nửa tháng? Vì cái gì cần lâu như vậy? Vương Huyền Chi thở dài, nói ra, đoạn thành tình huống bên kia cũng rất nguy cấp, nhân thủ thực sự khó mà điều khiển. Mà lại, lấy đoạn thành nguy cơ làm trọng, chúng ta Thanh Dương thành cần mình chống nổi nửa tháng này. Tàng Bồi nhíu mày, hắn biết ý vị này Thanh Dương thành đem đứng trước càng lớn áp lực cùng nguy hiểm. Nhưng hắn cũng minh bạch, bây giờ không phải là phàn nàn thời điểm, mà là hẳn là nghĩ biện pháp ứng đối nguy cơ trước mắt. Tàng Bồi nhìn về phía Vương Huyền Chi, hỏi, viện trưởng, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Vương Huyền Chi trầm tư một lát, nói ra, chúng ta cần tăng cường Thanh Dương thành phòng ngự, đồng thời tổ chức một chi tinh nhuệ đội ngũ, chuẩn bị tùy thời ứng đối yêu tộc công kích, trợ giúp cái khác đội ngũ. Mặt khác, chúng ta cũng cần hướng thế lực khác tìm kiếm trợ giúp. Chúng ta Thanh Dương võ viện cùng thế lực khác cùng tự do võ giả ở giữa không thể lại đơn độc ứng đối, chúng ta cần chỉnh hợp, cộng đồng hành động. Tăng Bồi nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, ta sẽ mau chóng tổ chức nhân thủ, tăng cường Thanh Dương thành phòng ngự. Thanh Hạnh nói ra, ta phụ trách tổ chức thế lực khắp nơi đến Thanh Dương võ viện cộng đồng khẳng định. Lý Tiên trầm rãi nói, ta đi tìm những cái kia tự do võ giả, đem bọn hắn chỉnh hợp. Vương Huyền Chi nói, ừm, kia tổ chức đội ngũ tinh nhuệ kịp thời trợ giúp cái khác đội ngũ, trách nhiệm liền giao cho các ngươi hai cái. Vương Huyền Chi nhìn về phía trầm mặc không nói Đan Quảng cùng Trương Lăng. Trương Lăng sững sờ nói, hai chúng ta tại một chi đội ngũ sẽ có hay không có chút không thích hợp? Dù sao hai chúng ta đều là nhập đạo cảnh, hoàn toàn có thể mang hai chi đội ngũ. Vương Huyền Chi lắc đầu, nói ra, chúng ta cần một cái cường đại đội ngũ, chúng ta cũng không biết yêu tộc cận tàng thực lực đến tuột cùng có bao nhiêu. Vì để tránh cho gặp được cường giả yêu tộc, hai người các ngươi tại một chi đội ngũ ứng đối có thể càng thêm nhẹ nhõm, dạng này có thể tiết kiệm đi liên tục điều khiển hai chi đội ngũ quá khứ thời gian, giảm bớt chúng ta tổn thất. Trương Lăng cùng Đan Quảng liếc nhau, đều hiểu Vương Huyền Chi ý đồ. Vương Huyền Chi chậm rãi nói, Thanh Dương võ viện nửa tháng này sẽ rất gian nan, Thanh Dương thành chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Chương 50, khai mạc, ba thành thiên tài chiến thời gian thấm phát, đảo mắt đã qua đi nửa tháng. Tại cái này kích động lòng người thời khắc, ba thành thiên tài chiến đại mạc rốt cục chậm chậm kéo ra. Đến từ ba tòa thành trì đám thiên tài bọn họ như quần tinh hội tụ một đường. Tại Khánh Tiêu Võ Viện phá lệ rộng lớn diễn võ trường phía trên, đến từ ba tòa võ viện các thiên tài võ giả tư thế hiên ngang, khí vũ hiên ngang. Khán giả tiếng hoan hô như sấm nhất hai, phản phất muốn chọc tan bầu trời. Tại Khánh Tiêu Võ Viện, tụ tập đại lượng đến từ Liệt Dương Thành cùng Thanh Dương Thành tự do võ giả, bọn hắn nhiệt tình tăng gọn, vì mình quê quán góp phần trợ uy. Trên khán đài thải kỳ bay dương, sát thái lộng lẫy, tượng trưng cho từng cái võ viện vinh quang cùng kiêu ngạo. Trên khán đài thải kỳ bay dương, tượng trưng cho từng cái võ viện vinh quang cùng kiêu ngạo. Mà trên đài cao, bốn thanh chỗ ngồi theo thứ tự gạt ra, Tần Hành chậm rãi ngồi xuống tại nhất cạnh ngoài trên chỗ ngồi. Mà đổi thành một bên cạnh ngoài chỗ ngồi ngồi thì là Liệt Dương Võ Viện dẫn đội đạo sư, Lý Duy. Ở giữa dựa vào Tần Hành trên chỗ ngồi, ngồi thì là Khánh Tiêu Võ Viện viện trưởng, Lý Đạo Sương. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối trận đấu này chờ mong. Mà đổi thành một cái chỗ ngồi phía trên, ngồi một cái Tần Hành tại Khánh Tiêu Võ Viện thời gian dài như vậy đến nay chưa từng thấy qua một vị trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân chú ý tới Tần Hành ánh mắt, mỉm cười nhìn về phía Tần Hành, "Tần lão sư đi, ta là Khánh Tiêu Võ Viện dẫn đội đạo sư, Trang Vinh." Tần Hành gật đầu ra hiệu, "Hạnh ngộ." Lúc này, viện trưởng Lý Đạo Sương đứng dậy, thanh âm của hắn to mà hữu lực, vang vọng toàn bộ diễn võ trường, "Các vị quý khách, hôm nay chúng ta tề tụ một đường, cộng đồng chứng kiến trận này ba thành thiên tài chiến khai mạc. Ta đại biểu Khánh Tiêu Võ Viện, từ trước đến nay từ Liệt Dương Thành cùng Thanh Dương Thành đám võ giả biểu thị nhiệt liệt nhất hoan nghênh. Mặt khác, để bảo đảm tranh tài công bằng công chính, lần này ba thành thiên tài chiến trọng tài để cho võ thần các thứ 8 trưởng lão, Biển Hờn trưởng lão đảm nhiệm." Diễn võ trường phía trên, một vị thần sắc nghiêm túc, ương mày như kiếm, ánh mắt sắc bén lão giả đứng chắp tay. Hắn dáng người thẳng tắp, khí chất trầm ổn, cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Lão giả tên là Biển Hờn, chính là võ thần các thứ 8 trưởng lão, hắn trên võ đạo tạo nghệ cực cao, được vinh dự thiết diện phán quan. Lúc này, Biển Hờn ánh mắt chuyển hướng trên đài cao Lý Đạo Sương. Lý Đạo Sương khẽ gật đầu, ra hiệu Biển Hờn có thể bắt đầu. Biển Hờn thu được chỉ thị về sau, thanh âm của hắn như hồng trung vang lên, năm nay ba thành thiên tài chiến, áp dụng điểm tích lũy chế. Ba tòa võ viện đội ngũ sẽ 2-2 tiến hành quyết đấu, tổng cộng chung 3 lượt, mỗi vòng ở giữa khoảng cách 3 ngày cung cấp đội dự thi viên nghỉ ngơi điều chỉnh. Mà mỗi vòng tỉ thí, ta sẽ căn cứ các đội dẫn đội đạo sư đưa ra đi lên dự thi nhân viên trình tự tiến hành. Thắng thì tích 1 điểm, bại thì không điểm tích lũy, 3 lần tỉ thí qua đi, điểm tích lũy nhiều nhất đội ngũ thu hoạch được năm nay ba thành thiên tài chiến quán quân. Lâm Tiểu Mục đứng tại Liễu Thành bên người, không khỏi lo lắng nói, nếu là như vậy, vậy chúng ta chẳng phải là cũng không biết đối thủ của mình là ai, chỉ có thể dựa vào đoán. Liễu Thành chau mày, hắn cũng ý thức được vấn đề này tính nghiêm trọng. Nếu như không thể trước thời hạn giải thực lực của đối thủ cùng đặc điểm, bọn hắn liền không cách nào làm ra tính nhắm vào bố trí, cái này đem ra tăng thật lớn tranh tài độ khó. Nhất là đối bọn hắn tới nói, đó cũng không phải một cái có lợi quy tắc chế độ. Biển Hơn tiếp tục nói ra, hôm nay sẽ tiến hành 3 lần tỉ thí bên trong vòng thứ nhất. Từ Thanh Dương Võ Viện giao đấu Liệt Dương Võ Viện, mời song phương chuẩn bị sẵn sàng, tỉ thí sẽ tại sau một canh giờ song phương dẫn đội đạo sư sắp xuất hiện chiến trình tự giao cho tay ta phía trên sau chính thức bắt đầu. Trong phòng nghỉ, Tần Hành đi vào trong phòng, cùng Lâm Tiểu Một bọn người thương nghị tiếp xuống xuất chiến trình tự. Bởi vì Lâm Tiểu Một thương thế chưa lành, cho nên trận đầu này chiến đấu đối với mọi người tới nói cũng không dễ dàng. Tề Cốc Vũ lo lắng nói, chúng ta căn bản đoán không được Liệt Dương Võ Viện cái kia vương cảnh đến tuột cùng là thứ mấy cái ra sân. Một cái vương cảnh, đối với mọi người tại đây tới nói, vô luận là ai, đơn đả độc đấu đều là không thể đem chiến thắng. Tần Hành nói ra, đã đoán không được, vậy chúng ta liền không đoán. Trận đầu, ta quyết định để Liễu Thành ra sân, chỉ cần Liệt Dương Võ Viện trận đầu không phải cái kia vương cảnh tiểu cô nương, chúng ta cơ bản liền có thể cầm xuống tràng thắng lợi này. Tất cả mọi người minh bạch, trận đầu này chiến đấu quan hệ đến toàn bộ đoàn đội sĩ khí cùng lòng tin, nhất định phải toàn lực ứng phó, tranh thủ khởi đầu tốt đẹp. Tần Hành tiếp tục nói ra, về phần cái khác, chúng ta chỉ có thể hết sức nỗ lực, lần này ba thành thiên tài chiến, có thể sẽ so với chúng ta nghĩ phải gian nan hơn nhiều. Tần Hành nhìn về phía Tề Quốc Vũ, lần này trận đấu, ta không cần ngươi sử xuất toàn lực, nhưng là ngươi bây giờ phải cho ta cái chính xác tin tức, ngươi còn cần mấy ngày đột phá đến dung hải cảnh. Tề Quốc Vũ hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới mình thế mà nhanh như vậy bị Tần Hành xem thấu. Tề Quốc Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng thế, dù sao cũng là Tần lão sư, lần này ẩn tàng có chút hơi thừa, vốn còn nghĩ đến lúc đó cho mọi người một kinh hỉ. Kỳ thật ban đầu ở tiểu trúc thôn thời điểm, Tề Quốc Vũ liền có ẩn ẩn đột phá đến tụ hồn cảnh 9 tầng tình thế. Trước đoạn thời gian, tại trong trà lâu biết được Liệt Dương Võ Viện tiểu nữ hài kia là vương cảnh về sau, Tề Quốc Vũ trong khoảng thời gian này vẫn tại điên cuồng địa vùi đầu khổ luyện. Rốt cục tại 3 ngày trước đột phá đến tụ hồn cảnh 10 tầng, cái này tốc độ tu luyện thậm chí để Tần Hành cũng không khỏi có chút hoài nghi, Thanh Dương Võ Viện kia mấy năm mật vấn, Tề Quốc Vũ đến tuột cùng trộm nhiều ít lười. Tần Hành lời vừa nói ra, đám người nhao nhao đem ánh mắt chuyển rời đến Tề Quốc Vũ trên thân. Lâm Tiểu Mục ai mở miệng trước nói, "Được a Tề Quốc Vũ, chuyện tốt bực này làm sao còn che giấu a, đem tất cả làm ngoại nhân a." Tề Quốc Vũ ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói ra, lúc đầu nghĩ đến trên sàn thi đấu cho mọi người một kinh hỉ. Trương Song đi vào Tề Quốc Vũ bên người, va vào một phát, cười nói ra, "Ta nhìn ngươi là nhìn mình muộn như vậy mới sợ đến dung hải cảnh một bên, không, có ý tứ nói đi." Tề Quốc Vũ đẩy ra Trương Song, "Nói đi đi đi, ngươi bây giờ một cái toàn đội cảnh giới thấp nhất người có ý tốt nói ta." Trương Song giang tay ra, nói ra, "Ta thế nhưng là một người dự quyết hay, ngươi không thể cùng ta so." Tề Quốc Vũ bất lực phản bác. Lập tức Tề Quốc Vũ thần sắc nghiêm túc, nói với Tần Hành, "Tần lão sư, ta cũng là vừa đột phá tụ hồn cảnh 10 tầng không lâu, về phần có thể hay không đột phá đến dung hải cảnh, ta không nắm chắc được, nhưng là ta sẽ hết sức." Tần Hành nhẹ gật đầu, nếu như Tề Quốc Vũ thật sự có thể đột phá đến dung hải cảnh, đối với thực lực bây giờ đơn bạc chúng ta, hoàn toàn có thể tính được là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tại mọi người cuối cùng thương nghị qua đi, Tần Hành quyết định cuối cùng xuất chiến trình tự, cũng đem danh sách giao cho Biển Hờn trong tay. Mà Liệt Dương Võ Viện dẫn đội đạo sư Lý Duy cũng đúng lúc vào lúc này giao ra xuất chiến danh sách. Hai người giao xong danh sách về sau, liền quay trở về trên đài cao chỗ ngồi, lặng lặng chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Biển Hờn nhìn xem trong tay hai phần danh sách, mỉm cười, mở miệng nói, ba thành thiên tài chiến, vòng thứ nhất trận đầu, Thanh Dương Võ Viện Liêu Thành giao đấu Liệt Dương Võ Viện Giang Vũ, mời song phương lên đài chuẩn bị. Chương 51, hai liên tiếp bại. Trên đài cao, Tần Hành thần sắc nghiêm trọng, hắn vạn vạn không nghĩ tới Liệt Dương Võ Viện thế mà đem một cái vương cảnh đặt ở vị thứ nhất. Tần Hành nhìn về phía khác một bên Lý Duy phát giác được Tần Hành ánh mắt, xoay đầu lại, mỉm cười. Mà tại một bên khác, Lâm Tiểu Mục đám người sắc mặt như màu gỉ sét, bởi vì cuộc chiến đấu này mang ý nghĩa, trong bọn họ chiến lực cao nhất người đem sẽ cuối cùng đều là thất bại, đây là tổn thất thật lớn. So sánh với, Liêu Thành lộ ra tương đối thản nhiên, hắn thấy, chung quy là có người muốn đi đối mặt cái này vương cảnh, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Lâm Tiểu Mục đi vào Liêu Thành bên cạnh, nhẹ giọng nói ra, đường sinh cường, bảo tồn thực lực quan trọng. Liêu Thành mỉm cười, hồi đáp, yên tâm, ta sẽ không xúc động. Sau đó, Liêu Thành chậm rãi đi lên đài, mà Giang Vũ sớm đã trên đài chờ đợi. Giang Vũ thuận tay sửa sang mình xong đuôi ngựa, nói ra, Liệt Dương Võ Viện, Giang Vũ, vương cảnh một tầng. Dưới đài khán giả nghe được Giang Vũ tự báo cảnh giới, lập tức một mảnh xôn xao. Vương cảnh một tầng. Nàng vậy mà đã đạt đến vương cảnh một tầng. Cái này sao có thể? Nàng còn như thế tuổi trẻ. Liệt Dương Võ Viện thật sự là thâm tàng bất lộ a. Trận đấu này, Thanh Dương Võ Viện chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Các loại tiếng thắng cục, tiếng chất vấn cùng tiết hận âm thanh đan vào một chỗ, tạo thành một cô huyên náo tiếng gầm. Mọi người nhao nhao châu đầu ghé tai, đối trận đấu này kết quả tràn đầy chờ mong. Liêu Thành nhìn xem Giang Vũ, hắn hít sâu một hơi, sau đó chắp tay nói ra, Thanh Dương Võ Viện, Liêu Thành, Dung Hải cảnh bảy tầng. Biển Hơn thân ảnh như là huyễn ảnh, trong nháy mắt biến mất tại tỷ thí trên đài, chỉ để lại thanh âm của hắn trên không trung tiếng vọng, tỷ thí bắt đầu. Liêu Thành ánh mắt ngưng tụ, rút kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang. Giang Vũ thấy thế, khóe miệng có chút giơ lên, nàng tay không tấc sắt, thân hình lóe lên, như gió táp phóng tới Liêu Thành. Tốc độ của nàng cực nhanh, Liêu Thành kiếm còn chưa chạm đến nàng, nàng đã như quỷ mị xuất hiện sau lưng Liêu Thành. Liêu Thành trong lòng giật mình, liền đội vàng xoay người huy kiếm. Nhưng mà, Giang Vũ thân thủ dị thường nhanh nhẹn, nàng thoải mái mà tránh đi Liêu Thành công kích, đồng thời lấy trưởng làm đao, hướng Liêu Thành công tới. Liêu Thành ra sức ngăn cản, nhưng hắn phát hiện, Giang Vũ thực lực xa xa so với hắn nghĩ muốn càng thêm cường đại. Trường phong của nàng như lao, mỗi một chiêu đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, để Liêu Thành dần dần ở vào hạ phong. Cứ việc Liêu Thành hết sức đi ổn định thân hình của mình, nhưng Giang Vũ thế công càng ngày càng mãnh, cuối cùng, nàng một trưởng đánh trúng Liêu Thành ngực, Liêu Thành lùi về phía sau mấy bước, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn che ngực, nhìn xem Giang Vũ, trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Xác thực, trên lệch về cảnh giới trung quy là một tòa khó mà vượt qua núi cao. Dưới đài khán giả đều vì trận này đặc sắc tỉ thí lớn tiếng khen hay, đồng thời cũng vì Liêu Thành thất bại cảm thấy tiếc hận. Giang Vũ thì mỉm cười, hướng Liêu Thành chắp tay nói, "Đa tạ." Liêu Thành hít sâu một hơi, đứng thẳng người, lau đi khóe miệng bên trên lưu lại vết máu, cũng chắp tay đáp lễ, "Đa tạ chỉ giáo." Tỉ thí, Biển Hờn thân ảnh lại xuất hiện tại tỉ thí trên đài, hắn cao giọng tuyên bố, "Vòng thứ nhất trận đầu, thắng phương Liệt Dương Võ Viện Giang Vũ, Liệt Dương Võ Viện tích một điểm." Trên đài cao, Lý Duy nhìn về phía Tần Hành, cười chắp tay, nói ra, "Đa tạ, Tần lão sư." Tần Hành có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm ngươi nhìn cái tỉ thí từ đâu tới nhiều lời như vậy. Lúc này, Khánh Tiêu Võ Viện viện trưởng Lý Đạo Sương mở miệng nói, "Các ngươi Liệt Dương Võ Viện cái này Giang Vũ, rất tiêu xài à, đều không cần binh khí." Lý Duy sau khi nghe được, cười nói ra, "Ha ha ha, Lý viện trưởng, ngài nói đùa." Giang Vũ kỳ thật mình có phân phối một cây đao, chỉ là nàng không thế nào thích dùng, bình thường tỉ thí thời điểm liền thích tay không đối địch. Trang Minh cũng ở một bên phụ họa nói, "Đúng vậy à, rất có ý nghĩ của mình." Các ngươi Liệt Dương Võ Viện thật sự là nhặt được bảo. Theo trận đầu tỉ thí kết thúc, trận thứ 2 tỉ thí cũng ngựa không dừng vó bắt đầu chuẩn bị. Biển Hơn đi đến này, cao giọng tuyên bố, vòng thứ nhất trận thứ 2, Thanh Dương Võ Viện trường song giao đấu Liệt Dương Võ Viện chính thắng, mời song phương lên đài chuẩn bị. Trương Song nghe được tên của mình, lập tức đi vào trên đài, chắp tay nói ra, Thanh Dương Võ Viện, Trương Song, tụ hồn cảnh 9 tầng. Chính thắng cũng đồng dạng chắp tay nói ra, Liệt Dương Võ Viện, chính thắng, Dung Hải cảnh 5 tầng. Nghe được song phương cảnh giới, dưới đài khán giả không khỏi xì xào bàn tán. Trương Song thế mà mới tụ hồn cảnh 9 tầng, cảnh giới chênh lệch như thế lớn, cuộc tỷ thí này hẳn là lại không cái gì huyền nhiệm đi. Đúng vậy à, Trương Song cảnh giới so Trình Thắng thấp nhiều như vậy, cuộc tỷ thí này chỉ sợ rất khó có cái gì vui mừng. Ngay tại khán giả nghị luận ầm ĩ thời điểm, Biển Hờn cao giọng nói, tỷ thí bắt đầu. Theo tỷ thí bắt đầu, thời gian chậm rãi chuyển rời, trên đài thế cục dần dần sáng tỏ. Trình Thắng mặc dù thực lực cường đại, nhưng Trương Song phòng thủ phi thường nghiêm mật, mới đầu để hắn không cách nào tìm tới sơ hở. Mặt khác, Trương Song tại Thanh Dương Võ Viện mật huấn trong lúc đó, chuyên môn rèn luyện nhục thân cũng tại lúc này hiện ra tác dụng. Vô luận Trình Thắng như thế nào công kích, Trương Song đều có thể chịu được lấy. Thế nhưng là Trương Song không cách nào chủ động xuất kích, thực lực chênh lệch để hắn một khi xuất kích, liền sẽ bị Trình Thắng bắt được sơ hở, nhất cử đánh tan. Nhưng là không chủ động xuất kích, Trương Song thể lực cũng sớm muộn sẽ tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng đồng dạng tránh không được thất bại. Cho nên Trương Song cảm thấy, không bằng buông tay đánh cược một lần. Nhưng mà, Trình Thắng cũng không có cho hắn cơ hội này. Ngay tại Trương Song thân thể khẽ nhúc nhích thời điểm, Trình Thắng lập tức liền tóm lấy cái này sơ hở, một kích công ra, trong nháy mắt phá vỡ Trương Song phòng ngự. Trương Song bị Trình Thắng công kích đánh trúng, lùi lại mấy bước, ngực truyền đến kịch liệt đau nhức. Trình Thắng thừa cơ cấp tốc đi vào Trương Song sau lưng, ngón tay tựa như tia chớp chỉ hướng Trương Song cái cổ. Biển hơn lắc đầu, cuộc tỷ thí này quá buồn đẻ. Hắn đi vào trên đài, cao giọng tuyên bố, vòng thứ nhất trận thứ hai, Thắng Phương Liệt Dương Võ Viện Trình Thắng, Liệt Dương Võ Viện tích 2 điểm. Trình Thắng vô vỗ Trương Song bả vai, lấy đó an ủi, sau đó liền đi xuống đài. Đã hai liên tiếp bại a. Lâm Tiểu Mục nhị nó nói. Tề Cốc Vũ nói ra, đúng vậy a, đã hai liên tiếp bại. Đối mặt Liệt Dương Võ Viện, đều đã là như vậy chiến tích, kia mạnh hơn Khánh Tiêu Võ Viện đâu, bọn hắn có thể có cơ hội không? Lúc này, trận đấu thứ 3 bắt đầu. Biển hơn tại tỷ thí trên này, cao giọng tuyên bố, vòng thứ nhất trận thứ 3, Thanh Dương Võ Viện Diệp Đồng giao đấu Liệt Dương Võ Viện Vân Vũ, mời song phương lên đài chuẩn bị. Nghe được tên của mình, Diệp Đồng bắt đầu chậm rãi hướng tỷ thí trên đài đi đến. Tại trải qua Lâm Tiểu Mục, Tề Cốc Vũ bọn người bên người thời điểm, Diệp Đồng chỉ để lại một câu tựa như hời hợt lời nói, ta sẽ kết thúc trận này liên tiếp bại. Chương 52, săn đều tỷ số. Diệp Đồng chậm rãi đi tới tỷ thí trên đài, bước tiến của nàng trầm ổn mà kiên định, nàng biết rõ mình gánh vác trọng yếu sứ mệnh, nhất định phải cầm xuống cuộc tỷ thí này, vì chính mình sau lưng các đội hưu tranh thủ ra cơ hội quý giá. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra kiên định tín nhiệm, điều chỉnh hô hấp, để cho mình nội tâm bình tĩnh trở lại, chuẩn bị nên đón sắp đến khiêu chiến. Đứng tại tỷ thí giữa đài, Diệp Đồng cảm nhận được đến từ đối thủ cùng khán giả ánh mắt, nhưng nàng không bị ảnh hưởng chút nào. Nàng chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại nàng cùng đối thủ. Vương Vũ mở miệng nói, Liệt Dương Võ Viện, Vương Vũ, Dung Hải Cảnh một tầng. Diệp Đồng chậm rãi mở miệng, Thanh Dương Võ Viện, Diệp Đồng, Dung Hải Cảnh một tầng. Lâm Tiểu Mục cùng Liễu Thành bọn người ở tại dưới đài cũng rốt cục thở dài một hơi, cuộc tỷ thí này rốt cục thực lực tương đương. Tỷ thí bắt đầu. Biển hơn thanh âm thanh thúy mà vang dội, vang vọng trên không trung. Theo cái này âm thanh ra lệnh, toàn trường bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lên, phảng phất một cây căng cứng dây cùng, vận sức chờ phát động. Vương Vũ cùng Diệp Đồng liếc nhau, ánh mắt bên trong đều lóe ra kiên định và mang. Bọn hắn biết rõ, cái này đem là một trận kịch liệt đọ sức. Liệt Dương Võ Viện đội vàng muốn tại trận đấu này bên trong chiến thắng, sớm đặt vững thắng cục. Mà Thanh Dương Võ Viện các đội viên thì gặp phải áp lực lớn, bọn hắn cấp thiết muốn ngăn cản thất bại chi thế, vì mình đội ngũ tranh thủ một chút hy vọng sống. Diệp Đồng dẫn đầu hành động, nàng không có lựa chọn lưu thủ. Nàng biết rõ mình cùng Vương Vũ cảnh giới giống nhau, nhưng tốc độ là nàng cường hạng, nàng quyết định lợi dụng điểm này, lấy tốc độ toàn cục áp chế đối phương, không cho đối phương cơ hội phản kích. Diệp Đồng thân hình như quỷ mị, trong nháy mắt phóng tới Vương Vũ. Hai tay chủy thủ dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, phản phất ẩn giấu đi vô tận sát cơ. Vương Vũ ánh mắt ngưng tụ, hắn cảm nhận được Diệp Đồng trên thân phát ra khí tức bén nhọn. Hắn biết, cuộc tỷ thí này đối với Thanh Dương Võ Viện tới nói, hoàn toàn có thể coi như là một trận sinh tử cục, cho nên hắn không thể có chút nào chủ quan. Diệp Đồng tốc độ cực nhanh, như một trận như gió lốc của tới. Truy thủ của nàng như rắn độc xuất động, tấn mãnh mà chí mạng. Vương Vũ trong lòng giật mình, nghiêng người lóe lên, tạm thời tránh thoát Diệp Đồng thủ luân phiên công kích. Nhưng là Diệp Đồng cũng không ngừng, nàng tiếp tục phát động mãnh liệt thế công. Thân ảnh của nàng tại Vương Vũ trung quanh lấp lóe, hoàn toàn để hắn lâm vào bị động. Vương Vũ sắc mặt càng thêm nặng nề. Hắn ý thức được mình nhất định phải nhanh tìm tới Diệp Đồng sơ hở, nếu không tiếp tục như vậy, mình tất nhiên không cách nào thủ thắng. Hắn tập trung tinh lực, cẩn thận quan sát đến Diệp Đồng động tác, tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Ngay tại Diệp Đồng lần nữa đánh tới lúc, Vương Vũ phát hiện nàng một cái nhỏ bé sơ hở. Hắn thừa cơ vung ra một đao, mang theo tiếng gió bén nhọn, thẳng đến Diệp Đồng hai tay. Diệp Đồng thân hình lóe lên, mạo hiểm địa tránh thoát một kích này. Nhưng mà, Vương Vũ cũng không có cho nàng cơ hội thở dốc. Hắn ngay sau đó lại là một đao kia càng nhanh ngắt hơn, để Diệp Đồng trở tay không kịp. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Diệp Đồng tốc độ y nguyên chiếm cứ ưu thế, nhưng Vương Vũ đao pháp cũng càng thêm lăng lệ, không để cho nàng đến không cẩn thận ứng đối. Theo tranh tài thời gian rời đổi, hô hấp của hai người đều trở nên dồn dập lên. Mồ hôi thuận trán của bọn hắn trượt xuống, nhưng bọn hắn ánh mắt vẫn như cũ sắc bén không giảm, bọn hắn đều có nhất định phải cầm xuống tràng thắng lợi này lý do. Vương Vũ vẹn vẹn xuất hiện một nháy mắt sai lầm, liền bị Diệp Đồng nhạy cảm bắt được, nàng trong nháy mắt xuất thủ, chùy thủ tựa như tia chớp xẹt qua Vương Vũ cánh tay. Vương Vũ bị đau, động tác xuất hiện một tia chậm chạp. Diệp Đồng thừa cơ mà lên, thân hình tại Vương Vũ chung quanh lấp lóe. Chủy thủ trong tay xuất kích tốc độ càng lúc càng nhanh. Vương Vũ cảm nhận được áp lực lớn, hắn cố gắng ngăn cản Diệp Đồng công kích. Nhưng mà, Diệp Đồng phản kích tốc độ quá nhanh, cái này khiến hắn dần dần đã mất đi nguyên bản tiết tấu. Vương Vũ một cái thân hình bất ổn, trung điệp té ngã trên đất, ngay sau đó nên đón chính là Diệp Đồng băng lãnh chủy thủ. Hắn nhìn qua Diệp Đồng, trên mặt lộ ra vẻ khâm phục tiêu dung. Hắn biết, mình thua tâm phục khẩu phục. Biển hơn thân hình xuất hiện tại phía sau hai người, cao giọng tuyên bố lần này kết quả tỷ thí, vòng thứ nhất trận thứ 3, Thắng Phương Thanh Dương Võ Viện Diệp Đồng, Thanh Dương Võ Viện tích 1 điểm. Diệp Đồng dồn dập thở hào hẹn, trong ánh mắt của nàng tràn đầy thắng lợi vui sướng. Nghe được Biển Hờn tuyên bố nàng chiến thắng một khắc này, Diệp Đồng khoe miệng ức không cho ở có chút dương lên. Tề Cốc Vũ tại Lâm Tiểu Mục bên người, mở miệng nói ra, ai, Diệp Đồng có phải hay không cười? Lâm Tiểu Mục trên mặt cũng là không ức chế được vui sướng, nàng nói với Tề Cốc Vũ, đúng à, thắng tranh tài chẳng lẽ muốn khóc nha? Tề Cốc Vũ nói ra, cũng không phải ý tứ kia, ta chỉ là lần thứ nhất thấy được nàng cười. Lâm Tiểu Mục tranh thủ thời gian nói ra, tốt, trước đừng quản những này, ngươi nhanh chuẩn bị một chút, trận tiếp theo liền lên ngươi. Diệp Đồng đi vào dưới đài. Liêu Thành đi hướng tiền đến, mỉm cười nói, làm rất tốt. Diệp Đồng hơi sững sờ, tạ ơn. Tề Cốc Vũ nguyên bản vẫn còn muốn tìm Diệp Đồng chúc mừng một phen, nhưng là Biển Hờn thanh âm ngay sau đó liền từ tỷ thí trên đài truyền đến. Vòng thứ nhất cuối cùng một trận, Thanh Dương Võ Viện Tề Cốc Vũ giao đấu Liệt Dương Võ Viện Hà Tây, mời song phương lên đài chuẩn bị. Tề Cốc Vũ đành phải tranh thủ thời gian hướng tỷ thí trên đài chạy tới, cái khác tỷ thí xong rồi nói sau. Tề Cốc Vũ nhìn xem mình đối diện đối thủ, mở miệng nói, Thanh Dương Võ Viện, Tề Cốc Vũ, tụ hồn cảnh 10 tầng. Hà Tây chắp tay nói, Liệt Dương Võ Viện, Hà Tây, tụ hồn cảnh 5 tầng. Tề Cốc Vũ hơi sững sờ, chờ một chút, ngươi nói ngươi là tụ hồn cảnh 5 tầng. Hà Tây ngượng ngùng nói, đúng, tụ hồn cảnh 5 tầng. Trên đài cao, Lý Đạo Sương cùng Trang Vinh mỉm cười. Tần Hành ngón tay gõ lấy cái ghế, nghĩ thầm, xem ra Liệt Dương Võ Viện đem tài nguyên toàn bộ nghiêng tại cái kia vương cảnh tiểu cô nương trên thân a, trách không được. Lúc này, Tề Cốc Vũ trong lòng mừng thầm. Hắn vốn cho là mình gặp được một cái đối thủ mạnh mẽ, không nghĩ tới đối phương vậy mà chỉ có tụ hồn cảnh 5 tầng. Cứ như vậy, hắn thắng được trận đấu này thắng lợi liền càng thêm dễ dàng. Theo biển hơn ra lệnh một tiếng, tỉ thí bắt đầu, Tề Cốc Vũ cây quạt trên đài lung tung bay múa. Cuối cùng, Tề Cốc Vũ không hề nghi ngờ nhẹ nhõm cầm xuống tràng thắng lợi này. Biển hơn trở lại trên đài, vòng thứ nhất tỉ thí kết thúc, cuối cùng điểm tích lũy, Thanh Dương Võ Viện cùng Liệt Dương Võ Viện cắt tích 2 điểm. Vòng thứ 2 tỉ thí sẽ tại 3 ngày sau bắt đầu, từ Liệt Dương Võ Viện giao đấu Khánh Tiêu Võ Viện. Tề Cốc Vũ chậm rãi đi xuống đài, Trương Song phàn nàn nói, tại sao lại bị ngươi nhặt được cái để loạn? Tề Cốc Vũ cây quạt vừa mở, vẻ mặt tươi cười, nói ra, ngươi đây liền không hiểu được đi, lúc vậy. Vậy. Chương 53, Khánh Tiêu Võ Viện thực lực Tần Hành bọn người trở lại tại Khánh Tiêu Võ Viện an bài chỗ ở, đám người tập hợp một chỗ. Tần Hành mở miệng nói, vòng thứ nhất đối với chúng ta mà nói, đã coi như là kết quả tốt nhất. Đám người cũng nhao nhao biểu thị đồng ý, thực lực của hai bên sắc thực chênh lệch không nhỏ, nếu không phải đằng sau Liệt Dương Võ Viện xuất chiến hai người cảnh giới thấp xuống, rất khó tưởng tượng cuối cùng sẽ là kết quả gì. Liêu Thành chậm rãi mở miệng nói, trận tiếp theo nếu là Liệt Dương Võ Viện giao đấu Khánh Tiêu Võ Viện, vậy liền mang ý nghĩa chúng ta còn có thể có chừng 7 ngày thời gian đến chuẩn bị chiến đấu cùng Khánh Tiêu Võ Viện tỷ thí. Lâm Tiểu Mục nói ra, đúng, đây đối với chúng ta tới nói cũng coi là một tin tức tốt, 3 ngày sau còn có thể quan chiến một chút Khánh Tiêu Võ Viện thực lực. Lúc này, luôn luôn không thích ngôn ngữ Diệp Đồng mở miệng nói, Tần lão sư, ta muốn đột phá, hẳn là có thể tại cùng Khánh Tiêu Võ Viện tỷ thí trước đột phá đến Dung Hải cảnh tầng 2. Tần Hành nghe vậy nhìn về phía Diệp Đồng, mỉm cười nói, rất tốt, dạng này chúng ta lại có thể nhiều một chút phần thắng rồi. Tần Hành tiếp tục nói ra, Tề Cốc Vũ cùng Diệp Đồng ở sau đó trong vòng vài ngày liền toàn lực đột phá, do xét địch tình sự tình liền để Trương Song cùng Liêu Thành hai người đi là được, đến lúc đó ta cũng sẽ tại trên đài cao quan chiến. Lâm Tiểu Mục nói ra, sư phụ, vậy ta đâu? Tần Hành quay đầu nhìn về phía Lâm Tiểu Mục, mỉm cười nói, ngươi à, liền cho ta hảo hảo dưỡng thương, tất cả mọi người chờ ngươi đấy. 3 ngày sau, Khánh Tiêu Võ Viện diễn võ trường. Trên đài cao, Lý Duy cười nói, có thể cùng Khánh Tiêu Võ Viện luận bàn, là chúng ta Liệt Dương Võ Viện vinh hạnh. Trang Vinh cũng mỉm cười đáp lại nói, Lý lão sư quá khen. Tần Hành liếc qua Lý Duy, nghĩ thầm, hy vọng một lát nữa đợi ngươi Liệt Dương Võ Viện bị Khánh Tiêu Võ Viện nghiền ép thời điểm, ngươi còn có thể cười ra tiếng. Võ Thần các thứ 8 trưởng lão biển hờn chậm rãi đi vào tỷ thí trên đài. Liệt Dương Võ Viện cùng Khánh Tiêu Võ Viện tỷ thí như vậy mở màn. Trận đầu tỷ thí, Liệt Dương Võ Viện xuất chiến vẫn như cũng là cái kia vương cảnh tiểu cô đương, Giang Vũ. Tần Hành hơi cảm thấy kinh ngạc, trải qua bên trên một vòng tỷ thí, Khánh Tiêu Võ Viện khẳng định đã có cách đối phó, nhưng là Lý Duy vẫn như cũ dám dạng này bài binh bố trận, cái này không khỏi để Tần Hành hoài nghi Lý Duy trong hồ lô đến tuột cùng muốn làm cái gì. Sau đó Khánh Tiêu Võ Viện lượt này xuất chiến đệ nhất nhân chậm rãi lên đài. Khánh Tiêu Võ Viện, Cao Tân, Dung Hải cảnh 7 tầng. Lý Duy mỉm cười, ta đánh cược chính là Khánh Tiêu Võ Viện bị thứ nhất xuất chiến không phải bướng cảnh, dạng này chúng ta Liệt Dương Võ Viện hoàn toàn có thể bảo đảm cầm xuống một phần. Về phần cái khác, Lý Duy cũng không ôm cái gì hy vọng, dù sao đối thủ thế nhưng là Khánh Tiêu Võ Viện. Kỳ thật đối với bên trên một trận giao đấu Thanh Dương Võ Viện, Lý Duy lúc đầu coi là hoàn toàn có thể lấy 3 phần ưu thế cầm xuống tỷ thí. Không nghĩ tới cuối cùng bị Thanh Dương Võ Viện san đều tỷ số, cuối cùng hai bên cắt tích 2 điểm. Bất quá Lý Duy cũng không lo lắng, chỉ cần trận này cầm xuống bắt đầu cái này một phần, Liệt Dương Võ Viện liền có thể tại điểm số bên trên vượt qua Thanh Dương Võ Viện. Lý Duy trong lòng tính toán, Thanh Dương Võ Viện liền thực lực kia, làm sao có thể đấu qua được Khánh Tiêu Võ Viện? Chỉ cần Thanh Dương Võ Viện giao đấu Khánh Tiêu Võ Viện trong tỷ thí một vòng không thắng, giới này ba thành thiên tài chiến hạng chót liền sẽ còn là bọn hắn Thanh Dương Võ Viện. Theo tỷ thí kết thúc, không hề nghi ngờ Giang Vũ nương tựa theo cảnh giới áp chế lấy được trận đầu thắng lợi. Sau đó bắt đầu trận thứ 2 tỷ thí, Liệt Dương Võ Viện xuất chiến chính là Dung Hải cảnh 1 tầng Vương Vũ. Nhưng mà hắn đối mặt lại là một vị cùng hắn chênh lệch cả một cái đại cảnh giới cường đại đối thủ. Khánh Tiêu Võ Viện, vương cảnh 1 tầng, Nhậm Tuyển. Trên khán đài, Liêu Thành cùng Trương Song cũng xếp hàng ngồi. Liêu Thành bờ môi khẽ nhúc nhích, nhị nó nói, Khánh Tiêu Võ Viện vương cảnh a. Lại là một trận thực lực nghiền ép đối cùng, song lần này khác biệt chính là bại mới là Liệt Dương Võ Viện. Vòng thứ 3 tỷ thí bắt đầu, Liệt Dương Võ Viện tụ hồn cảnh 5 tầng Hà Tây xuất chiến. Tân Hành thậm chí cảm thấy đến cuộc tỷ thí này, Liệt Dương Võ Viện hoàn toàn có thể bỏ quyền, Khánh Tiêu Võ Viện hoàn toàn không có khả năng có tụ hồn cảnh võ giả xuất chiến. Cho nên trận này không thể nghi ngờ là thất bại. Đương Khánh Tiêu Võ Viện võ giả sau khi lên đài, Song Vương liên hệ tính danh. Khánh Tiêu Võ Viện, Triệu Đan, Dung Hải cảnh 8 tầng. Trên đài cao, Tần Hành nhíu mày. Hiện tại Khánh Tiêu Võ Viện xuất chiến 3 người, cảnh giới thực lực hoàn toàn ở Thanh Dương Võ Viện phía trên. Chỉ có một cái Dung Hải cảnh 7 tầng cùng Liêu Thành cùng Lâm Tiểu Mộ tương đương. Điều này không khỏi làm Tần Hành vì 3 ngày sau tỷ thí cảm thấy lo lắng. Theo trận thứ 3 tỷ thí kết thúc, Khánh Tiêu Võ Viện lần nữa thủ thắng. Ngay sau đó trận thứ 4 tỷ thí bắt đầu. Trình Thắng đi lên đài, hắn làm Liệt Dương Võ Viện cái cuối cùng ra sân. vốn đang coi là có thể cùng các ngươi Liệt Dương Võ Viện cái kia Vương Cảnh đánh một trận đâu, kết quả nàng cái thứ nhất liền ra sân, cái này không có ý nghĩa. Một đạo kiệt ngạo bất tuần thanh âm truyền đến, chính là Khánh Tiêu Võ Viện cái cuối cùng áp trục ra sân học sinh, hắn chậm rãi đi đến tỷ thí đài. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi là Dung Hải Cảnh 5 tầng đi, cần đánh sao? Không bằng ngươi bỏ quyền đi, dạng này cũng không cần lãng phí mọi người thời gian. Trình Thắng sau khi nghe cho mày, chúng ta Liệt Dương Võ Viện không có lùi bước bỏ quyền cái này nói chuyện. Kia đã như vậy, cũng nhanh chút kết thúc đi. Hắn đi vào trên đài, đứng bình tĩnh đứng ở Trình Thắng mặt đối lập. Chậm rãi mở miệng nói, Khánh Tiêu Võ Viện, Lâm Thương Hải, Vương Cảnh tầng 2. Trên khán đài bộc phát ra từng tiếng kinh hô. Cái gì? Không phải nói Khánh Tiêu Võ Viện cũng chỉ có một cái Vương Cảnh sao? Hắn bao thế nhưng là Vương Cảnh tầng 2, đây là cỡ nào yêu người ta? Người ta nói chỉ có một cái Vương Cảnh ngươi liền tin à, có thể hay không đừng như thế thành thật. Liêu Thành cùng Trương Song liếc nhau, Khánh Tiêu Võ Viện, hai cái Vương Cảnh, mà bọn hắn Thanh Dương Võ Viện một cái Vương Cảnh đều không có. Liêu Thành vô lực thở dài một cái, làm như thế nào cùng Lâm Tiểu Một các nàng nói sao? Trên đài cao, Lý Duy cũng là bị chấn kinh đến tột đỉnh. Mặc dù hắn đã sớm ngờ tới cái này ba trận tỷ thí bọn hắn Liệt Dương Võ Viện thất bại, cũng không có trông cậy vào có thể thắng qua Khánh Tiêu Võ Viện. Nhưng là, hắn không nghĩ tới chính là, Khánh Tiêu Võ Viện chẳng những bồi dưỡng được một cái Vương Cảnh một tầng thiên tài, hiện tại đứng tại trên đài thế mà còn có một cái Vương Cảnh tầng 2 học sinh. Lý Duy nhìn thoáng qua bên cạnh Trang Vinh cùng Khánh Tiêu Võ Viện viện trưởng Lý Đạo Sương, không khỏi cảm thán nói, Khánh Tiêu Võ Viện, quả nhiên là tàng long ngọa hổ a. Tỷ thí trên đài, tại tỷ thí bắt đầu về sau, Lâm Thương Hải liền lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện ở Trình Thắng sau lưng, một quyền đem nó đánh ra tỷ thí đài. Mà Lâm Thương Hải nguyên bản đứng thẳng vị trí chỉ để lại một đạo dần dần biến mất tàn ảnh. Trình Thắng căn bản không kịp phản ứng, hắn thậm chí không có thấy rõ Lâm Thương Hải là lúc nào di động, cũng cảm giác được phía sau truyền đến một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trình Thắng thân thể nặng nề mà ném xuống đất, trung quanh thình lình sụp đổ, đã bị nện ra một cái hố to. Trình Thắng một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, hắn hiện tại cảm giác toàn thân căn bản là đã không cách nào hành động. Biển Hơn xuất hiện tại tỷ thí trên này, tuyên cáo kết quả cuối cùng. Vòng thứ 2 tỷ thí kết thúc, Khánh Tiêu Võ Viện tích 3 phần, Liệt Dương Võ Viện tích 1 điểm, tổng cộng 3 phần. Vòng thứ 3 tỷ thí để cho Khánh Tiêu Võ Viện giao đấu Thanh Dương Võ Viện. 3 ngày sau, chính thức bắt đầu.